Chương 486, di tích chỗ sâu thần điện. Chương 486, di tích chỗ sâu thần điện. Chủ nhân, chúng ta cứ như vậy thả đi cái kia vân tộc vĩnh hằng chân thần. Nhìn xem Vân Tiêu mang theo còn lại hư không chân thần đối lui, giới thú đối địch gãi gãi đầu, hướng La Hạ hỏi. La Hạ cười cười, nói, hắn còn sống so chết càng hữu dụng. Nói xong, hắn hướng di tích chỗ càng sâu bay đi. Đi thôi, ta từ cơ giác hoạch tâm số liệu bên trong biết được tại di tích này chỗ càng sâu, có lẽ có càng cường đại hơn truyền thừa. Giới thú đối địch ngay vậy, lập tức hòa nhã đàn đuổi kịp La Hạ, hướng di tích chỗ càng sâu bay đi. Mà tại thời không kẽ hở vị trí, Vân Tiêu đã dẫn theo còn sống hư không chân thần rời đi di tích. Khởi nguyên đại lục bên trên, Niêu Thập Tam cùng Mặc Vô Ngân nên đón hắn. Niêu Thập Tam hỏi, Lục Vạn Khang chết như thế nào rơi? Vân Tiêu thê thảm nở nụ cười, hồi đáp, chúng ta đi vào, liền gặp cái kia gọi Tôn Ngộ Không vĩnh hằng chân thần. Lúc đó, hắn đang tại thu phục một tôn hỗn độn chúa tể cấp cơ giáp, Lục Vạn Khang lên tâm tư, muốn cùng ta cùng nhau liên thủ tranh đoạt. Kết quả, Tôn Ngộ Không người hầu thực lực cường đại, một người liền chặn Lục Vạn Khang cùng ta công kích, để cho cái kia Tôn Ngộ Không lấy được hỗn độn chúa tể cấp cơ giáp. Mạc Vô Ngân nghe như mày, nghi ngờ nói, ta nhớ được Tôn Ngộ Không cái kia tay sai, mới bất quá là hư không chân thần cảnh giới a. Vậy mà có thể ngăn cản các ngươi hai cái người công kích. Vân Tiêu lắc đầu cười khổ, nói, các ngươi không biết, cái kia tay sai, mặc dù là hư không chân thần, nhưng cảnh giới tuyệt đối đạt đến thập trọng cảnh, chỉ kém một bước, liền có thể thành tựu vĩnh hằng chân thần. Hơn nữa hắn còn nắm trong tay một tia hủy diệt bản nguyên, hủy diệt bản nguyên Liêu Thập Tam một mặt nghiêm trọng, hủy diệt bản nguyên tại tất cả bản nguyên sức mạnh bên trong, cũng là đứng đầu nhất, cũng là khó khăn nhất nắm giữ, bất luận cái gì một cái nắm giữ hủy diệt bản nguyên sức mạnh cường giả, cũng sẽ không là bình thường hạng người. Liêu Thập Tam nói, dạng này một vị nắm giữ hủy diệt bản nguyên hư không chân thần, vậy mà nguyện ý cùng người bị buộc. Vân Tiêu hơi hơi chần chờ, cái này mới đưa trước đây nhìn thấy La Hạ chém giết quỷ nha thần quân sự tình nói ra. Liêu Thập Tam cùng Mặc Vô Ngân nghe xong, cũng là hai mặt nhìn nhau, một mặt chấn kinh. Hắc Nha hội tại Khắc Hỗn Độn Châu có lẽ không thể nào nổi danh, nhưng ở cái này lên hiểu Hỗn Độn Châu, lại là không ai không biết, không người không hiểu. Quỷ nha thần quân tại trong Hắc Nha hội bên trong, cũng coi như là ngoại trừ vị kia Hắc Nha chúa tể, thực lực có thể xếp hạng thứ 3 vĩnh hằng chân thần. 3000 năm phía trước, Quỷ Nha Thần Quân từng cùng một cái đến từ Khắc Hỗn Độn Châu cựu trọng cảnh vĩnh hằng chân thần chiến đấu, lúc đó, chỉ có bắt trọng cảnh Quỷ Nha Thần Quân lại là đơn đả độc đấu, lấy sức một mình, đem vị kia cựu trọng cảnh vĩnh hằng chân thần đánh bại. Bởi vì cái này sự kiện, Quỷ Nha Thần Quân danh hào tại toàn bộ Lê Hiểu Hỗn Độn Châu, thậm chí toàn bộ sát giận quốc đều có lan truyền. Người nào không biết Quỷ Nha Thần Quân cường đại? Ít nhất tại chỗ Vân Tiêu, Liêu Thập Tam cùng Mạc Vô Ngân, cũng không có nắm chắc thắng qua Quỷ Nha Thần Quân. Nhưng chính là cường đại như vậy một cái vĩnh hằng chân thần, bây giờ lại là chết ở vị kia gọi Tôn Ngộ Không vĩnh hằng chân thần trên tay. Từ Vân Tiêu trong miệng biết được tin tức này, Mạc Vô Ngân cùng Liêu Thập Tam cũng là nhất thời không nói gì, không biết nên như thế nào biểu đạt nội tâm mình bên trong rung động, đồng thời cũng hiểu rồi, cái kia nắm giữ một tia hủy diệt bản nguyên hư không chân thần, vì sao muốn cùng La Hạ là buộc. Chủ nhân cường đại như vậy, có một cái cường đại tay sai, giống như cũng không phải cái gì quá để cho người ta kinh ngạc sự tình. Mạc Vô Ngân hơi hơi trầm mặc, nói, theo lý thuyết, Tôn Ngộ Không các hạ lấy được Tôn kia Hỗn Độn Chúa Tể cấp cơ giáp, tiếp đó điều khiển cơ giáp đánh bại ngươi cùng Lục Vạn Khang. Lục Vạn Khang trực tiếp bỏ mình. Vân Tiêu gật đầu, đúng vậy, ta trả ra giá cả to lớn mới khiến cho Tôn Ngộ Không các hạ tha ta một mạng. Cái kia Hỗn Độn Chúa Tể cấp cơ giáp là hoàn hảo sao? Liêu Thập Tam hỏi thăm. Vân Tiêu lắc đầu, cơ giáp kia kỳ thực đã tổn hại nghiêm trọng, nhưng Tôn Ngộ Không các hạ tựa hồ có đặc thù chữa trị thủ đoạn, tạm thời khu động cơ giáp. Nhưng kỳ thật, coi như không có cơ giáp kia, ta cùng với Lục Vạn Khang cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Nói cũng đúng. Mạc Vô Ngân thở dài, đối phương thế nhưng là giết chết Quỷ Nha Thần Quân cường giả, muốn giết chỉ có ngũ trọng cảnh Lục Vạn Khang cùng Vân Tiêu, quá dễ dàng, Vân Tiêu có thể trốn về đến, tuyệt đối là bỏ ra giá cả to lớn. Liêu Thập Tam sắc mặt nặng nề, một hồi lâu mới hỏi, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Rút lui, vẫn là tiếp tục tìm kiếm di tích? Liêu Thập Tam có chút không quyết định chắc chắn được. Dù sao từ Vân Tiêu miêu tả đến xem, cái này thời không khe hở sau đó chính là một tòa thành trì di tích. Chân quý nhất chí bảo, Ám Tinh Hủy Diệt Cường tập 6 hình cơ giáp đã bị La Hạ thu lấy. Bọn hắn lại đi tới di tích, có lẽ còn có thể tìm được khác chí bảo, nhưng cũng rất dễ dàng cùng La Hạ nổi tranh chấp xung đột. Ba người bọn họ thực lực đều không sai biệt nhiều, đối đầu La Hạ là căn bản không có một chút phần thắng. Trước đây không lâu, ta đã lấy được tình báo, những thành trì khác thế lực cũng tại hướng về bên này xuất phát, không cần mấy ngày, liền có thể đến nơi đây. Chúng ta bây giờ còn chiếm giữ lấy tiên cơ, ta không đồng ý rút đi. Đến nỗi bị kia Tôn Ngộ Không, chúng ta trốn tránh hắn chính là. Mạc Vô Ngân mở miệng nói ra. Vân Tiêu cùng Liêu Thập Tam nghe vậy, liếc nhau, đều gật đầu một cái, dưới mắt nếu là rút đi, lại là không tốt cùng gia tộc giao phó. Chúng ta tiếp tục phái người tìm tòi A Tam Đại Vĩnh Hằng Chân Thần một phen thương thảo, tiếp tục phái người tiến vào thời không trong cái khe tìm tòi. Lần này từ Vân Tiêu cùng Liêu Thập Tam dẫn đội, Mạc Vô Ngân thì tiếp tục tại thời không khe hở bên ngoài trấn thủ, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng Vân Tiêu bọn hắn. Rất nhanh, một cái nhiều tháng thời gian liền đi qua. Cái này một cái nhiều tháng bên trong, Mạc Vân Thành còn lại thế lực đã sớm đến, bọn hắn cùng Mạc Vô Ngân lên tiếng chào hỏi, liền trực tiếp tiến nhập thời không trong cái khe. Tại Mạc Vân Thành thế lực sau đó đã tới, nhưng là Lê Hiểu Hỗn Độn Châu khu vực khác thế lực, trong đó một chi đến từ Hoàng Cổ Thành đội ngũ, càng là có một cái cựu trọng cảnh vĩnh hằng chân thần, cái kia dẫn đội vĩnh hằng chân thần hướng Mạc Vô Ngân bên này trưng cầu ý kiến một chút thời không trong cái khe tình huống phía dưới, liền trực tiếp dẫn đội tiến nhập. Man Xích Thần Quân Hoang Cổ Thành Man tộc phó tộc trưởng. Mạc Vô Ngân nhìn xem cái kia cựu trọng cảnh vĩnh hằng chân thần dẫn dắt hơn 1000 tên hư không chân thần tiến vào thời không trong cái khe, thấp giọng thì thào đứng lên, thần sắc có chút kinh dị, không nghĩ tới lần này thám hiểm di tích là hắn tự mình dẫn đội suy nghĩ, hắn lại nhẹ nhàng thở ra, may mà ta Mạc Vân Thành cách gần đó, tới trước một bước, chiếm cứ bộ phận tiên cơ, dưới mắt liền xem như Man Xích thần quân tới, thu hoạch của chúng ta cũng đủ nhiều. Thời không khe hở phía sau di tích trong thành trì, dưới mắt đã đồn trú tất cả lớn nhỏ đủ loại thế lực doanh trại. Những thế lực này tạm thời vẫn là nước giếng không phạm nước sông trạng thái, nhưng có một chút là có thể khẳng định, nếu là trong di tích xuất hiện cái gì không được chí bảo, chiến đấu và tranh đoạt liền sẽ ở mảnh này cổ lão đại địa bên trên diễn ra. Bây giờ, những thế lực này đều tại thành trì trong phế tích tìm kiếm lấy có khả năng xuất hiện chí bảo. Mà ở chỗ này di tích chỗ càng sâu, La Hạ bọn hắn đã thấy một tòa nguy nga như sân nhạc, đại bộ phận đều bị chôn cất tại cát vàng bên trong cực lớn thần điện. Chủ nhân, đây là giới thú đối địch nhìn xem cái kia tràn đầy cổ lão hoang vũ khí tức thần điện, hướng La Hạ hỏi thăm. La Hạ hơi hơi đưa tay, như nước thủy triều như biển thần lực lập tức đổ xuống mà ra, đem trên thần điện đại lượng cát vàng vật đi, có thể nhìn thấy, theo cát vàng tan đi, thần điện mặt ngoài nở rộ lên một loại kỳ dị kim loại sáng bóng. Đây là ám tinh thần vương khi xưa thần điện La Hạ âm thanh tại trong hoang vũ thế giới cát vàng này vang lên. Bên cạnh Nhã Cầm con mắt sâu kín nhìn qua ngôi thần điện này. Theo chôn cất thần điện cát vàng tán đi hơn phân nửa, những cái kia giữ tận vết thương, tàn phá chỗ, toàn bộ lộ ra ngoài, những thứ này kinh tâm động phách không chọn vào chỗ, đều đang kể trước kia trận đại chiến kia thảm liệt. Chương 487, hoang thú chương 487, hoang thú hoang vu thời không bên trong di tích vì cái gì nguy hiểm? Ngoại trừ di tích bản thân kèm theo đủ loại cơ quan, nguy hiểm bên ngoài, còn có đến từ hoang vu thời không bản thân nguy hiểm. Tại trong hoang vu thời không này bên trong, sẽ thai nghén một loại tên là hoang thú cường đại quái vật. Quái vật bực này, thực lực thấp nhất đều là chân thần, cao nhất nhưng là thần vương cấp. Ngươi không biết hoang thú lúc nào sẽ xuất hiện, nhưng chúng nó chỉ cần vừa xuất hiện, liền đại biểu cho ngươi bị hoang thú để mắt tới. Nếu là không rút lui hoang vu thời không di tích, những cái kia hoang thú liền sẽ liên tục không ngừng mà tìm tới cửa, thẳng đến trong ngươi chết tại đây hoang vu thời không bên trong, hoặc thoát khỏi đây. Hôm nay, Vân Tiêu cùng Liêu Thập Tam phân đường dẫn đội tại di tích thành trì hai nơi khu vực tiến hành thám hiểm, mong đợi có thể tìm đến tòa thành trì này văn minh khi xưa một chút trí bảo hoặc truyền thừa. Đột nhiên, một tôn cực lớn hư ảnh dần dần từ hư chuyển thực. Liêu Thập Tam cơ hồ là trước tiên liền phát hiện. Cái kia hư ảnh trong quá trình từ hư chuyển thật, dần dần hiện lộ ra chân chính hình tượng. Nó giống như là một đầu cực lớn màu trắng trương cá, đầu lâu khổng lồ tựa như nấm đồng dạng che khuất bầu trời, trên thân có hơn 1000 vạn căn xúc tu, lít nha lít nhít, kết nối trời cùng đất. Theo cái kia xúc tu lắc lư, một hồi vô hình, lực lượng bị dị giống như hồ nước gợn sóng phức tạp ra. Hoang thú. Liêu Thập Tam sắc mặt khó coi, nghĩ cũng không nghĩ nhiều, ngay tại khác hư không chân thần còn tại ngạc nhiên, không biết cái này đột nhiên xuất hiện sinh vật là cái gì lúc, Liêu Thập Tam tiếng giống to đã truyền khắp toàn bộ khu vực. Đi mau. Tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt, Liêu Thập Tam thần lực liền cuốn lấy bọn hắn Liêu tộc hư không chân thần, hướng lấy rời xa Trương Ngư hoang thú phương hướng bỏ chạy. Nhưng mà, cái kia Liêu Thập Tam căn bản không có đảo tàu bao xa, Trương Ngư hoang thú xúc tu liền trốn vào trong hư không, giống như là đâm vào trong nước, đột nhiên xuất hiện tại trên Liêu Thập Tam cần phải trải qua lộ tuyến, phủ đầu hướng hắn quấn quanh mà đi. Phá! Liêu Thập Tam giống to, sau đầu vòng sao nở rộ hào quang sáng chói, cường đại thổ chi bản nguyên sức mạnh bộc phát, đại địa chấn động, trực tiếp dâng lên chừng hơn vạn km mũi nhọn sân phòng, đánh về phía cái kia quấn quanh mà đến xúc tu. Ầm ầm. Giống như cây cột chống trời nghiêng đổ mà đến xúc tu cùng đại địa bên trên bay lên đâm ra mũi nhọn sơn phong chạm vào nhau, năng lượng kinh khủng bộc phát, trong chốc lát, liền có cách gần đó hư không chân thần bị dư ba quét đến, hóa thành bụi, tiêu tan ở trong thiên địa. Két, ào ào ào. Liêu Thập Tam dâng lên mũi nhọn sơn phong mặc dù ẩn chứa thổ chi bản nguyên sức mạnh, nhưng cái này hoang thú sức mạnh lại vô cùng kỳ dị, lúc hai người đụng nhau, càng là có thể để cho thổ chi bản nguyên sức mạnh tan đi, cái kia cao vút sơn phong lập tức bị xúc tu to lớn cuốn quanh, cực lớn bụi đất nham thạch như sau mưa giống như rơi xuống. Một lát sau thời gian, Liêu Thập Tam sơn phong liền bị xúc thủ phá hư. Liêu Thập Tam vô cùng hoảng sợ, hắn vậy mà gặp vĩnh hằng chân thần cấp hoang thú. Không, lúc hắn hoảng sợ, Trương Ngư hoang thú còn lại xúc tu đã trốn vào trong hư không, tựa như xuyên qua lỗ sâu đồng dạng, trong nháy mắt đến bên người Liêu Thập Tam, đem hắn vị trí thời không phong tỏa, làm cho Liêu Thập Tam không cách nào thuần di, xé rách không gian. Với anh, chỉ thấy cái kia hoang thú xúc tu quấn quanh khỏa hướng Liêu Thập Tam. Liêu Thập Tam ra sức dây dưa, đánh ra chính mình chí bảo, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào ngăn cản hoang thú cái kia cường lực xúc tu. Nháy mắt liền bị cuốn chặt lấy, tiếp đó hoang thú căng thẳng xúc tu, tại thời không bể tan cảnh mỹ lệ trong cảnh tượng, Liêu Thập Tam thần thể trực tiếp phá toái. Cất giấu Liêu Thập Tam chân thần chi tâm muốn chạy trốn. Thế nhưng hoang thú chỉ là xúc tu rối ra, giống như là một cây bút thẳng trường thương, thẳng tắp đâm vào Liêu Thập Tam chân thần trong lòng. Vâng! Theo hoang thú sức mạnh rót vào chân thần chi tâm, cái kia chân thần chi tâm lập tức bành trướng, ngay sau đó tựa như vũ trụ đại bạo tạc giống như, ầm bang nổ tung, ngay cả linh hồn đều bị tạc phải chôn bụi, cũng không còn một tia khả năng sống sót. Tại Liêu Thập Tam chết mất trong nháy mắt, các hư không chân thần cũng bị hoang thú giết chết thôn vệ. Khởi nguyên đại lục, thời không khe hở vị trí. Mạc Vô Ngân vô ý thức hướng trên bầu trời nhìn lại, liền thấy đại biểu cho Liêu Thập Tam tiểu hình vũ trụ nổ tung hình ảnh. Hắn hơi sững sờ, tự lẩm bẩm, Liêu Thập Tam cũng đã chết. Là Tôn Ngộ Không xuất thủ lần nữa, vẫn là Man Xích thần quân. Không xong. Nhưng vào lúc này, vẫn tiêu thần lực hóa thân cáo chi Mạc Vô Ngân, hoang thú xuất hiện. Liêu Thập Tam là bị hoang thú giết chết. Cái gì? Mạc Vô Ngân thần sắc ngạc nhiên, hoang thú xuất hiện? Làm sao có thể? Vừa mới qua đi bao dài thời gian, hoang thú làm sao có thể liền xuất hiện? Dựa theo các đại thế lực thu thập được hoang vu thời không tình báo, Hoang thú là hoang vu thời không bên trong dựng dục hung thú, bọn chúng sẽ ở cảm giác được khởi nguyên đại lục sinh linh khí tức sau, ngẫu nhiên xuất hiện, san giết tất cả tiến vào hoang vu thời không khởi nguyên đại lục sinh linh. Nhưng chưa từng có nhanh như vậy xuất hiện qua. Trước đó thu thập được tình báo, hoang thú muốn xuất hiện, ít nhất cũng phải 3 tháng trở lên thời gian. Nhưng bây giờ, mới qua không đến 2 cái tháng a. Hoang thú làm sao lại nhanh như vậy xuất hiện? Mặc Vô Ngân tự lẩm bẩm, một khi hoang thú xuất hiện, liền đại biểu cho trong di tích lắm nguy hiểm tăng, liền hỗn độn chỗ tể, thậm chí thần vương cũng có thể vất lạc. Ta muốn dẫn người rút lui trước đi ra. Vân Tiêu thần lực hóa thân đối với Mặc Vô Ngân nói, hắn dẫn đội điều tra khu vực cùng Liêu Thập Tam chỗ khu vực là lân cận, cho nên tại Liêu Thập Tam cùng hoang thú đại chiến thời điểm, Vân Tiêu liền cảm giác được động tĩnh, chờ hắn tới xem xét lúc, liền xa xa thấy được Liêu Thập Tam vẫn lạc tại hoang thú trên xúc tu hình ảnh. Vân Tiêu liền một khắc cũng không có chờ đợi, lập tức mang người chạy trốn. Nhưng mà, Trương Ngư hoang thú đã phát giác Vân Tiêu sinh mệnh khí tức, cơ hội tại Vân Tiêu chạy thục mạng trong nháy mắt, hoang thú thân thể liền bắt đầu từ thực chuyển hư, một hồi chớp động sau, tiêu thất tại chỗ, hướng Vân Tiêu bọn hắn thoát đi phương hướng đuổi theo. Cùng lúc đó, La Hạ bọn hắn thân ở cắt vàng trên sa mạc lớn, một đầu tựa như voi, có trưởng dài cái mũi, bốn cái như cây cột chống trời lớn bằng chân, có chác địch lân giáp, trong miệng rỗi ra hai cây sắc bén trưởng răng, toàn thân quanh quần quỷ dị xương mù hoang thú cũng từ hư chuyển thực giống như xuất hiện. Đây là hoang thú. Nhã Cầm nhìn thấy đầu này vô cùng to lớn dị thú, dưới khăn che mặt mỹ lệ khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hoang thú. So với Nhã Cầm kinh ngạc, giới thú đối địch lại nhìn xem trước mắt kỳ dị sinh vật, lộ ra ăn hàng biểu lộ, nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Chủ nhân. Hắn quay đầu nhìn về phía La Hạ. Có thể để cho ta ăn nó đi không? La Hạ nhìn về phía đầu này đã triệt để ngưng thực hoang thú, hỏi, nó chắc có thập trọng cảnh vĩnh hằng chân thần sức mạnh, ngươi xác định? Giới thú đối địch ma quyền sát trưởng, chảy nước miếng đều chảy xuống, nói, thử xem. Đừng nhìn giới thú đối địch chỉ có hư không chân thần cảnh giới. Hắn nhưng là giới thú vương giả, tụ tập ước vạn giới thú sức mạnh làm một thể. Cùng nguyên thủy vũ trụ là cùng một cấp bậc tồn tại. Nếu đối phương là hỗn độn chúa tể cấp hoang thú, giới thú đối địch có thể còn muốn hư bên trên một hư, nhưng bây giờ đi, làm liên xong việc. Giới thú đối địch giống giận, điều khiển quỷ nha ám vũ cùng ám tinh hoàn nhận liền xông về đầu kia vô cùng to lớn hoang thú. Bò họ. Hoang thú phát ra gầm rú, tiếng gầm rung động không gian, tại vị trí trung tâm nhất, thậm chí xé rách thời không, để cho chung quanh vật chất chôn vùi thành từng đạo quỷ dị xâm xét, lốp bốp băng rội. Chương 488, kịch chiến hoang thú. Chương 488, kịch chiến hoang thú. Giới thú đối địch rất nghe La Hạ mà nói, từ đầu đến cuối không dám hiện ra chân thân của mình. Cũng may nó là hoàn mỹ thân thể, mặc kệ hình thái ra sao bộ dáng, đều có thể hoàn mỹ phát huy ra toàn bộ thực lực của mình. Lúc này thi triển chính mình vô địch thần lực, cùng cái kia đã triệt để ngưng thực hoang thú đánh nhau, lập tức bạo phát ra đáng sợ uy năng. Thiên băng địa liệt, nhật nguyệt tinh thần vì đó trượt xuống. Đây chính là giới thú đối địch cùng voi hoang thú ở giữa chiến đấu. Hai người buộc phát sinh ra năng lượng ba động cực kỳ khủng bố, vẹn vẹn dư ba, đều đủ để giết chết bất luận cái gì một cái dám can đảm đến gần hư không chân thần. Cũng may Nhã Cầm bị La Hạ che chở, những cái kia năng lượng đáng sợ dư ba vẹn vẹn phúc tán đến La Hạ trước người không đến 1m khoảng cách, liền tự động chôn vùi tiêu tan. Thật giống như La Hạ quanh thân 1m khoảng cách là phòng ngự tuyệt đối khu vực, bất kỳ công kích nào đều không thể vượt qua cái này 1m khoảng cách. Gang tấc, lại là thiên ngai vũ trụ. Nhã Cầm kinh ngạc vô cùng nhìn xem bộc phát thần lực giới thú đối địch, cái này chỉ có hư không chân thần cảnh giới, bây giờ lại bộc phát ra không thua vĩnh hằng chân thần sức mạnh La Hạ tay sai. Nhã Cầm thật sự rất kinh ngạc. Cái kia hoang thú thế nhưng là thập trọng cảnh vĩnh hằng chân thần thực lực. Tăng thêm còn có hoang vu thời không gia trì, thực lực tuyệt đối đã 10 phần tới gần hỗn độn chỗ thể. Giới thú đối địch làm sao có thể chống lại? Vâng. Ngay tại Nhã Cầm kinh ngạc ngạc nhiên thời điểm, trên sân giới thú đối địch lại là đống nhiên kéo hồng, hắn cuốn lấy kinh khủng thần lực, như lưu tinh, xé rách hư không, nào về phía cái kia to lớn hoang thú. Ám tinh hoàn nhận cùng Quỷ Nha ám vũ bí văn bị hắn thôi phát dạng người rực rỡ, hai người sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, làm cho này ám vũ đã biến thành tinh thần đồng dạng, vờn quanh tại giới thú đối địch quanh thân. Đối địch mang theo đến hàng vạn mà tính tinh thần ám vũ, hung mãnh xông về hoang thú. Giờ khắc này, giống như là đối địch kéo lấy một cái tiểu hình tinh hệ, đem hắn xem như lưu tinh chủ ý đập về phía cái kia hoang thú. Hoang thú bị đánh trúng, từng khỏa tinh thần nổ tung, vẫn lạc. Thời không tại phá toái. Trang diện nhìn giống như tận thế đồng dạng. Nhưng La Hạ vì cái gì nói bối địch kéo hông nữa nha? Bởi vì công kích này nhìn như hung manh kinh khủng, nhưng căn bản không để cho hoang thú thụ thương. Chỉ thấy cái kia hoang thú sừng sững ở từng khỏa tinh thần nổ tung thời không bên trong ương, giống như một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc, lông tóc không thương. Bò họ. Chỉ thấy cái này hoang thú ngửa mặt lên trời trường giống, một cổ vô hình ba động lấy hoang thú bản thân làm trung tâm, hướng bốn phía phúc tản ra tới. Trong mấy mắt, cái kia rơi đập tinh thần ám vũ đều dừng lại xung kích thế thái, nổ tung năng lượng tựa như trên bảng đèn phân viết văn tự, bị một loại nào đó lực lượng quỷ dị nhẹ nhàng tẩy. Giới thú đối địch căn bản không kịp phản ứng, cái kia hoang thú liền chợt tiêu thất tại chỗ. Ngay sau đó, thân ảnh của nó còn chưa triệt để ngưng thực, như cây cột chống trời chân đã dẫm đạp tại giới thú đối địch trên thân, đem hắn ầm vang rơi đập. Ầm ầm, vô biên vô tận cắt vàng trên sa mạc lớn, tại đối địch mãnh liệt trùng kích vào, xuất hiện một cái cực lớn cái hố, đùi đất tung bay. Thư vô bản nguyên chi là sao? Che chở Nhã Cầm La Hạ hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía cái kia hoang thú. Hắn có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới trong cái này hoang vu thời không bên trong, dự dụng hoang thú, vậy mà nắm giữ lấy hư vô pháp tắc bản nguyên chi lực. Bực này bản nguyên chi lực, cùng hủy diệt bản nguyên cấp độ không sai biệt nhiều, hai người đều có cực hạn phá diệt chi lực. Giới thú đối địch mặc dù nắm giữ lấy hủy diệt bản nguyên, nhưng hắn thời gian xuất thế quá ngắn, bây giờ bất quá mới là hư không chân thần, kém xa nguyên tắc bên trong Ma La Tát. Nguyên tắc bên trong, La Phong dẫn dắt Ma La Tát tiến vào khởi nguyên đại lục thời điểm, hai người cũng đã trở thành vĩnh hằng chân thần. Nhưng bây giờ, giới thú đối địch mới trở thành giới thú vương giả không đến một cái kỷ nguyên thời gian, chỉ là hư không chân thần mà thôi. Cho nên, mặc dù giới thú vương giả tiềm lực vô tận, nhưng giới thú đối địch trước mắt thực lực thật là không đủ. Đáng chết. Giới thú đối địch rất nhanh từ sa mạc trong hố lớn bay ra, hắn phun ra một ngụm đất vàng, hung hăng nhìn phía xa hoang thú, hắn cũng không nghĩ đến, cái này hoang thú vậy mà nắm giữ lấy hư vô pháp tắc bản nguyên chi lực. Chẳng thể trách chính mình sẽ cảm thấy đối phương ngon miệng, muốn ăn cái này hoang thú. Nguyên lai là nắm giữ lấy dạng này pháp tắc bản nguyên sức mạnh. Nếu là hắn có thể ăn cái này hoang thú, liền có thể nhận được đối phương hư vô chi lực. Đến lúc đó, hắn đối với hủy diệt bản nguyên trưởng khống liền sẽ nâng cao một bước, thậm chí bởi vậy trực tiếp đột phá đến vĩnh hằng chân thần cũng nói không nhất định. Giới thú đối địch còn muốn hung hăng đi lên, nhưng La Hạ kêu hắn lại. Hoang thú sức mạnh, thật không phải là bây giờ giới thú đối địch có thể cứng rắn. Bảo vệ tốt nha Cẩm cô nương. La Hạ phân phó một tiếng, trong tay xuất hiện một cây như tú hoa châm một dạng hỗn độn tiên tinh thiết chỉ thấy hắn lung lay, cái kia tú hoa châm lập tức biến lớn, như thiết côn đồng dạng, bị La Hạ nắm trong tay. Hiu hiu hiu. La Hạ nắm hỗn độn tiên tinh thiết múa cái côn hoa, ngay sau đó, ánh mắt hắn ngưng lại, trong tay hỗn độn tiên tinh thiết coi như đầu hướng cái kia hoang thú đập đi. Ầm ầm. La Hạ ra tay quá nhanh, hoang thú thân thể cao lớn không kịp trốn tránh, trực tiếp bị đập trúng, tại hư không bắn nổ trong nháy mắt, cùng giới thú đối địch trước đây một dạng, hóa thành lưu tinh đập về phía đại địa. Oeng. Tại bối địch hòa nhã đàn trong ánh mắt đờ đẫn, mới vừa rồi còn đè lên bối địch đánh hoang thú, tại một hiệp không tới thời gian bên trong, liền bị La Hạ nện vào cắt vàng trong sa mạc lớn, làm cho đại địa xuất hiện lần nữa một cái miệng hố khổng lồ. Bò họ. Hoang thú phát ra gầm rú, thân hình biến mất ở trong hầm động, để cho La Hạ theo sát mà đến công kích rơi xuống cái khoảng không. Nó trong nháy mắt xuất hiện tại La Hạ bầu trời, thân thể cao lớn cuốn lấy kinh khủng thần lực, giống như ngũ chỉ sơn, đè hướng La Hạ. Nhưng La Hạ sớm đã có đoán trước đồng dạng, thân hình nhất chuyển, trong tay hỗn độn tiên tinh thiết lập tức sử dụng một cái hồi mã thương, đốt một tiếng, hỗn độn tiên tinh thiết biến lớn biến trưởng, lần nữa đánh vào hoang thú trên thân. Cái này hỗn độn tiên tinh thiết thế nhưng là thần vương cấp chí bảo, hai lần công kích đều đánh tới cơ thể của hoang thú, dù cho thân thể của nó lực phòng ngự kinh khủng, cũng chịu đựng không được dạng này đánh kích. Tại trong kêu thảm thiết, hoang thú cái kia to lớn thân thể băng liệt, có cốt cốt quỷ dị huyết từ miệng vết thương nhỏ xuống. Quỷ dị này giọt máu rơi vào cắt vàng trong sa mạc lớn, càng là trong nháy mắt đem đại địa ăn mòn ra mấy cái hố, thật giống như có người dùng thìa đem cái kia cắt vàng đại mạc đào đi một bộ phận một dạng. Giới thú đối địch thấy kinh ngạc, cái này hoang thú huyết dịch lại có đậm đà hư vô chi lực. Hỗn độn tiên tinh thiết đánh vào hoang thú trên thân, để nó cơ thể không được lùi lại, La Hạ thừa thắng xông lên, trong tay hỗn độn tiên tinh thiết lần nữa biến đổi, hóa thành tú hoa châm kích cỡ tương đương, suy trốn vào hư không, trong nháy mắt đâm vào trong cơ thể của hoang thú. Hiu hiu hiu. La Hạ thao túng 16 mai hỗn độn tiên tinh thiết công kích hoang thú. Những thứ này tú hoa châm một dạng hỗn độn tiên tinh thiết đều từ hoang thú vết thương vị trí chui vào trong cơ thể, tại hoang thú trong thân thể tàn phá bừa bãi. Không bao lâu, La Hạ đã tìm được hoang thú linh hồn vị trí, đó là một mảnh hư vô quỷ dị không gian, bất luận cái gì dám can đảm tiến vào nơi này chí bảo hoặc cường giả linh hồn chi lực, cũng sẽ ở nhiễm hư vô chi lực trong nháy mắt chôn bụi. Cũng may chính là, La Hạ hỗn độn thiên tinh thiết chính là linh hồn phương diện chí bảo, mà lại là thần vương cấp chí bảo, là có thể tiếp nhận hoang thú hư vô chi lực. Chỉ thấy La Hạ ý niệm khẽ động, 16 căn hỗn độn thiên tinh thiết tạo thành trận thế, hóa thành một đầu cự long, xé rách cái kia hư vô chi lực, xông vào trung tâm, nháy mắt xé rách hoang thú linh hồn. Ầm ầm. Trong hiện thực, theo linh hồn chôn bụi, hoang thú thân thể khổng lồ ngã xuống đất, đã mất đi sinh cơ. Chương 489, hư vô chi lực chương 489, hư vô chi lực La Hạ đưa tay ra, lập tức thời không chi lực mãnh liệt bộc phát, cái kia hoang thú thi thể vị trí, hắn thời không lập tức xảy ra vặn mèo. Vô cùng cực lớn thi thể tại trong cái này vặn mèo thời không bên trong, bị La Hạ dễ dàng thu hút đến trong lòng bàn tay. La Hạ cẩn thận quan sát một phen trên thân hoang thú lưu lại hư vô chi lực, hắn nghịch thiên ngộ tính trong nháy mắt bộc phát, vẹn vẹn chỉ là một chút thời gian. Trước đây vẹn vẹn chỉ là đối với hư vô pháp tắc có chút lý giải hắn, lập tức liền nắm giữ cái này hư vô pháp tắc bản nguyên chi lực. Thi thể cho ngươi. La Hạ vừa đem trong tay hoang thú thi thể vứt cho giới thú đối địch, một bên đầu ngón tay lại bắn ra một đạo vô hình vô chất sức mạnh, không có bất kỳ cái gì âm thanh phát ra. Tại Nhã Cầm kinh ngạc lại trong ánh mắt đờ đẫn, La Hạ đầu ngón tay điểm nhẹ vị trí, thời không đã trợn chôn bụi, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái vô hình hắc động xuất hiện, đem hết thể đều thôn phệ đi, biến thành hư vô. Thần quân nắm giữ hư vô pháp tắc bản nguyên chi lực. Nhã Cầm trong đầu toát ra ý nghĩ như vậy. Trước đó La Hạ cũng có thi triển qua sức mạnh, đang cùng Quỷ Nha Thần Quân trong chiến đấu, La Hạ liền từng sử xuất hủy diệt bản nguyên sức mạnh, mà Vĩnh Hằng Chân Thần bình thường cũng liền nắm giữ một loại pháp tắc bản nguyên sức mạnh, có rất ít Vĩnh Hằng Chân Thần có thể trưởng khống nhiều loại pháp tắc bản nguyên chi lực. Nhưng bây giờ La Hạ ngoại trừ thi triển ra hủy diệt bản nguyên chi lực, lại còn thi triển ra hư vô pháp tắc bản nguyên chi lực, hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ giống như là mới từ hoang thú trên thân lĩnh ngộ được. Vẹn vẹn chỉ là cùng hoang thú chiến đấu liền có thể cảm ngộ ra hư vô pháp tắc bản nguyên chi lực. Nhã Cầm bị ý nghĩ thế này cả kinh, không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung chính mình cảm nhận được chân kinh. Nàng có chút ngây ngốc nhìn qua La Hạ. Thế gian này thật sự có người ngộ tính có thể như thế nghịch thiên sao? Đi thôi, tiến vào trong thần điện. La Hạ đang thí nghiệm một phen từ hoang thú nơi đó lĩnh ngộ được hư vô pháp tắc bản nguyên chi lực sau, liền hướng lấy cái kia đã tan nát vô cùng thần điện bay đi. Dựa theo hắn từ ám tinh hủy diệt cường tập 6 hình cơ giáp nơi đó đạt được tình báo, tại trong thần điện này, có ám tinh thần vương liên quan tới cơ giáp chế tạo truyền thừa. Đã từng ngang dọc khởi nguyên đại lục ám tinh thần vương, mặc dù không giống tọa sơn khách như vậy là cái luyện khí đại sư, cái gì đều có thể luyện chế, nhưng đối phương đối với cơ giáp 10 phần tinh thông, có thể tại trên cơ giáp chế tạo, tọa sơn khách đều phải cam bái hạ phong. La Hạ đối với cơ giáp phương diện chế tạo cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn mong đợi có thể tại trong thần điện này tìm được ám tinh thần vương liên quan tới cơ giáp phương diện truyền thừa. Mà tại di tích một mặt khác, hoang thú đang điên cuồng đổ sát. Vân Tiêu chạy trốn rất nhanh, không có bị hoang thú đuổi kịp, đây là bởi vì hắn ở trên đường chạy trốn, tận lực đem hoang thú dẫn tới thế lực khác chỗ khu vực, hoang thú bị những người khác hấp dẫn, này mới khiến Vân Tiêu có thể đào thoát. Từ hoang cổ thành tới Man Xích thần quân bây giờ đang cùng Trương Ngư hoang thú đại chiến. Song phương đánh khó phân thắng bại. Man Xích thần quân thực lực hay là tương đối khá, nhưng tất cả mọi người đều rất rõ ràng, tại trong hoang vu thời không nhẹ bên trong, muốn triệt để chiến thắng một đầu vĩnh hằng chân thần cấp hoang thú, đó là cực kỳ khó khăn, cho nên phần lớn người đều tại chạy trốn, hướng lấy thời không kẽ hở phương hướng bỏ chạy. Cuồng phong gào thét, thiên địa kịch chấn. Man Xích thần quân thi triển hỏa chi pháp tắc bản nguyên sức mạnh, đem ức vạn dặm không gian đều hóa thành biển lửa, một quả đại hỏa cầu như hàng tinh đồng dạng, treo cao tại trên bầu trời, mãnh liệt bắn ra một đạo lại một đạo đủ để đốt cháy hết thể hỏa lưu tinh, đánh về phía Trương Ngư hoang thú. Nhưng mà, Trương Ngư hoang thú hư vô chi lực bộc phát, giống như màn đêm đen kịt bay lên, lấy làm trung tâm ức vạn dặm khu vực, hóa thành kinh khủng hắc vực, hết thảy tất cả đều hóa thành hư vô. Cái kia hỏa lưu tinh vẹn vẹn chỉ là đụng tới hắc vực biên giới, liền bị phân giải, chôn bụi, căn bản là không có cách chạm đến Trương Ngư hoang thú thân thể. Man Xích thần quân ánh mắt như điện, đối mặt chiêu thức của mình không có tấn công cục diện, hắn cũng không có mảy may thất vọng độ trí cảm xúc. Ken một tiếng vang dội, Man Xích thần quân trong tay xuất hiện vĩnh hằng chân thần cấp chí bảo liệt diễm thần kiếm. Thần diễm diệu thương minh. Man Xích thần quân giống giận, kiếm mang như lửa tựa như điện, tựa như sáng chói như lưu tinh, nháy mắt phá vỡ màn đêm đen kịt, càng là trong nháy mắt xé rách hoang thú hư vô lĩnh vực. Trương Ngư hoang thú tựa hồ cũng không nghĩ đến Man Xích thần quân có thần uy như thế, càng là không kịp làm ra phản ứng, hai cây xúc tu to lớn liền bị Man Xích thần quân chặt đứt. Hảo, Man Xích thần quân thật là lợi hại. Cường đại. Không hổ là Man Xích thần quân. Không thiếu còn chưa kịp đào tẩu hư không chân thần, vĩnh hằng chân thần thấy cảnh này, đều có chút phân chấn. Nhưng mà, mọi người ở đây sau khi kích động, Man Xích thần quân lại cảm thấy nguy cơ sinh tử buông xuống, tại hắn không kịp xoay người thời khắc, hoang thú xúc tu giống như thủy triều xoắn tới, sắc bén xúc tu mạch phá không khí, phát ra như tê liệt bù bù. Man Xích thần quân không né tránh kịp nữa, chỉ có thể miễn cưỡng dùng liệt diễm thần kiếm ngăn cản, trái cản phải tránh phút chốc, hắn trung quy là bị hoang thú xúc tu đánh trúng, như lưu tinh rơi đập thành trì trong phế tích. Đang bay vút lên dựng lên trong bụi đất, tràn đầy phế tích trong thành trì, xuất hiện cực lớn cái hố. A, cháy mau. Man Xích thần quân cũng bị thua. Đi mau. Quả nhiên hoang thú hung mãnh không thể địch. Vốn là động tác có chút chậm, hư không chân thần nhóm thấy cảnh này, lại nhanh chóng tăng thêm tốc độ chạy trốn. Cái này Trương Ngư hoang thú đang muốn thừa thắng xông lên giải quyết Man Xích thần quân, nhưng ngay một khắc này, nó đột nhiên cảm ứng được voi hoang thú vẫn lạc. Cái này Trương Ngư hoang thú lập tức từ bỏ Man Xích thần quân trực tiếp trốn vào hư không, biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Cực lớn cái hố bên trong, trên thân bị hư vô chi lực đánh trọng thương Man Xích thần quân nhìn xem hoang thú nơi biến mất, có chút ngây người cùng nghi hoặc. Cái này hoang thú đi như thế nào rơi mất? Vấn đề này cũng là những người khác nghi hoặc. Bất quá, bọn hắn mặc dù không biết hoang thú vì cái gì rời khỏi, nhưng người còn sống đều rất rõ ràng, theo hoang thú tiêu thất, bọn hắn là tạm thời an toàn. Trong cái này hoang vu thời không bên trong di tích quả nhiên vô cùng nguy hiểm, cái này hoang thú trưởng khống hư vô chi lực, căn bản không phải chúng ta có thể chống lại. Đúng vậy à, nếu là chúng ta nắm giữ sinh mệnh bản nguyên, hoặc hủy diệt bản nguyên mấy người cường đại bản nguyên chi lực, có lẽ còn có sức đánh một trận. Cái này sinh mệnh bản nguyên, hủy diệt bản nguyên mấy người bản nguyên chi lực, chỉ có thiên tài nhất cường giả mới có thể cảm ngộ. Nếu là có thể lĩnh ngộ nắm giữ, đều có trở thành thần vương tiềm lực. Không cần tán gẫu, mau mau đi thôi. Rời khỏi nơi này trước, trở lại khởi nguyên đại lục, dựa theo dị vãng ghi chép, di tích này bên trong chỉ cần xuất hiện hoang thú, sau đó còn có càng nhiều hoang thú xuất hiện, nếu ngươi không đi, chúng ta có thể cũng phải chết ở đây. Cuối cùng này người nói chuyện, giống như là miệng quạ đen, tiếng nói của hắn vừa ra, di tích bầu trời liền xuất hiện mấy đạo dần dần từ hư chuyển thật bóng thú. Đám người cả kinh, đều không lo được dừng lại, nhanh chóng hướng thời không khe hở vị trí thoát đi mà đi. Man Xích thần quân cũng không dám lại cùng hoang thú chiến đấu, một đầu hoang thú đều suýt chút nữa thì tính mạng của hắn, cái này đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy hoang thú, tuyệt đối không phải hắn có thể ứng phó, nhất định phải mau trốn đi. Cùng lúc đó, trước đây biến mất đầu kia Trương Ngư hoang thú, lại là trong nháy mắt vượt qua vô tận thời không, đã tới La Hạ bọn hắn chỗ khu vực. Chương 490, hỗn độn cấp hoang thú chương 490, hỗn độn cấp hoang thú. Khi Trương Ngư hoang thú đến La Hạ bọn hắn chỗ khu vực lúc, phá toái trên thần điện khoảng không cũng xuất hiện ba con tử hư chuyển thật bóng thú. Trong đó một đầu bóng thú cực kỳ to lớn, xem ra chừng mấy năm ánh sáng cơ thể chiều dài, tựa như một đầu lộng lây trường xà, thân thể biến mất trong hư không, lúc ẩn lúc hiện. Đầu này hoang thú thân ảnh còn chưa triệt để ngưng thực, liền tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Có thể rõ ràng nhìn thấy, cái kia trường xà hoang thú quanh thân, thời không đã dần dần phát thoái, tại quay về hỗn độn. Rất rõ ràng, đây là một đầu hỗn độn chúa tể cấp hoang thú. La Hạ bước vào thần điện cước bộ dừng lại, ngẩng đầu hướng trên bầu trời cái kia ba đạo bóng thú cùng vượt qua thời không mà đến Trương Ngư hoang thú nhìn lại, lẩm bẩm một tiếng, những thứ này quỷ đồ vật tới thật nhanh. Chủ nhân, tới một đầu hỗn độn chúa tể cấp hoang thú. Giới thú đối địch nhìn thấy đầu kia trường xà hoang thú, đối phương còn không có triệt để ngưng từ đâu, tản mát ra khí tức khủng bố, liền để hắn cảm thấy hơi hơi run rẩy. Nhã Cầm cũng vô cùng hoảng sợ. Xem như một cái hư không chân thần, tại hỗn độn chúa tể cấp tồn tại trước mặt, nhỏ yếu giống như con kiến, hỗn độn chúa tể một cái ý niệm cũng đủ để giết chết bất luận cái gì một cái hư không chân thần. Muốn chạy trốn sao? Nhã Cầm nhìn về phía La Hạ, do hỏi. Nàng rất muốn từ La Hạ trong miệng đạt được muốn chạy trốn trả lời, đáng tiếc, không trốn thoát được. La Hạ lắc đầu, tại trong hoang vu thời không bên trong, hoang thú tốc độ cực nhanh, có thể thuần gì, trừ phi chúng ta khoảng cách thời không khe hở rất gần, có thể rất chạy mau đến trên khởi nguyên đại lục, bằng không là đường hỏng trốn đi. Nhã Cầm nghe vậy, thần sắc trở nên có chút tuyệt vọng, nàng cũng không cho rằng La Hạ một cái vĩnh hằng chân thần có thể chiến thắng một cái hỗn độn chúa tể cấp cường giả. Vĩnh hằng chân thần cùng hỗn độn chúa tể chênh lệch quá lớn. Coi như La Hạ trước đây cùng Quỷ Nha thần quân hoang thú lúc chiến đấu bộc phát ra thực lực đủ mạnh mẽ, nhưng đối mặt mạnh hơn mình hỗn độn chúa tể cấp hoang thú, Nhã Cầm cũng không cho rằng La Hạ có thể chiến thắng. Dù sao tại trong cái này hoang vu thời không bên trong, thế nhưng là hoang thú sân nhà. Giống. Cuối cùng, cái kia ba con hoang thú đều ngưng thật. Bọn chúng ngửa mặt lên trời trợn giống, phát ra kinh khủng tiếng kêu. Ngoại trừ đầu kia hỗn độn chúa tể cấp trường xà hoang thú, mặt khác hai đầu hoang thú dáng vẻ, một cái giống như là viên hầu, một cái lại có lấy lang ngoại hình. Cái kia viên hầu hoang thú, toàn thân đều có đen như mực lân phiến, có 6 con mắt, một tấm dữ tợn miệng rộng, 4 cái tay cánh tay, 2 cái đuổi, 2 nhọn nhọn, nhìn qua rất là hung tàn quỷ dị. Lang ngoại hình hoang thú có 4 cái trường chân, mỗi chỉ chân ken chốt vị trí, đều có lưỡi đao sắc bén, trên đầu có một cây xoắn ốc độc giác, tại trên đó độc giác có bí văn kỳ dị, lại chính là hư vô pháp tắc bản nguyên bí văn. Ba đầu hoang thú, tăng thêm từ đằng xa thuấn di mà đến trương ngư hoang thú, bọn chúng cơ hồ không có giao lưu, chỉ là gầm to một tiếng, liền lập tức xông về La Hạ bọn hắn. Chúa tể cấp hoang thú ta tới đối phó. La Hạ xông về đầu kia trường xà hoang thú, quay đầu liếc mắt nhìn Nhã Cầm, ngươi cũng không nên chết. Đến nỗi giới thú đối địch, La Hạ cũng không cho rằng hắn sẽ chết tại hoang thú trong tay. Mặt khác ba đầu hoang thú, có hai đầu hoang thú cũng là vĩnh hằng chân thần cấp, còn có một đầu là hư không chân thần cấp. Trong đó hư không chân thần cấp hoang thú chính là đầu kia có viên hầu ngoại hình hoang thú. Giới thú đối địch gặp chủ nhân đã xông về cái kia hỗn độn chúa tể cấp hoang thú, lập tức xông về mặt khác hai đầu vĩnh hằng chân thần, đồng thời đối với Nhã Cầm nói, ta đi đối phó cái kia hai cái vĩnh hằng chân thần cấp, đầu kia hư không chân thần cấp hoang thú liền giao cho ngươi. Nhã Cầm khẽ cắn môi, lấy ra một kiện tinh xảo hoa lệ trường cung, cái này trường cung là các nàng Đoan Mục nhất tộc lưu truyền xuống thần vương cấp chí bảo băng phách trường cung. Chỉ thấy Nhã Cầm kéo động dây cung, thần lực ngưng kết, tại trên dây cung tạo thành ba nhánh màu băng làm cung tiễn. Hiu hiu hiu. Nhã Cầm bung ra dây cung, ba nhánh băng tiễn lập tức bắn về phía cái kia viên hình hoang thú, bọn chúng phá toái hư không, càng là đem dọc đường thời không đều đóng băng lại, hàn khí lạnh như băng tràn ngập, trong nháy mắt để cho phương viên mấy trăm vạn km khu vực hóa thành một mảnh thế giới băng tuyết. Rầm rầm rầm. Ba nhánh băng tiễn rất nhanh liền bắn trúng viên hình hoang thú. Viên hình hoang thú cơ hồ là trong nháy mắt liền biến thành một khối cực lớn tảng băng. Một bên khác, giới thú đối địch cũng cùng hình sói hoang thú cùng trương ngư hoang thú chiến đến một khối, song phương kịch chiến rất khủng bố, vương chắc thời không đều bị đánh phá toái. Đối địch mặc dù là lấy một chọi hai, nhưng bởi vì hắn là giới thú vương giả, tụ tập 10 ức giới thú chi lực vào một thân, tiềm lực lạ thường, thêm nữa nắm giữ hủy diệt bản nguyên, cho nên tại cùng nắm giữ hư vô chi lực hai đầu hoang thú lúc, hắn cũng không có rơi vào hạ phong. Tại càng xa xôi vị trí, La Hạ cùng hỗn độn chúa tể cấp hoang thú chiến đấu liền càng thêm kinh khủng. Song phương chiến đấu hình ảnh tựa như ngày tận thế tới, thời không tại từng mảng lớn sụp đổ phát thoái, từng khỏa tinh thần tại băng liệt nổ tung. Song phương chiến đấu khu vực hoàn toàn hóa thành một cái tràn ngập vô tận hỗn độn khí lưu hỗn độn không gian. Tại cái này hỗn loạn tương bừng cùng trong hủy diệt, La Hạ cùng hỗn độn chúa tể cấp hoang thú chiến đấu càng kịch liệt. Trên thân La Hạ quang mang lấp lánh, đủ loại pháp tắc chi lực vần quanh, hắn cùng với cái kia trường xà hoang thú lần lượt va chạm. Hỗn độn chúa tể cấp hoang thú công kích giống như thủy triều mãnh liệt, mỗi một lần quật đều để không gian kịch liệt rung động, nhưng La Hạ bằng vào ý chí cường đại cùng chắc tuyệt kỹ xảo chiến đấu, ngạnh sinh sinh chặn lại một đợt công kích. Cùng lúc đó, Nhã Cầm bên này bị đóng băng viên hình hoang thú đột nhiên phá băng mà ra, tức giận rít gào lên lấy, nó trên thân hàn khí bốn phía hướng về Nhã Cầm nào tới. Nhã Cầm sắc mặt nghiêm trọng, lần nữa kéo động băng phách trường cung từng đạo băng tiễn như là cô sao trổi bắn ra, cùng viên hình hoang thú triển khai kịch liệt đối công. Giới thú đối địch đang cùng hình sói hoang thú cùng trương ngư hoang thú trong chiến đấu, một mực ở vào hạ phong. Hắn trên thân khí tức hủy diệt càng nồng đậm. Dần dần, giới thú đối địch thực lực vậy mà tại nhanh chóng đột phá trưởng thành. Giới thú vương giả tiềm lực, thế nhưng là cùng nguyên thủy vũ trụ một cái cấp độ. Trước đây sở dĩ không có nhanh chóng trưởng thành đứng lên, hoàn toàn là La Hạ đang áp chế hắn. Nếu là La Hạ bỏ mặc giới thú đối địch tùy ý đi thôn vệ khác chân thần tiểu hình vũ trụ, hắn chắc chắn cũng có thể nhanh chóng đột phá trở thành vĩnh hằng chân thần. Dưới mắt tại hoang thú áp lực dưới, giới thú đối địch cuối cùng bắt đầu nhanh chóng trưởng thành đứng lên. Cùng lúc đó, ở đó xa xôi thành trì trong phế tích, hoang thú nhóm tàn phá bừa bãi còn đang tiếp tục. Hư không chân thần nhóm tiếng đều thảm thiết liên tiếp. Man Xích thần quân liều mạng chạy thủ mạng, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Xuất hiện hoang thú trường 9 đầu, trong đó có 6 đầu cũng là vĩnh hằng chân thần cấp, 3 đầu là hư không chân thần cấp. Man Xích thần quân cùng những cường giả khác căn bản là không có cách ngăn cản những thứ này hoang thú công kích. Từng cái cường giả đang tại hoang thú hư vô chi lực phía dưới vẫn lạc. Mà La Hạ cùng hỗn độn chúa tể cấp hoang thú chiến đấu đã tiến nhập giai đoạn ác liệt, chung quanh hỗn độn không gian không ngừng mở rộng, phản phất muốn đem toàn bộ di tích đều thôn vệ đi vào. Tại càng ngày càng nóng rực trong chiến đấu, chỉ có vĩnh hằng chân thần cấp La Hạ lại có thể lần lượt ngăn cản được hỗn độn chúa tể cấp hoang thú kinh khủng công kích. Đột nhiên, La Hạ bộc phát thần lực, luân hồi. Hắn tìm được hỗn độn chúa tể cấp hoang thú một cái sơ hở, trong nháy mắt không chút do dự phát động một kích chí mạng. Ẩn chứa hủy diệt cùng hư vô bản nguyên kiếm mang lập lòe hỗn độn, phá vỡ vô tận lăn lộn hỗn độn khí lưu, tựa như khai thiên tịch địa lúc cái kia một đạo sáng thế thần mang, trực tiếp đánh trúng trường xà hoang thú. Trường xà hoang thú phát ra gào thống khổ, trên thân khí tức trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Nhã Cầm cùng giới thú đối địch thấy cảnh này, trong lòng chấn động theo. Đây chính là hỗn độn chúa tể cấp hoang thú. Chủ nhân quả nhiên cường đại. Giới thú đối địch cười lên ha ha, theo hắn trên thân khí tức hủy diệt càng ngày càng cường thịnh, dù cho đối mặt hai đầu hoang thú, áp lực của hắn cũng giảm bớt rất nhiều. Nhã Cầm tình huống bên kia liền không tốt lắm. Mặc dù trong tay có thần vương cấp chí bảo băng phách trưởng cung, nhưng nàng thực lực cuối cùng không phải hoang thú đối thủ, tại cùng viên hình hoang thú quá trình chiến đấu bên trong, một mực ở vào hạ phong, nhiều lần cực kỳ nguy hiểm, kém chút chết đi. Chương 491, chúa tể cấp kinh khủng chiến đấu. Chương 491, chúa tể cấp kinh khủng chiến đấu. Lúc này Nhã Cầm sắc mặt trắng bệch, trên trán tràn đầy mồ hôi. Nàng cắn chặt răng, liều mạng kéo động băng phách trưởng cung tính toán ngăn cản được viên hình hoang thú công kích. Cái kia viên hình hoang thú hung mãnh dị thường, mỗi một lần tấn công đều mang lực lượng cường đại, để cho Nhã Cầm rất cảm thấy phí sức. Trong nội tâm nàng âm thầm kêu khổ, nhưng không có lùi bước chút nào ý niệm, bởi vì nàng biết, một khi nàng từ bỏ, chờ đợi nàng chỉ có tử vong. Giới thú đối địch bên này, mặc dù trong miệng hắn nói chủ nhân cường đại, nhưng chính hắn cũng không có chút nào buông lỏng, toàn lực ứng phó mà ứng đối lấy hình sói hoang thú cùng trương ngư hoang thú. Khí tức hủy diệt tại quanh người hắn phun trào, cùng hoang thú hư vô chi lực không ngừng va chạm, khuấy động ra trận trận năng lượng ba động. Mà tại La Hạ bên này, La Hạ tại đánh trúng trường xà hoang thú sau, cũng không có dừng lại, hắn tiếp tục thi triển đủ loại cường đại chiêu số, muốn nhân cơ hội này triệt để đánh bại đầu này hỗn độn chúa tể cấp hoang thú. Thân ảnh của hắn tại trong hỗn độn xuyên thẳng qua, giống như một quả lòng lánh tinh thần. Mà trường xà hoang thú tại thụ trọng thương sau, cũng biến thành càng thêm điên cuồng lên, nó dãy rủa thân thể khổng lồ, liều lĩnh hướng La Hạ phát động phản kích. Hỗn độn không gian bên trong, hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. La Hạ sắc mặt lạnh lùng như băng, trong mắt hàn mang lấp lóe, trên thân thần lực giống như sôi trào mãnh liệt thủy triều không ngừng phun trào. Thân hình hắn phút chốc lóe lên, như tiểu quỷ mị hư vô trong nháy mắt xuất hiện tại trường xà hoang thú hướng trên đỉnh đầu, trong tay tia sáng chói lóa mắt, một đạo bén nhọn hơn kiếm mang theo xé rách hết thể khí thế gào thét mà ra. Trường xà hoang thú cái kia to lớn thân thể dãy rủa, trong mắt màu đỏ ngòm bên trong tràn đầy dữ tợn cùng điên cuồng, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, đột nhiên phun ra một cỗ đậm đặc như mực màu đen hỗn độn sương mù, cái kia trong sương mù phảng phất ẩn chứa vô tận tà ác cùng hư vô chi lực, tính toán ngăn cản được La Hạ kiếm mang. Kiếm mang tựa như tia chớp cắt vào hỗn độn sương mù, cả hai va chạm kịch liệt, phát ra đinh thái nhức óc tư tư âm thanh, chung quanh hỗn độn khí lưu đều bị khuấy động giống như nước sôi giống như cuồng bạo lan lộn. La Hạ không sợ chút nào, hai tay của hắn lao nhanh vũ động, mười ngón ở giữa thần mang phun ra nuốt vào, từng đạo thần mang giống như gió táp mưa rào chút xuống. Mỗi một đạo thần mang đều giống như sắc bén mũi tên. Trường xà hoang thú thân thể cao lớn không ngừng bật mèo, lăn lộn, tính toán tránh né những thứ này như mưa rơi công kích dày đặc. Nhưng La Hạ ra chiêu quá nhanh, ẩn chứa bị diệt bản nguyên chi lực cùng hoang thú hư vô chi lực là cùng một tầng cấp bản nguyên sức mạnh, trường xà hoang thú thân thể khổng lồ căn bản là không có cách toàn bộ né tránh La Hạ công kích. Chỉ thấy nó trên thân lân phiến tại thần mang trùng kích vào không ngừng bắn tung tóe, tại nó trên thân lưu lại từng đạo sâu đậm, bốc lên cuốt cuốt dòng máu màu đen vết thương. Nhưng mà, trường xà hoang thú dù sao cũng là hỗn độn chúa tể cấp tồn tại, nó sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Nó bỗng nhiên hất lên cái kia giống như cự mãng một dạng cái đuôi, mang theo một cỗ cường đại đến khiến người hít thở không thông kình phong kia ẩn chứa hư vô chi lực, như dòng gió cuốn giống như hướng về La Hạ bao phủ mà đi, những nơi đi qua, hỗn độn không gian đều bị lôi kéo đến vặn vẹo biến hình. La Hạ thấy thế, thân hình lao nhanh lui lại, đồng thời trong tay tia sáng lóe lên, xuất hiện một tôn long lánh nhức vạn đầu thần thú thanh đồng đỉnh. Cái này thanh đồng đỉnh cổ pháp mà trầm trọng, trên đó thần thú hư ảnh sinh động như thật, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tránh thoát mà ra. La Hạ đem thanh đồng đỉnh ngăn tại trước người, phanh một tiếng vang thật lớn, vạn thú đỉnh chặn cỗ kình phong này. Nhưng La Hạ cũng bị chấn động đến mức cánh tay run lên, hổ khẩu chỗ thậm chí rịn ra một vệt máu. Tiếp lấy, La Hạ tế ra vạn thú đỉnh. Giống. Liền nghe được ước vạn đầu thần thú hư ảnh phát ra gào thét, thanh âm kia đinh thai nhức óc, phản phất muốn xông phá cái này hỗn độn gò bó. Thanh đồng đỉnh phóng ra thần dị lộng lẫy, từng đầu thần thú hư ảnh hiện lên, người người đều tản ra vĩnh hằng chân thần cấp sức mạnh, giống như thủy triều mãnh liệt mà xung kích hướng trường xà hoang thú. Trường xà hoang thú đối mặt La Hạ thanh đồng đỉnh công kích, cũng là phát ra gào thét, cái kia tiếng gầm gừ bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng uy nghiêm. Nó thân thể khổng lồ trong hư không bặm mẻo, một cỗ cường tuyệt hư vô chi lực giống như thủy triều bộc phát ra, nháy mắt liền đem thanh đồng đỉnh ngưng tụ ước vạn đầu thần thú hư ảnh biến thành hư vô, chỉ để lại một chút tia sáng mảnh vụn tại trong hỗn độn viêu tán. Ông. Nhưng vào lúc này, hỗn độn đống nhiên tạo nên một hồi ba động kỳ dị. Chỉ thấy La Hạ sau lưng, một gốc nguy nga cực lớn tinh thần thần thụ dạng ngời rực rỡ, thần thụ kia thân cảnh giống như thông thiên trụ lớn, phía trên treo đầy sáng chói tinh thần. Trên đó 10 quả pháp tắc trái cây cùng nhau lay động, vô tận pháp tắc hải dương buông xuống, như mộng huyễn giống như rực rỡ màu sắc. Tại La Hạ dưới thao túng, thập đại pháp tắc hải dương dung hợp ngưng kết, dần dần hóa thành đáng sợ hỗn độn pháp tắc. Giờ khắc này, La Hạ thi triển ra hỗn độn chúa tể mới có thể bộc phát thủ đoạn, vô tận hỗn độn pháp tắc chi lực tạo thành từng khỏa sáng chói tinh thần. Những thứ này tinh thần quanh quẩn La Hạ cùng tinh thần thần thụ xoay tròn, mỗi một khỏa đều tản ra khiến nhân tâm sợ sức mạnh. Đi. La Hạ đôi mắt ngưng lại, ngóng về nơi xa xăm trường xà hoang thú. Viên kia khỏa hỗn độn pháp tắc chi lực ngưng kết mà thành tinh thần, lập tức lóng lánh, như là cỗ sao chổi lao nhanh đánh về phía trường xà hoang thú. Bọn chúng mang theo hủy diệt hết thể khí thế, những nơi đi qua. Hỗn độn khí lưu đều bị khuấy động đến cuồng bạo không thôi, phản phất muốn đem toàn bộ hỗn độn đều vỡ ra tới. Viên địa khỏa lóng lánh hỗn độn pháp tắc chi lực tinh thần như mưa cùng giống như quanh tạ tại trường xà hoang thú trên thân. Trường xà hoang thú phát ra đau đớn mà tức giận gào thét, nó thân thể cao lớn điên cuồng bặm mẹo, tính toán tránh né những thứ này lăng lệ công kích, nhưng tinh thần số lượng đông đảo lại tốc độ cực nhanh, nó căn bản là không có cách hoàn toàn tránh đi. Bởi vì là hỗn độn pháp tắc sức mạnh, dù cho trường xà hoang thú bạo phát ra so trước đây kinh khủng hơn hư vô chi lực, lại cũng chỉ chặn mấy trăm khỏa tinh thần. Nhưng La Hạ ngưng kết hỗn độn pháp tắc tinh thần, trừng ức bạc hỏa, xem như nắm giữ hoàn mỹ thân thể, tiểu hình vũ trụ đủ để sánh ngang nguyên thủy vũ trụ vĩnh hằng chân thần, La Hạ thần lực dự trữ tuyệt đối là thường nhân không cách nào tưởng tượng, nói là vô cùng vô tận cũng có thể. Tại khổng lồ thần lực duy trì dưới, hắn duy nhất một lần bộc phát hỗn độn pháp tắc tinh thần số lượng thì đến được ức bạc hỏa. Một chút tinh thần đụng vào trường xà hoang thú trên lân phiến, bộc phát ra ánh sáng chói mắt cùng năng lượng cường đại xung kích, trực tiếp đem cái kia cứng rắn lân phiến đánh nát, tại nó trên thân lưu lại từng cái bốc lên máu đen hố sâu. Trường xà hoang thú máu tươi cốt cốt chảy ra, đem chung quanh hỗn độn đều nhuộm thành màu sắc đen nhánh. Nhưng mà trường xà hoang thú dù sao ương ngạnh, nó cố nén đau đớn, lại độ phóng xuất ra càng thêm sôi trào mãnh liệt hư vô chi lực. Cố này hư vô chi lực tạo thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, đem những cái kia đến gần tinh thần nhao nhao cuốn vào trong đó, tính toán đưa chúng nó ma diệt. Nhưng La Hạ sao lại để nó được như ý? Hắn thao túng tinh thần thần thụ. Tinh thần thần thụ quang mang đại thịnh, trên tán cây pháp tắc trái cây long lánh, lại có mới một nhóm hỗn độn pháp tắc chi lực đông lại tinh thần tạo ra, tiếp tục hướng về trường xà hoang thú công tới. Trường xà hoang thú gặp tình hình này, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một đạo màu đen của sáng. Của sáng kia bên trong ẩn chứa vô tận hư vô khí tức, cùng tinh thần đụng vào nhau, đã dẫn phát một hồi kinh thiên động địa nổ lớn. Hỗn độn không gian run rẩy kịch liệt, từng đạo vết nứt không gian lan tràn ra. La Hạ bị nổ tung dư ba xung kích đến hướng phía sau bay ngược ra ngoài, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Rất nhanh, La Hạ liền ngừng lại. Xa xa trường xà hoang thú, trạng thái cũng không thế nào tốt. Tại hai người kinh khủng trong chiến đấu, dù cho nó là hỗn độn chúa tể cấp hoang thú, cũng tại trong tay La Hạ không chiếm được chỗ tốt gì. La Hạ hít sâu một hơi, chắp tay trước ngực, tiếp đó chậm rãi tách ra, một đạo quang mang rực rỡ trong tay hắn nở rộ. Trong ánh sáng dần dần hiện ra một đem tản ra cổ lão khí tức trường kiếm, kiếm trên thân khắc đầy phù văn thần bí. La Hạ nắm chặt trường kiếm, thân hình lóe lên, như tiểu quỷ mị hư vô phóng tới trường xà hoang thú. Cùng lúc đó, tinh thần thần thụ bên trên tinh thần cũng lại độ tụ lại, đi theo ở sau lưng La Hạ, giống như một đạo sáng lạm tinh hà. Trường xà hoang thú cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, nó phát ra cuối cùng rít lên một tiếng, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Nhưng mà, cửu chuyển huyền công, chí đạo thần vòng một dạng vòng ánh sáng hiện lên ở La Hạ quanh thân, trong nháy mắt, khí tức của hắn tăng vọt, từ vĩnh hằng chân thần cấp độ tăng cường đến thần vương cấp độ. Tại khí tức đến đỉnh phong trong nháy mắt, La Hạ kiếm trong tay huy động. Bang! Tại trong vô tận hùng vĩ kiếm minh, hết thảy đều tại phá toái hủy diệt. Trường xà hoang thú căn bản không ngăn cản được cái này tựa như khai thiên tịch địa tầm thường kiếm mang, tại kiếm mang kia tới người sau, thân thể cao lớn liền từng khúc chôn bụi, kèm theo vô tận hỗn độn khí lưu, biến mất ở giữa thiên địa. Chương 492, hắn gọi Tôn Ngộ Không chương 492, hắn gọi Tôn Ngộ Không kiếm mang lóe mắt, bổ ra hỗn độn. Làm hết thảy đều yên lặng lại, hỗn độn chúa tể cấp trường xà hoang thú đã tiêu thất. Mà theo nó tiêu tan tử vong, vô tận hỗn độn không gian cũng dần dần sụp đổ, trả lại như cũ thành thế giới hiện thực. Quanh thân quanh quần chín đạo thần vòng La Hạ, cầm trong tay nguyên phôi thạch kiếm, xuất hiện ở trên bầu trời. Hắn huy động trong tay nguyên phôi thạch kiếm, lập tức có một đạo kiếm mang chém về phía đang cùng nhã cầm chiến đấu hoang thú. Chỉ nghe suy một tiếng, xé rách thời không kiếm mang trực tiếp đem viên hình hoang thú chém chết. Vù vù, lại có hai đạo kiếm mang chém ra. Cùng giới thú đối địch đang tại kịch chiến hai đầu hoang thú cũng bị chém giết. Chủ nhân, giới thú đối địch mừng rỡ nhìn về phía La Hạ. Nơi xa, nhã cầm một đôi mắt cũng nhìn qua. La Hạ gật đầu một cái, chỉ thấy còn quân hắn chín đạo thần vòng vỡ nát tiêu tan. Khí tức của hắn bắt đầu từ thần vương cấp độ rơi xuống, chỉ chốc lát sau, liền chỉ có vĩnh hằng chân thần cấp độ khí tức. Cựu truyền huyền công là La Hạ căn cứ vào đoạn Đông Hà nhất mạch hoạch tâm truyền thừa đoạn diệt bí pháp sáng tạo ra, có thể trong nháy mắt tăng lên trên diện rộng thực lực của mình, lấy hắn bây giờ vĩnh hằng chân thần cảnh giới, có thể tại sử dụng cựu truyền huyền công sau, đem thực lực của mình cưỡng ép tăng lên tới thần vương cấp độ. Đương nhiên, loại này để thăng, chỉ nhằm vào thần lực. Đến nỗi pháp tắc cảm ngộ, linh hồn cảnh giới, các phương diện, không cách nào cưỡng ép tăng lên. Cựu truyền huyền công xem trọng chính là lấy lực phá và pháp. Chúng ta phải nhanh một điểm. La Hạ đối với giới thú đối địch hòa nhã đã nói, dưới mắt khu di tích này bị hoang thú để mắt tới, xuất hiện hoang thú chỉ có thể càng ngày càng nhiều, cầm tới trong thần điện truyền thừa sau, chúng ta liền lập tức rời đi. Giới thú đối địch hòa nhã đàn tự nhiên không có ý kiến, bọn hắn gật gật đầu, cùng La Hạ cùng một chỗ bay vào trong thần điện. Tan nát vô cùng trong thần điện, đã không có gì nguy hiểm. La Hạ căn cứ vào ám tinh hủy diệt cường tập 6 bên trong tư liệu, rất nhanh tại thần điện chỗ sâu nhất, một gian tựa như là phòng điều khiển lớn như vậy trong điện, tìm được một chút màu đen ký ức chi thạch. Tại những này ký ức chi thạch bên trong là hoàn chỉnh ám tinh xuyên di cơ giáp phương pháp luyện chế. Đương nhiên, liên quan tới tôn kia cường đại nhất thần vương cấp cơ giáp là không có ghi chép, cũng không biết là trước đây ám tinh thần vương chưa kịp ghi chép lại, còn là bởi vì chiến đấu đã triệt để bị đứt đoạn truyền thừa. Cầm tới ký ức chi thạch sau, La Hạ bọn hắn rất nhanh liền đã xuất thần điện. Mới ra thần điện, liền thấy bên ngoài thần điện trên bầu trời, khắp nơi đều là rậm rạp chẳng chỉ hoang thú, liếc nhìn lại, chừng hơn 1000 đầu. Đại bộ phận hoang thú cũng là chân thần cấp độ, một số ít là hư không chân thần. Ba con hoang thú là vĩnh hằng chân thần cấp độ. Đến nỗi hỗn độn chúa tể cấp hoang thú, lại không có nhìn thấy. Xem ra, cho dù là hoang thú, muốn đản sinh ra một đầu hỗn độn chúa tể cấp hoang thú, cũng là hết sức khó khăn. La Hạ mang theo giới thú đối địch hòa nhã đàn một đường chém giết, rất nhanh liền về tới thời không khe hở chỗ phế tích thành trì khu vực. Ở đây, bọn hắn thấy được số lớn chiến đấu vết tích. Trong phế tích, khắp nơi đều là pháp tắc chi nguyên oanh tạc sau thảm liệt tràn diện. Để cho người ta kinh ngạc chính là, tại trên chiến trường thê thảm này, lại không có nhìn thấy bất luận cái gì hư không chân thần cùng đỉnh hàng chân thần thi thể. Ngược lại là có một hai đầu hoang thú thi thể ghé ở trong phế tích, bị chảy nước bọt giới thú bối địch thu vào. Nắm giữ thôn vệ chi lực giới thú bối địch, có thể thông qua thôn vệ những thứ này hoang thú thi thể, dần dần nắm giữ hư vô chi lực. Không nhìn thấy những người khác thi thể, nghĩ đến cũng là bị hoang thú ăn. Nhã Cầm nói nhỏ. La Hạ khẽ gật đầu. Khởi nguyên đại lục bên trên liên quan tới hoang thú tư liệu biểu hiện, loại này nắm giữ hư vô chi lực tồn tại đáng sợ, là có thể thôn phệ những sinh linh khác, từ đó tiến hóa tăng cường chính mình. Rất nhanh, La Hạ bọn hắn liền thấy được vắt ngang trong hư không thời không khe hở, cũng nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít, giống như cá giết sang sông tầm thường hoang thú. Tại toàn bộ thời không khe hở trung quanh, chen đầy đủ loại đủ kiểu hoang thú. Những thứ này hoang thú không ngừng hướng những cái kia muốn trốn tiến thời không trong cái khe khởi nguyên đại lục sinh linh ra tay. Rất nhiều vĩnh hằng chân thần đều tại hoang thú công kích đến bị thương. Đến nỗi hư không chân thần, kia thật là giống như sâu kiến, bị hoang thú bạo sát, rất nhiều hư không chân thần vừa mới chết thảm, thần thể liền bị cách gần đó hoang thú một ngụm nuốt xuống, tràn diện mười phần huyết tinh kinh khủng. Man Xích thần quân Vân tộc Vân Tiêu lúc này ngay tại chạy tới thời không kẽ hở trong đội ngũ, xem như vĩnh hằng chân thần, bọn hắn đang gắt gao chống cự lại đủ loại hoang thú công kích. Man Xích, ngươi nhưng có biện pháp gì? Đem chính mình như mai rùa tầm thường tâm chăn tế ra, phòng thủ một đầu hoang thú oanh kích tới năng lượng laser, Vân Tiêu nhìn về phía Man Xích thần quân nói, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta căn bản không đến gần được thời không kẽ hở, sẽ chết tại những này hoang thú trên tay. Man Xích thần quân bây giờ quanh thân đều là vết thương, những cái kia hoang thú hư vô chi lực đang không ngừng ăn mòn hắn thần thể. Bằng không, lấy hắn vĩnh hằng chân thần có sẵn cường đại sức hồi phục, vô luận vết thương nặng đến đâu thế đều có thể cấp tốc khép lại. Hắn nghe được Vân Tiêu lời nói, cười khổ nói, ta bây giờ còn có biện pháp gì? Nếu không phải những thứ này hoang thú đại bộ phận là chân thần, một số ít là hư không chân thần cấp độ, chúng ta làm sao có thể còn sống? Vân Tiêu nghe vậy, thở dài. Sự thật xác thực như thế, nếu không phải đầu kia vĩnh hằng chân thần cấp trương ngư hoang thú đột nhiên tiêu thất, bọn hắn cái này một số người sợ không phải đều phải chết hết. Nhưng bây giờ tình huống đồng dạng không ổn. Những thứ này hoang thú thực lực mặc dù không có mạnh, nhưng số lượng đông đảo, lại tiếp như vậy, bọn hắn tất nhiên hay là muốn chết ở chỗ này. Vân Tiêu rất không cam tâm. Bọn hắn còn không có tìm được cái gì chân quý chí bảo đâu, tại sao có thể cứ như vậy chết ở chỗ này? Đúng lúc này, từng tiếng sáng kiếm minh bỗng nhiên vang lên. Vân Tiêu cùng Man Xích thần quân vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được một đạo thông thiên triệt địa kiếm mang bổ ra thời không, chém về phía trên bầu trời cái kia lít nha lít nhít như châu chấu hoang thú. Ầm ầm, kiếm mang ngang dọc, không người có thể địch. Khi chói mắt kiếm mang tiêu thất, cái kia trên bầu trời hoang thú cũng tất cả đều bị tiêu diệt. Vân Tiêu, Man Xích thần quân, một hồi lâu, bọn hắn mới phản ứng được, liếc mắt nhìn nhau, chần chừ nói, là ai đã cứu chúng ta? Vấn đề này vừa mới tại bọn hắn trái tim dâng lên, chỉ thấy ba đạo hồng quang từ chân trời bay tới. Vân Tiêu thấy rõ ràng, cái kia trong ba đạo hồng quang, không là người khác, chính là La Hạ, giới thú đối địch cùng một cái mang theo mạng che mặt thấy không rõ khuôn mặt nữ tử. Là hắn. Vân Tiêu vô ý thức hô lên âm thanh. Man Xích thần quân kinh ngạc nhìn qua La Hạ ba người bọn họ bay vào thời không trong cái khe, nghe được Vân Tiêu tiếng la, không khỏi quay đầu nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi biết vị kia cầm kiếm vĩnh hằng chân thần? Ân. Vân Tiêu thần sắc có chút phức tạp gật gật đầu, trước đây bởi vì Lung Vạn Khang xúc động, hắn còn kém chút chết ở trong tay La Hạ, không nghĩ tới lúc này, lại là La Hạ xuất thủ cứu bọn hắn. Hắn là ai? Man Xích thần quân tiếp tục hỏi thăm. Hoang thú nhưng là phi thường khó mà giết chết. Mặc dù xuất hiện ở đây hoang thú, cơ bản cũng là chân thần cùng hư không chân thần thực lực, nhưng bởi vì bọn chúng bản thân kèm theo hư vô chi lực, hắn cùng Vân Tiêu liên thủ, đều chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở hoang thú công kích, căn bản đừng nghĩ giết chết bọn chúng. La Hạ lại là một kiếm liền đem trên bầu trời hoang thú toàn bộ quét sạch. Thực lực thế này, cũng quá mức kinh khủng. Vân Tiêu đơn giản hồi đáp, hắn gọi Tôn Ngộ Không, là một cái vừa mới đến chúng ta Mặc Vân Thành vĩnh hằng chân thần. Nói xong, hắn liền hướng thời không khe hở bay đi. Di tích này bây giờ đã không thể ở nữa. Muốn tiếp tục ở đây tìm tòi tơ bảo, ít nhất cũng phải chờ hoang thú ở đây tiêu thất, mà tin tức này sự kiện, ít nhất phải mấy trăm thậm chí hơn 1000 năm thời gian. Chương 493, tiểu phú bà chương 493, tiểu phú bà tại khởi nguyên đại lục phía trên, thời không khe hở bên ngoài. Mạc Vô Ngân đứng bình tĩnh đứng ở một chỗ đỉnh núi, xa xa nhìn về phía thời không khe hở vị trí. Ngay tại trước đây không lâu, đã có rất nhiều cường giả lục tục từ thời không trong cái khe thoát đi mà ra. Thông qua những thứ này, may mắn đào thoát người kể rõ biết được, bây giờ di tích kia đã bị hoang thú theo dõi, nếu là lại tiếp tục lưu lại trong di tích tiến hành thám hiểm tầm bảo, đó không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Mạc Vô Ngân nhìn xem những cái kia trốn ra được người thảm trạng, trong lòng âm thầm may mắn, có tốt trước đây chính mình không có mang đội tiến vào bên trong, tuy nói dạng này để cho hắn bỏ lỡ thu hoạch một chút chí bảo cơ hội, nhưng dầu gì cũng bảo vệ tính mạng của mình. Lúc bạn khang chết, Niêu Thập Tam cũng đã chết, Vân Tiêu còn sống, nhưng vẫn luôn không có gì tin tức, chỉ sợ không phải Mạc Vô Ngân thấp giọng tự mình lẩm bẩm, còn chưa có nói xong, đột nhiên nhìn thấy thời không trong cái khe bay ra ba bóng người. Hắn không khỏi sửng sở, là bọn hắn. Cái kia ba đạo từ thời không trong cái khe bay ra ngoài thân ảnh không có chút nào dừng lại, trực tiếp liền hướng lấy Mạc Vân Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Mạc Vô Ngân nhìn qua bọn hắn bóng lưng rời đi, nâng lên lông mày, tự đủ, cái này gọi là Tôn Ngộ Không vĩnh hằng chân thần quả thật là lợi hại, lại có thể mang theo chính mình tay sai bình yên vô sự từ trong di tích đi ra. Đúng vào lúc này, cái kia thời không trong cái khe lại độ bay ra mấy đạo thân ảnh. Vân Tiêu. Mạc Vô Ngân thấy được Vân tộc vĩnh hằng chân thần, Vân Tiêu, trên mặt trong nháy mắt thoáng qua kinh ngạc cùng tiếc nuối đan vào thân sắc, hắn hô một tiếng, tiếp lấy thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, nên đón tiếp lấy, Vạn Hạnh à, ngươi không sao chứ? Vân Tiêu liếc mắt nhìn Mặc Vô Ngân, cười khổ nói, không có gì đáng ngại, chỉ là chúng ta tứ đại gia tộc đại bộ phận hư không chân thần đều vĩnh viễn lưu tại trong di tích hoang thú nhanh chóng như vậy xuất hiện, chúng ta lại có thể có biện pháp gì đâu? Mặc Vô Ngân nghe nói như thế, cũng là không khỏi thật sâu thở dài. Chân thần tương đối còn tốt bồi dưỡng, nhưng hư không chân thần liền cực kỳ khó mà nuôi dưỡng. Bây giờ bọn hắn tứ đại gia tộc mang tới đại bộ phận hư không chân thần đều mất mạng tại trong di tích, trong lòng Mặc Vô Ngân đó là từng đợt tâm đau. Nói đến, các ngươi là như thế nào trốn ra được? Mặc Vô Ngân mang theo một chút nghi ngờ hỏi. Trước đây không lâu, Vân Tiêu thần lực hóa thân bỗng nhiên tán loạn. Nếu không phải không thấy trên trời cao có ngôi sao nổ tung, Mặc Vô Ngân thậm chí đều phải hoài nghi, Vân Tiêu có phải hay không đã chết ở hoàng thú dưới bớt. Là Tôn Ngộ Không các hạ đã cứu chúng ta. Vân Tiêu không có giấu giếm, giản lược đem vừa mới tình hình tự thuật một phen, sau đó ngắm nhìn một phía, không nhìn thấy La Hạ thân ảnh, hỏi, đúng, Tôn Ngộ Không các hạ đây. Hắn cùng mình tay sai bay thẳng trở về Mặc Vân Thành. Mặc Vô Ngân ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng trong lòng thì âm thầm kinh ngạc, nguyên lai là Tôn Ngộ Không cứu được Vân Tiêu sao? Cái này Tôn Ngộ Không rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Vậy mà một kiếm liền chém giết nhiều như vậy hoang thú. Nhìn qua Vân Tiêu, trong lòng Mặc Vô Ngân âm thầm suy tư, Vân Tiêu bị Tôn Ngộ Không cứu được, sau đó trở về, nhất định sẽ mượn cảm tạ chi danh đi lôi kéo Tôn Ngộ Không. Mạnh mẽ như vậy vĩnh hằng chân thần, cũng không thể để cho Vân tộc lôi kéo được đi. Trở về sau, Vân Tiêu nghe được Mặc Vô Ngân lời nói, gật đầu một cái, không nói gì nữa, mà là bắt đầu chỉnh đốn gia tộc mình chiến sĩ, dự định nên rời đi trước nơi này. Chỗ này di tích dưới mắt là không thể lại vào đi thăm dò. Ít nhất cũng phải đợi đến trong di tích hoang thú đều biến mất hết, mới có thể đi vào. La Hạ mang theo Bối Địch Hòa Nhã Đàn, rất nhanh liền về tới Mặc Vân Thành. Hắn từ ám tinh trong di tích đã chiếm được một tôn hỗn độn chúa tể cấp cơ giáp, cùng ám tinh cơ giáp xuyên di chế tạo quá trình cùng phương pháp, về sau đều không cần lại đi. Chủ nhân, tôn này cơ giáp, ngươi định làm như thế nào? Trở lại La Hạ trong động phủ, Bối Địch vừa uống rượu, một bên nhìn về phía bị La Hạ để ở một bên cực lớn hình người cơ giáp hỏi. La Hạ cười cười, nói, tự nhiên là sửa chữa tốt nó. Bối Địch nói, ta còn tưởng rằng chủ nhân muốn đem nó bán đi đâu. Đây chính là bảo bối tốt, ta cũng không bán. La Hạ nói, cơ giáp. Thế nhưng là nam nhân lãng mạn, tại sao có thể bán đi đâu? Nhã Cầm ngồi ở một bên, mặt mỉm cười nói, tôn này cơ giáp đã tàn phá đến không còn hình dáng, liên động lực nguyên đều gặp phá hư, nếu như không phải thần quân có diệu thủ hồi xuân một dạng năng lực, đem hắn tạm thời chữa trị, phía trước chỉ sợ ngay cả sử dụng đều không thể làm đến dừng lại một chút. Nhã Cầm đưa ánh mắt về phía ám tinh hủy diệt cường tập 6 hình cơ giáp, nói tiếp, thần quân nếu là muốn đem tôn này cơ giáp triệt để chữa trị, chỉ sợ cần hao phí khá nhiều tâm lực cùng tài lực. Tâm lực phương diện ta ngược lại không lo lắng hao phí. La Hạ nói, chỉ là tài lực bên trên có chút khiếm khuyết. Lúc này, Nhã Cầm nhìn qua La Hạ, thong thả nói, nếu như thần quân có cần, Nhã Cầm ở đây còn có không thiếu tiền nhàn rỗi. La Hạ hơi kinh ngạc, nhìn về phía Nhã Cầm. Nhìn không ra cái này thần bí cô nương, còn là một cái tiểu phú bà. Hơi hơi do dự, La Hạ đứng lên nói, nếu như thế, chúng ta bây giờ đi Viêm Phong hội quán à? Viêm Phong hội quán? Bối Địch nhìn xem La Hạ, chủ nhân, chúng ta không đi Linh Hư chân bảo các sao? Bán đồ có thể đi Linh Hư chân bảo các, nhưng muốn mua đồ vật, tốt nhất là đi Viêm Phong hội quán. La Hạ nói. Vì sao? Bối Địch vẻ mặt nghi hoặc. Nhã Cầm thay thế La Hạ giải thích nói, Viêm Phong hội quán là Viêm Phong cổ quốc mở, bọn hắn trên đại lục mỗi đất nước thành trì đều có phần hội quán, có thể nói, rất nhiều tài liệu chân quý bảo bối đều có thể tại Viêm Phong hội quán mua được. La Hạ nói tiếp, nếu là ngươi tại Viêm Phong hội quán cũng mua không được, cái kia đến nơi khác mua, cũng chắc chắn mua không được. Ta muốn chữa trị tôn này cơ giáp, cần không thiếu đặc thù tài liệu, nghĩ đến chỉ có Viêm Phong hội quán có thể mua đến. Giải thích xong, La Hạ nhìn xem Bối Địch hỏi, ngươi đi cùng, vẫn là ở nhà? Ta đi cùng a. Bối Địch đứng lên, đi qua thấy chút việc đời. Thế là ba người đi tới Viêm Phong hội quán. Viêm Phong hội quán chiếm diện tích rộng lớn, kiến trúc đông đảo. Kỳ chủ lâu trang hoàng đơn giản có thể dùng khiến người sợ hãi thán phục để hình dung, nó hiện ra cảnh tượng so cái kia Linh Hư chân bảo các còn muốn tới càng thêm huy hoàng chói mắt, hùng vĩ trắng lệ. Tiến vào lầu chính nội bộ, vàng son lộng lẫy sắc điệu, rực rỡ chói mắt ánh đèn, tinh mỹ tuyệt luân điêu khắc cùng với đại khí bàng bạc sắp đặt, đều để cho người ta cảm nhận được một loại không có gì sánh kịp xa hoa cùng rung động. So sánh dưới, cách đó không xa Linh Hư chân bảo các sự huy hoàng trực tiếp kém hơn một chút. La Hạ bọn hắn vừa tiến vào lầu chính cửa vào, liền có một vị người phục vụ chủ động nên đón, thần quân, mời vào bên trong. Đi theo người phục vụ này, La Hạ bọn hắn đi tới một chỗ bí ẩn trong đại sảnh. Ở đây chỉ có La Hạ, Bối Địch, Hòa Nhã Đàn ba vị khách nhân. Đây là vĩnh hằng chân thần đi tới Viêm Phong hội quán sau mới có thể được đến đãi ngộ. Thần quân, thỉnh nhấm nháp. Đây là tới từ chúng ta Viêm Phong cổ quốc thuần mỹ tiểu. Người phục vụ cung kính vì La Hạ ba người rót rượu. Cái này thuần mỹ tiểu tại Viêm Phong cổ quốc thế nhưng là rượu mắc tiền, một ly liền muốn mấy khối hỗn độn tinh. Tại trong Mặc Vân Thành này bên trong, là muốn mua cũng mua không được. Chỉ có vĩnh hằng chân thần đi tới hội quán sau, hội quán mới có thể lấy ra rượu này tới chiêu đãi. Chương 494, hỗn độn lệnh bài tin tức. Chương 494, hỗn độn lệnh bài tin tức thuần mỹ tiểu. La Hạ bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, lập tức một cỗ nhàn nhạt sảng khoái tư vị tại linh hồn trong ý thức lan tràn. Đến hắn bây giờ cảnh giới này, bình thường rượu đã không cách nào mang đến cho hắn cái gì say rượu. Cũng chỉ có loại này có thể tác dụng tại sâu trong linh hồn rượu, còn có thể để cho La Hạ cảm nhận được rượu tư vị, mà có thể để cho linh hồn đều có men say rượu, muốn chế tạo ra cũng không dễ dàng. Chỉ là tài liệu, cũng không phải là bình thường cường giả có thể thu thập. Dựa theo La Hạ từ đoạn Đông Hà nhất mạch trong truyền thừa lấy được tin tức nhìn, chế tác thuần mỹ tiểu tài liệu, cầm lấy đi chế tác chí bảo, cũng có thể nhận được hư không chân thần cấp chí bảo. Cũng liền Viêm Phong hội quán lưng tựa Viêm Phong cổ quốc tài đại khí thô, mới dám cầm loại này rượu đi ra chiêu đãi khách nhân. Nếu là đổi thành linh hư chân bảo cát, một chén này thuần mỹ tiểu sợ là muốn hỗn độn chúa tể cấp khách nhân mới có thể may mắn uống đến. Lời ong tiếng ve đến cái này, La Hạ đem rượu trong ly uống xong sau, nhìn về phía người phục vụ, nói: "Ta hôm nay tới, là tới mua đưa một chút tài liệu, ngươi xem một chút, các ngươi nơi này có không có?" Hắn lấy ra một phần tài liệu danh sách. Người phục vụ cầm lấy danh sách liếc nhìn một mắt, ngay từ đầu biểu lộ còn không như thế nào để ý, bọn hắn Viêm Phong hội quán, làm sao có thể không có khách nhân mong muốn tài liệu đâu. Nhưng nhìn thấy danh sách phía sau tài liệu, người phục vụ biểu lộ liền nghiêm túc. Trong này chỉ ít có 8 loại tài liệu tên, cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Như cái gì Ngọc Tiêu Kim Tứ Tượng Ngọc Thổ Thiên Viêm Lưu Ly, hoàn toàn chưa nghe nói qua. Nhíu mày lại, người phục vụ không người đối với La Hạ nói: "Thần quân, xin chờ một chút, ta hội quán là có phải có phía trên này bộ phận tài liệu, cần chúng ta người phụ trách trưởng mắt mới có thể biết được." La Hạ phất phất tay: "Vậy thì cầm đi cho người phụ trách của các ngươi xem." "Là, xin ngài chờ một chút." Người phục vụ cung kính lui ra. Một hồi lâu, người phục vụ mới đi theo một vị trên đầu có tựa như sừng hưu tầm thường trung niên nhân đi tới. Trung niên nhân này rõ ràng chính là tòa này phân quán quán chủ, tản ra vĩnh hằng chân thần cấp khí tức. Tôn Ngộ Không các hạ, cửu ngưỡng đại danh. Người đến trước tiên mỉm cười thi lễ một cái, sau đó tự giới thiệu mình: "Ta là tòa này Viêm Phong hội quán phân quán chủ, Nhai Ma." La Hạ đứng dậy đáp lễ lại, sau đó hỏi: "Thế nhưng là ta muốn mua sắm tài liệu có vấn đề." Hắn không nghĩ tới một phần của mình tài liệu danh sách còn có thể kinh động đến tòa này Viêm Phong hội quán phân quán chủ. Nhai Ma lắc đầu: "Cũng không phải các hạ tài liệu có vấn đề, mà là phía trên này 5 loại tài liệu quá đặc thù cùng chân quý, cần chúng ta từ tổng hội quán chỗ vận chuyển mà đến, đến lúc đó phí tổn có thể muốn cao rất nhiều, cho nên chuyên tới để hỏi ý một phen." "Ước chừng là bao nhiêu tiền?" La Hạ hỏi. Ngai Ma nói: "Nếu như các hạ xác định mua sắm, phí tài liệu dùng là hơn 200 vạn vũ trụ xa, chi phí vận chuyển dùng khác tính toán, cũng muốn 63 vạn vũ trụ xa." "Chi phí vận chuyển dùng đắt như vậy?" La Hạ nhíu mày: "Cái này chỉ là chi phí vận chuyển dùng, liền bù đắp được trước đây hắn tại Linh Hư chân bảo các bán đi xích vũ phi long giá tiền 2 lần. Chúng ta cổ quốc cùng sát giận quốc cách hai cái thần quốc, đường đi xa xôi, thêm nữa tài liệu chân quý đặc thù, cái này 63 vạn vũ trụ xa chi phí vận chuyển dùng, còn đã bao hàm bảo hiểm phí dùng, nếu là trên đường bởi vì ta hội quán bất lực không bảo hộ được, bị mất những tài liệu kia, tự nhiên gấp 10 bồi thường các hạ." Hơi hơi dừng lại, Ngai Ma mỉm cười nhìn xem La Hạ: "Cho nên cái này chi phí vận chuyển dùng cũng không quý." La Hạ nhìn về phía một bên Nhã Cầm. Hắn bây giờ trên thân tiền cũng không đủ, vẫn là muốn nhìn tiểu phú bà. Nhã Cầm khẽ gật đầu. Viêm Phong hội quán có thể đem phân quán khai biến toàn bộ đại lục, ngoại trừ thực lực bản thân bối cảnh, uy tín cùng giá cả vừa phải, cũng là bọn hắn có thể dạng này khai biến toàn bộ đại lục nguyên nhân một trong. La Hạ nhìn thấy Nhã Cầm gật đầu, trong lòng hiểu rõ, nhìn về phía Nhai Ma nói: "Được chưa, vậy ta bây giờ trả tiền. Các hạ bây giờ chỉ cần giao phó 1/3 tiền đặt cọc." Nhai Ma nhắc nhở: "Đến nỗi còn lại phí tổn, có thể đợi đến các hạ hoàn toàn thu đến tất cả tài liệu sau, lại một lần nữa tính chất trả nợ." Viêm Phong hội quán cũng không sợ có người dám mà chơi, bởi vì dám mà chơi, hố Viêm Phong hội quán người cũng đã chết. "Hảo." La Hạ gật đầu, ra hiệu Nhã Cầm đi theo người phục vụ đi giao tiền đặt cọc. Đối với cái này, Nhai Ma cùng người phục vụ đều không thể nào ngoài ý muốn, chỉ cảm thấy La Hạ đem chính mình bộ phận tài sản đều giao cho người bên cạnh đi xử lý, hoàn toàn không nghĩ tới La Hạ là đang ăn cơm chùa. "Đúng, các ngươi trong hội quán có hỗn độn lệnh bài bán ra sao?" La Hạ nhìn xem còn không có rời đi Nhai Ma, đột nhiên hỏi. Nghe được vấn đề này, Nhai Ma sững sờ: "Hỗn độn lệnh bài?" Hắn nhìn về phía La Hạ, thần sắc hơi có chút phức tạp nói: "Nếu là trước đây, các hạ nếu mà muốn, chúng ta hội quán tùy thời đều có thể bán một phần cho các hạ, nhưng đằng sau, cái này vĩnh hằng chân thần liền dừng lại." "Nhưng cái gì?" La Hạ ghét nhất chính là nói chuyện nói một nửa. Ngai Ma trên mặt mang gian thương biểu lộ: "Tôn Ngộ Không các hạ nếu là nghĩ biết được hỗn độn lệnh bài tin tức, dưới mắt cần thanh toán 10 vạn hỗn độn tinh tình báo phí." "La Hạ, các ngươi thật là biết làm ăn." La Hạ lắc đầu: "Thanh toán xong tình báo này phí." Ngai Ma cầm tới tình báo phí sau, lúc này mới lên tiếng nói: "Trước đây không lâu, ta Viêm Phong hội quán đích xác có hai cái tại bán ra hỗn độn lệnh bài, nhưng kể từ hỗn độn đạo trường một kỳ sau sắp tái hiện tin tức xuất hiện, hai cái hỗn độn lệnh bài liền đều bị cấm chỉ bán ra." La Hạ nghe vậy, hơi nhíu lên lông mày tới, quả nhiên hỗn độn đạo trưởng sắp tái hiện tin tức căn bản không đạt được. Hắn nhìn về phía Ngai Ma, nói: "Ngươi tình báo này cũng không giá trị 10 vạn hỗn độn tinh." Ngai Ma cười ha ha, nói: "Ta có thể phụ tặng các hạ một phần có quan hệ với các hỗn độn lệnh bài tin tức." "Tin tức gì?" La Hạ hỏi. "Nghe người ta nói, trước đây không lâu từng có thần quang tại khu không người rộng lớn xuất hiện, xông thẳng Vân Tiêu. Cái kia thần quang chính là do hỗn độn lệnh bài phát ra, đã có thật nhiều trước mặt người khác hướng về tiếp giáp sát giận quốc biên giới khu không người, muốn tìm được khối kia hỗn độn lệnh bài." Ngai Ma nói: "Khởi nguyên đại lục cực kỳ mênh mông, cái gọi là khu không người chính là có rất ít người đặt chân khu vực. Những cái kia khu không người là đủ loại cường đại dị thú thiên đường, 10 phần hung hiểm." La Hạ liếc mắt nhìn đi về tới Nhã Cầm, sau đó hướng Ngai Ma hỏi: "Ngươi ở đây nhưng có cái kia khu không người địa đồ tin tức?" "100 vũ trụ xa." Ngai Ma nói ra giá cả. La Hạ trả tiền, cầm tới một bộ tiếp giáp sát giận quốc phía tây cảnh khu không người địa đồ. Hắn nhìn một hồi, liền đem trên bản đồ ghi chép tất cả tin tức ghi xuống. "Thần quân, tiền đặt cọc đã giao hảo." Đi đến La Hạ bên người, Nhã Cầm nhẹ nhàng nói. La Hạ gật đầu, nhìn xem Ngai Ma hỏi: ta mua tài liệu lúc nào có thể toàn bộ đến? Bởi vì sát giận quốc cùng tổng bộ Viêm Phong cổ quốc cách biệt khá xa, ít nhất phải 500 năm sau, các hạ mua tài liệu mới có thể toàn bộ đến Mạc Vân Thành. Ngài Ma hồi đáp. Hảo. La Hạ nghe vậy gật đầu một cái, sau đó đem địa đồ thu lại, đối với Bối Địch Hòa Nhã đàn nói, chuyện chỗ này, chúng ta đi thôi. Tại Ngài Ma vui vẻ tiễn biệt xuống, La Hạ bọn hắn rời đi Viêm Phong hội quán. Đi ở Mạc Vân Thành trên đường cái, Bối Địch nhìn xem La Hạ hỏi, chủ nhân, kế tiếp, chúng ta muốn đi trước khu không người sao? Chờ ta sửa chữa tốt ám tinh hủy diệt cường tập 6 hình cơ giáp, chúng ta lại đi qua. La Hạ nói. Vậy liệu rằng đi quá muộn, hỗn độn lệnh bài bị người đoạt trước một bước lấy đi? Bối Địch có chút bận tâm hỏi. Bị người dẫn đầu tìm tới không phải tốt hơn? La Hạ cười cười, khu không người quá mức mênh mông, hơn nữa vô cùng nguy hiểm, muốn ở nơi đó tìm được một cái hỗn độn lệnh bài, không thể nghi ngờ là mỏ kim đáy biển, nếu là có người dẫn đầu tìm tới, chúng ta đi đoạt chính là. Chương 495, Tấn Chi Thần Vương thi thể. Chương 495, Tấn Chi Thần Vương thi thể. Trong khoảng thời gian kế tiếp, La Hạ liền yên tĩnh ở trong động phủ của mình tu luyện, chờ đợi chữa trị ám tinh cơ giáp tài liệu đến. Trong lúc đó, Mạc Vân Thành tứ đại gia tộc lần lượt phái người tới mời La Hạ đi tham gia cái gì yến hội, nhưng La Hạ đều lấy muốn bế quan làm lý do cự tuyệt, liền Vân Tiêu tự thân tới cửa, La Hạ cũng không có gặp. Nhưng đối phương mang tới đủ loại chân tàng bảo vật, La Hạ là toàn thu. Hắn còn từ Vân Tiêu nơi đó biết được một chỗ bí cảnh vị trí chỗ ở, nếu là sau đó có cơ hội, La Hạ đến lúc đó sẽ đi một chuyến. Cùng lúc đó, tại trong nguyên thủy vũ trụ, theo thời gian tôi diễn, Tấn Chi Thần Vương thi thể cũng bị vũ trụ hải các cường giả phát hiện. Hôm nay, nhân tộc tất cả cường giả gặp nhau chúng thần điện. La Hạ ngồi ở cao nhất vị trí, tại hắn khoảng chừng tay là nguyên tổ cùng người sáng lập cự phủ, lại hướng bên cạnh đi mới là hỗn độn thành chủ cùng đại ca La Phong bọn hắn. La Hạ, ngươi có biết cái này đột nhiên xuất hiện thi thể là chuyện gì xảy ra? Rộng lớn cực lớn chúng thần trong điện, theo chủ trì hỗn độn thành chủ mở màn nói xong, nguyên tổ trước tiên hướng La Hạ hỏi. Sở dĩ hỏi La Hạ là bởi vì nguyên tổ phát giác được thi thể này xuất hiện, chỉ sợ cùng nguyên thủy vũ trụ có liên quan. Tấn Chi Thần Vương thi thể là hướng về nguyên thủy vũ trụ bay tới, cái này nếu như nói cùng nguyên thủy vũ trụ không có quan hệ, tất cả mọi người đều sẽ không tin tưởng. Tất nhiên thi thể và nguyên thủy vũ trụ có quan hệ, làm như vậy nguyên thủy vũ trụ chủ nhân La Hạ chắc chắn cũng hiểu biết thi thể lai lịch. La Hạ đầu tiên là liếc mắt nhìn đại ca La Phong, sau đó mới mở miệng nói, ta đích xác biết thi thể bộ phận tin tức. Sự tình còn muốn từ giới thú thai nghén nói lên. Giới thú? Người sáng lập cự phủ nghe vậy, kinh ngạc nói, giới thú không phải là bị ngươi tiêu diệt sao? La Hạ vừa cười vừa nói, người sáng lập cự phủ, ngươi không nên gấp gáp, nghe ta nói. Lúc đó nguyên thủy vũ trụ biết được cái này một luân hồi thời đại vũ trụ hải dựng dục giới thú sau, liền làm không ít chuẩn bị, thi thể này chính là một trong số đó, là vì để thăng vũ trụ hải những sinh linh khác thực lực mà xuất hiện. Dừng một chút, lúc này, hắn mới trả lời người sáng lập cự phủ vấn đề, khi đó, nguyên thủy vũ trụ cũng không xác định ta có hay không có thể chiến thắng tất cả giới thú, cho nên nó vì cam đoan có thể chiến thắng giới thú, liền vì vũ trụ hải kéo tới cỗ thi thể này. Thi thể này có cái gì chỗ đặc thù? Nguyên tổ hỏi. La Hạ nói, tại trong thi thể này, có một cái vô cùng cổ lão cùng thế giới nguy hiểm, tương đương với vũ trụ hải cái thứ tư tuyệt địa. Nếu là có thể ở trong đó thu được truyền thừa, thực lực sẽ lấy được bay vọt thức để thăng. Nguyên lai là dạng này, thông qua La Hạ giảng giải, đám người nhao nhao lộ ra bừng tỉnh cùng vẻ mặt hưng phấn tới. Sau đó không lâu, hội nghị kết thúc. Nhưng La Hạ, La Phong, Nguyên Tổ, người sáng lập cự phủ cùng hỗn độn thành chủ mấy người lại không có lập tức rời đi, mà là lưu tại trong thần điện. Chỉ thấy La Hạ đã ủ tợ loạt một phần cực kỳ khổng lồ cặn kẽ tư liệu. Những này là xem như vũ trụ giả định người sáng lập, Nguyên Tổ trước tiên thấy được La Hạ ủ tợ loạt tư liệu, thần sắc trở nên kích động không thôi. Ám tinh xuyên di chiến giáp phương pháp luyện chế cùng quá trình. La Hạ mỉm cười, chỉ cần ta nhân tộc nghiên cứu triệt để phần tài liệu này tin tức, tương lai liền có thể sinh sản đông đảo cường đại cơ giáp. Cái này ám tinh xuyên di chiến giáp mạnh đến mức nào? La Phong hiếu kỳ hỏi thăm. La Hạ nói, ta chiếm được phần tài liệu này, đủ để cho chúng ta nhân tộc chế tạo ra hỗn độn chúa tể cấp cơ giáp. Hỗn độn chúa tể cấp. Nghe được La Hạ lời này, hiện trường tất cả mọi người đều lộ ra trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Trước đó La Hạ cùng bọn hắn phổ cập khoa học qua khởi nguyên đại lục cường giả đẳng cấp, cho nên bọn hắn rất rõ ràng hỗn độn chúa tể cấp cơ giáp ý vị như thế nào. Đương nhiên, muốn chế tạo ra hỗn độn chúa tể cấp cơ giáp là phi thường khó khăn. Vũ trụ hải là không có đầy đủ tài liệu tiến hành chế tạo, hơn nữa muốn triệt để phát huy ra hỗn độn chúa tể cấp cơ giáp uy năng, ít nhất cũng phải người sử dụng bản thân là vĩnh hằng chân thần cấp thực lực mới được. La Hạ nói, có phần tài liệu này dù sao cũng so không có hảo. Nghe xong La Hạ mà nói, La Phong bọn hắn đồng thời không được trí, bọn hắn vô cùng rõ ràng, nếu là hỗn độn chúa tể cấp cơ giáp dễ dàng như vậy tạo ra, như vậy La Hạ cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đạt được như thế một phần tài liệu. Luân hồi chi tổ, nói đến, chân quý như vậy tư liệu, ngươi là thế nào lấy được? Người sáng lập cự phủ tò mò hỏi. La Hạ cười đem chính mình tiến vào hoang vu thời không kinh nghiệm nói một phen. La Phong bọn hắn nghe kinh hồn tán đảm, đối với khởi nguyên đại lục nguy hiểm có hiểu rõ nhất định. Bất quá đồng thời, bọn hắn cũng đối khởi nguyên đại lục càng thêm hướng tới. Nhất là La Phong, tại hắn tu luyện La Hạ lưu lại đủ loại bí pháp sau, đã trở thành vũ trụ hải đệ nhất nhân. Bây giờ liền nguyên tổ đều không nhất định là La Phong đối thủ. Cựu truyền huyền công vừa mở, La Phong có thể trong nháy mắt đem chiến lực của mình tăng lên tới hư không chân thần cấp độ, lại thêm thần vương cấp tinh thần tháp. Không có đối thủ La Phong, tự nhiên càng thêm hướng tới cường giả như mây khởi nguyên đại lục. Kế tiếp, La Hạ lại cùng La Phong bọn hắn trò chuyện một chút khởi nguyên đại lục một chút kiến thức, lúc này mới tán đi, tất cả trở về riêng phần mình thần quốc. Ung dung 500 năm nháy mắt thoáng qua. Hôm nay, Ngai Ma liền mang theo một cái cựu trọng cảnh vĩnh hằng chân thần đi tới động phủ La Hạ, đem hắn mua đủ loại tài liệu đưa tới. Tên này vĩnh hằng chân thần chính là vận chuyển La Hạ tài liệu cường giả. Đối phương cũng không cùng La Hạ nói nhảm, cùng Ngai Ma lấy ra tài liệu sau, liền cáo từ rời đi. Mà La Hạ cầm tới tài liệu, liền bắt đầu chữa trị ám tinh hủy diệt cường tập 6 hình cơ giáp. La Hạ nộ tính ngoại trừ tại trên cảm nộ pháp tắc nguyên tiền, tại học tập cùng nắm giữ các lĩnh vực chi thức lúc, cũng đồng dạng nguyên tiền. Mặc dù trước đây La Hạ không chút học qua luyện khí, nhưng hắn xem tướng đóng điểm kiến thức, học được tương quan kỹ thuật sau, nghịch tiên ngộ tính liền để kỹ thuật của hắn kinh nghiệm bụt dâng lên. Có thể nói, La Hạ khoảng cách trở thành luyện khí đại sư, chỉ kém một bước thực tiễn khoảng cách. Tại cố gắng của hắn chữa trị một chút, ước chừng hoa hơn 1000 năm thời gian, La Hạ mới đưa tôn kia đã rách mướp cơ giáp chữa trị như mới. "Chủ nhân, để cho ta thử xem." Bối địch nhìn xem chữa trị như mới cơ giáp, cực kỳ hưng phấn, tại chỗ liền muốn thử xem xuyên cơ giáp là cái gì cảm giác. "Hảo, cho ngươi thử xem." Cơ giáp mặc dù đã nhận chủ La Hạ, nhưng La Hạ nếu như đồng ý, những người khác cũng có thể điều khiển tôn này ám tinh hủy diệt cường tập 6 hình cơ giáp. Chỉ có điều, La Hạ đối với cơ giáp có tuyệt đối trưởng quyền. Hắn tùy thời có thể tước đoạt người khác đối với cơ giáp sử dụng. Bối địch bay đến cơ giáp chính diện, chỉ thấy cơ giáp kia bộc phát ra thần quang, sau đó cùng bối địch dung hợp lại với nhau. Ầm ầm, cương đại hỗn độn pháp tắc khí tức tràn ngập ra, toàn bộ Mặc Vân Thành đều cảm giác được cỗ này khí tức kinh khủng. Hết mấy chỗ chốt đều hét lên kinh ngạc âm thanh tới. Là hỗn độn chúa tể. Hỗn độn chúa tể khí tức. Ta Mặc Vân Thành lúc nào tới một vị hỗn độn chúa tể? Chẳng lẽ là vị kia Hắc Nha chúa tể? Này khí tức không giống như là Hắc Nha chúa tể mà tại những người khác kinh hô thời điểm, bối địch đã điều khiển cơ giáp tại động phủ trong diễn võ trường cùng La Hạ chiến lại với nhau. Cũng chính là động phủ cũng đủ lớn, hơn nữa cơ giáp co nhỏ lại một chút hình thể, bằng không cái này diễn võ trường không gian còn chưa đủ hai người vươn ra quyền cước. Chương 496, đi tới khu không người. Chương 496, đi tới khu không người. Ở đó động phủ trong diễn võ trường, mênh mông bỏ rộng không gian phảng phất không có điểm cuối, một tôn nguy nga so với sơn nhạc còn to lớn hơn hình người cơ giáp sừng sững trong đó, nó tựa như sắt thép đúc thành thần linh, tản ra khiến nhân tâm sợ bị áp. Tại hình người cơ giáp chính đối diện, La Hạ bung ra chính mình hình thể hạn chế, hóa thân thành cùng hình người cơ giáp gần như ngang nhau lớn nhỏ cự nhân, toàn thân tản ra khí tức cường đại, cùng cơ giáp giằng co. Mà tại diễn võ trường ngoại vi, Đoan Mục Thanh Nhã lặng lặng ngồi ngay thẳng, trong đôi mắt đẹp lập lòe mong đợi tia sáng, chuyên chú nhìn xem giữa sân sắp bày ra kịch chiến chủ tớ hai người. Với anh, chiến đấu không có dấu hiệu nào bắt đầu. Chỉ thấy bối địch thao túng cơ giáp, giống như một quả ra khỏi nòng như đạn pháo xông về La Hạ, cái kia không có gì sánh kịp tốc độ mang theo một hồi sắc bén phá không thanh âm. Trong nháy mắt, hai người tựa như hai quả sao chổi giống như hung hăng chiến lại với nhau. Ám tinh hủy diệt cường tập 6 cơ giáp coi là thật giống như một tòa sắt thép cự sơn giống như uy mãnh vô song, nó mỗi một cái động tác đều rất giống có thể dẫn phát trời long đất lở, mang theo như bãi sơn đảo hải khí thế khủng bố. Cơ giáp hai tay vung về lúc, không khí bị kịch liệt áp xúc, phát ra trận trận đinh thai nhức óc tiếng oanh minh, phảng phất thật có thể đem cái này vô tận không gian đều sinh sinh vỡ ra tới. Phần chân của nó đột nhiên phát lực, cứng rắn mặt đất trong nháy mắt lõm xuống, xuất hiện từng cái cực lớn cái hố, thân hình tựa như tia chớp tấn mãnh, những nơi đi qua nhấc lên một hồi cuồng bạo đến cực điểm khí lưu, giống như vòi rồng phong bạo giống như tàn phá bừa bãi. La Hạ thân hình thì linh động dị thường, phản phất quỷ mị đồng dạng tại công kích của cơ giáp bên trong trở về xuyên thẳng qua, tránh né, nhanh đến để cho người ta cơ hồ thấy không rõ thân ảnh của hắn. Hắn vây tay một cái, từng đạo rực rỡ màu sắc pháp tắc chi lực như mũi tên nhọn bắn ra, cùng cơ giáp đụng vào nhau, bắn ra lóa mắt đến cực điểm hỏa hoa, giống như pháo hoa rực rỡ. Cơ giáp không sợ chút nào, bằng vào cái kia kiên cố vô cùng thân thể, ngạnh sinh sinh chống đỡ những công kích này, hơn nữa lấy càng mạnh hơn trạng thái phát ra phản kích. Nó trên thân đủ loại hệ thống vũ khí nhau nhau khởi động, cái kia ẩn chứa pháp tắc bản nguyên chi lực pháo laser, chúng ẩn mấy người năng lượng hình thức công kích, như mưa cũng giống như phô thiên cái địa đổ xuống mà ra, đem toàn bộ diễn võ trường đều bao phủ trong đó, hào quang rực rỡ chói mắt, khiến người không dám nhìn thẳng, phản phất là một mảnh biển ánh sáng. Công kích như vậy, nếu là rơi vào hỗn độn chúa tể trở xuống đối thủ trên thân, tuyệt đối có thể trong nháy mắt chém giết một mạng lớn. La Hạ tại cái này cuồng bạo trong công kích vẫn như cũ ung dung không đội, không ngừng thi triển đủ loại kỳ diệu di động kỹ xảo cùng cường đại bí pháp, cùng cơ giáp triển khai một hồi kịch liệt chào hỏi. Song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, mỗi một lần va chạm đều giống như kinh lôi băng rồi, chiến đấu trình độ kịch liệt để cho hiện trường duy nhất người xem Đoan Mục Thanh Nhã nhịn không được âm thầm liễu lưỡi, trong lòng đối với La Hạ thực lực kinh thán không thôi. Ban sơ tìm được La Hạ thời điểm, Đoan Mục Thanh Nhã chỉ cho là La Hạ là một vị rất đặc thù vĩnh hằng chân thần. Về sau đi qua hoang vu thời không di tích sự kiện, nàng đối với La Hạ lại nhiều cái vô cùng cường đại ấn tượng. Đoan Mục Thanh Nhã từ xuất sinh đến bây giờ, liền chưa từng thấy qua có bất kỳ vĩnh hằng chân thần có thể đối kháng hỗn độn chúa tể, nhất là tại trong hoang vu thời không bên trong thời điểm, La Hạ càng là chém giết một đầu chúa tể cấp hoang thú. Bây giờ, nàng càng là tận mắt thấy, La Hạ lấy sức một mình đối kháng một tôn hỗn độn chúa tể cấp cơ giáp. Tất nhiên, bởi vì bối địch thực lực không cách nào triệt để phát huy ra hỗn độn chúa tể cấp cơ giáp toàn bộ uy năng, nhưng dưới mắt bối địch điều khiển cơ giáp, cũng đủ để dễ dàng chiến thắng bất luận cái gì một cái vĩnh hằng chân thần. Mà La Hạ tại dạng này trong chiến đấu, vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong, thậm chí một số thời khắc còn có thể đè lên thao tung cơ giáp bối địch đánh. Loại này không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, thấy Đoan Mục Thanh Nhã trợn mắt hốt mồm. Nàng đơn giản không biết nên dùng dạng gì lời nói để diễn tả tâm tình của mình lúc này, dưới mắt nhìn thấy hết thảy, quả thực là tại phá vỡ lẽ thường. Giữa sân, chiến đấu đã kết thúc. A, quả nhiên, vẫn là đánh không lại chủ nhân. Bối địch có chút nhục chí giải trừ cùng cơ giáp hợp thể, La Hạ nhìn qua hắn cười cười, ngươi dưới mắt vẫn là hư không chân thần cảnh giới, không cách nào hoàn toàn phát huy ra tôn này cơ giáp toàn bộ uy năng, đương nhiên đánh không lại. Coi như ta có thể phát huy cơ giáp toàn bộ uy năng, sợ là cũng đánh không lại chủ nhân A Bối địch thầm nói. Người khác không rõ ràng, xem như La Hạ linh hồn tôi tớ, hắn còn có thể không rõ ràng. La Hạ thực lực là vô cùng tiên, trên thân có đủ loại cường đại bí thuật cùng trí bảo, toàn lực bạo phát xuống, ngay cả thần vương cấp độ cường giả đều có thể một trận chiến. Bất quá, mặc dù đánh không lại chủ nhân, nhưng ở cùng chủ nhân trong chiến đấu, ta đối với hủy diệt bản nguyên cảm ngộ lại tinh tiến một bước. Bối địch vừa cười vừa nói, lời này là thông qua thần lực truyền âm nói, cũng không cần lo lắng Đoan Mục Thanh Nhã nghe được. Có tiến bộ liền tốt. La Hạ cười gật đầu, đem ám tinh hủy diệt cường tập 6 cơ giáp thu lại, tiếp tục nói, cơ giáp đã sửa chữa tốt, kế tiếp chúng ta đi khu không người tìm kiếm một khối khác hỗn độn lệnh bài a. Là. Bối địch cùng Đoan Mục Thanh Nhã gật đầu một cái. Ba người một phen chuẩn bị sau, liền trực tiếp rời đi Mạc Vân Thành. Tôn Ngộ Không rời đi, có biết hắn đi nơi nào? Không biết. Nói đến, vị này vĩnh hằng chân thần thực sự là thần bí, hơn 1000 năm thời gian bên trong, chúng ta vậy mà điều tra không đến bất cứ tin tức gì của hắn, có phải hay không là từ khác chiều không gian sông luân hồi tới? Rất có thể. Mạc Vân Thành tứ đại gia tộc biết được La Hạ rời đi tin tức sau, tiến hành đủ loại ngờ tới. Trong những năm này, bọn hắn vẫn luôn không từng từ bỏ thu thập La Hạ tư liệu, nhưng mặc kệ muốn đi Viêm Phong hội quán dùng tiền mua sắm, vẫn là tìm người âm thầm điều tra không được La Hạ càng nhiều tin tức hơn, thật giống như hắn là trong cõi u minh đột ngột xuất hiện. Mà có thể dạng này tại Khởi Nguyên Đại Lục không có bất kỳ cái gì tin tức tồn tại, tứ đại gia tộc đều nghĩ tới từ khác chiều không gian tiến vào Khởi Nguyên Đại Lục sinh linh. Tại trong Mạc Vân Thành nhỏ tiền trong, cũng có một hai cái là từ khác nguyên thủy vũ trụ tiến vào Khởi Nguyên Đại Lục sinh linh. Chỉ có điều những sinh linh kia thực lực đều không có mạnh, cơ bản cũng là ba, tứ trọng cảnh hư không chân thần, tại trên cường giả này tụ tập Khởi Nguyên Đại Lục, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ có La Hạ, đặc biệt nhất, vừa xuất hiện tại Mạc Vân Thành, chính là vĩnh hằng chân thần thực lực, còn tại hoang vu thời không trong bí cảnh chém giết đông đảo đáng sợ hoang thú, thực lực cường hãn như vậy. Hơn 1000 năm tới, tứ đại gia tộc đều muốn lôi kéo La Hạ. Nếu là có thể để cho La Hạ gia nhập vào bọn hắn tứ đại gia tộc bất luận cái gì một cái, gia tộc của bọn hắn đều có thể nhất cử trở thành Mạc Vân Thành thực lực tối cường cái kia một cái. Đáng tiếc, La Hạ ai cũng không muốn gia nhập vào. Bọn hắn những năm này lấy lòng, toàn bộ bị tự tuyệt. La Hạ tự nhiên không biết Mạc Vân Thành tứ đại gia tộc động tĩnh, rời đi Mạc Vân Thành sau, hắn liền mang theo Bối Địch cùng Đoan Mộ Thanh Nhã một đường đi tới, hướng về sát giận quốc về phía tây bay đi. Chương 497, Nhà Vũ Thần Quân phục kích. Chương 497, Nhà Vũ Thần Quân phục kích. Gấp rút lên đường chuyện này, xem như tương đối vô bị nhảm chán. Dọc theo đường đi, ngẫu nhiên mới có dị thú hiện thân. Nhưng mà, bởi vì La Hạ quanh thân tản mát ra đó thuộc về vĩnh hằng chân thần khí tức cường đại, tuyệt đại bộ phận dị thú tại bén nhạy cảm ứng được La Hạ khí tức sau đó, đều biết giống như chim sợ cảnh cong giống như lập tức tránh ra thật xa. Cũng chính bởi vì như thế, La Hạ bọn hắn một đường hướng về phía trước thẳng tiến, thật không có tao ngộ nguy hiểm gì, cũng chưa từng kinh nghiệm cái gì chiến đấu. Bọn hắn liền như vậy kéo dài không ngừng mà một đường đi về phía trước vào. Dọc theo đường, bọn hắn trèo đèo lội suối, lội nước qua sông. Nhưng mà, liền tại đây một ngày, bọn hắn khi tiến vào một chỗ xanh tươi sâu thẳm nguyên thủy trong rừng rậm lúc, lại gặp phải đến phục kích. Các ước vạn con ngân nha lít nhít đứng ở trên những cây, tán cây bên trong, mỗi một cái ngân nha cũng có giống như máu tươi đỏ thâm con mắt, thẳng vào chăm chú nhìn La Hạ ba người bọn họ. Cùng lúc đó, La Hạ phát giác, chung quanh mấy chục năm ánh sáng khu vực đã hoàn toàn bị phong tỏa thời không, một cỗ khiến người giận cả tóc gáy khí tức khủng bố đang từ nguyên thủy rừng rậm phần cuối chậm rãi tăng ra. La Hạ hơi hơi híp mắt lại, chăm chú nhìn những cái kia đứng ở trên cành cây ngân nha, trầm thấp nói, lại là Hắc Nha hội. Đoan Mục Thanh Nhã hơi hơi nhíu mày, đáp lại nói, "Thần quân, phục kích chúng ta, hẳn là Hắc Nha hội bên trong thực lực gần với Hắc Nha chúa tể Nhà Vũ Thần Quân." Bối Địch nghe lời nói này, tràn đầy kinh ngạc nói, "Nhà Vũ Thần Quân, ta nhớ được ngươi đã nói, đây là một cái thực lực đã đạt đến thập trọng cảnh, vẻn vẹn chỉ kém một bước xa, liền có thể thành tựu hỗn độn chúa tể vĩnh hằng chân thần a. Không nghĩ tới các ngươi còn biết ta." Đúng lúc này, một cái thanh âm sâu kín ung dung truyền đến, ngay sau đó một cái người khoác ngân sắc nha vũ ăn mặc nam tử tóc trắng chậm rãi dậm chân đi tới, hắn mỗi một bước đều vững vàng đạp ở trong hư không, mà mỗi đi một bước dưới chân đều biết thần kỳ xuất hiện một cái ngân sắc nha vũ. Người đến có được một đầu phiêu giật màu trắng tóc dài, giữa lông mày có một cái nhắm thật chặt mắt dọc, đến nỗi địa phương khác cùng nhân loại bề ngoài cơ hồ không có khác biệt quá lớn, khuôn mặt càng là tuấn lãng xoáy khí lạ thường, toàn thân tản ra một loại nho nhã đặc biệt khí chất. Bối Địch nhìn chằm chằm cái này đạp lên ngân sắc nha vũ nên ngang mà đến ra hỏa, trong lòng âm thầm chửi mắng đây chính là một trang bức phạm, sau đó nhíu mày lớn tiếng hỏi, ngươi cũng là vì hỗn độn lệnh bài mà đến. Lúc này Nha Vũ Thần Quân đứng bình tĩnh đứng ở trong hư không, thời gian dần qua, chung quanh cái kia lít nha lít nhít phô thiên cái địa ước vạn con ngân nha giống như ảo ảnh biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một cái thần tuấn vô cùng ngân nha trên vai của hắn dần dần ngưng thực, cái kia một đôi giống như máu tươi đỏ thâm con mắt không mang theo một tia cảm tình mà lạnh lùng nhìn chăm chú lên La Hạ ba người. Hỗn độn lệnh bài với ta mà nói bất quá là bổ sung thêm thu hoạch thôi, ta lần này đến đây, mục đích duy nhất chính là vô tình cướp đi tính mạng của các ngươi. Nha Vũ Thần Quân mặt không thay đổi lạnh lùng nói. Kèm theo tiếng nói của hắn lung dung rơi xuống, mười cái thân mang hắc nha áo bào tựa như quỷ mị hư không chân thần như quỷ mị xuất hiện tại Nha Vũ Thần Quân sau lưng trên nhánh cây. Bọn hắn giống như là cái kia trong bóng tối đột nhiên xuất hiện đoạt mệnh tử thần, mang theo một loại khiến người hít thở không thông tử vong cảm giác áp bách, lạnh như băng nhìn về phía La Hạ bọn hắn, phảng phất tại nhìn một đám dê đợi làm thịt. Cái này mười tên hư không chân thần, mỗi một cái tất cả có được thập trọng cảnh thực lực, cũng là chỉ kém bước then chốt kia, liền có thể thành công bước vào vĩnh hằng chân thần chi cảnh cường đại tồn tại. Chủ nhân, ta ghét nhất trang bức phạm. Bối địch lạnh giọng nói. Lời còn chưa dứt, hắn đã không kịp chờ đợi hướng Nha Vũ Thần Quân phát động tấn mãnh công kích. Chỉ thấy hắn giơ tay bỗng nhiên rối ra, ẩn chứa cùng bạo hủy diệt bản nguyên chi lực năng lượng dòng lũ trong nháy mắt như cuồng triều giống như lập tức đánh về phía Nha Vũ Thần Quân. Rắc. Một tiếng sắc bén chói tai kêu to bỗng dưng vang lên. Nha Vũ Thần Quân trên bả vai cái kia ngân nha đột nhiên phát ra một hồi cuồng thiếu, ngay sau đó, vô tận ngân sắc vũ vực giống như nước thủy triều cấp tốc hiện lên, trong chớp mắt liền hóa thành một đôi vô cùng cực lớn ngân sắc cánh, giống như một mặt bền chắc không thể gãy tấm chắn giống như vững vàng ngăn tại Nha Vũ Thần Quân trước người. Bối địch bộc phát ra năng lượng dòng lũ giống như nộ đảo đánh vào cái này ngân sắc cánh phía trên, nhưng mà khiến người khiếp sợ là, luồng sức mạnh mạnh mẽ này càng là không thể dung chuyển hắn một chút. Giết bọn hắn. Tại thành công ngăn trở bối địch công kích sau, Nha Vũ Thần Quân mặt không thay đổi lạnh nhạt mở miệng. Qua trong giây lát, ở vào phía sau hắn những cái kia hư không chân thần, lập tức giống như là con sói đói xông về bối địch cùng Đoan Mộ Thanh Nhã. Cùng lúc đó, Nha Vũ Thần Quân trước người kia đối cánh khổng lồ, thì tại trong chốc lát hóa thành ngàn vạn lập lòe hàn quang lưới dao, giống như gió táp mưa rào bay vụt hướng La Hạ. Tờ S Cờ La Hạ mắt quang lạnh lùng nhìn về cái kia bắn nhanh mà đến Nha Vũ lưới dao, trong miệng không khỏi tờ S Cờ một tiếng, ta cũng chán ghét trang bất phạm. Ngay tại nói chuyện ngắn ngủi này khoảng cách, 16 căn toàn thân đen như mực hỗn độn tiên tinh thiết đã như kiểu quỷ mị hư vô trống rỗng xuất hiện, sau đó lẳng lặng lơ lửng tại La Hạ bên thân. Hiu 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 hiu. Kèm theo một hồi dồn dập phá không thanh âm, tại La Hạ tinh diệu dưới thao túng, 16 căn hỗn độn thiên tinh thiết cấp tốc xoay tròn, trong chớp mắt liền hóa thành một đạo màu đen cuồng bạo phong bạo. Những cái kia Nha Vũ lưỡi dao như bay nga dập lửa giống như bay tới, trong nháy mắt liền bị cái này màu đen phong bạo vô tình xoắn nát, căn bản là không có cách đối với La Hạ tạo thành dù là một tơ một hào uy hiếp. Nha Vũ Thần Quân tự nhiên cũng biết chính mình Nha Vũ lưỡi dao rất khó đối với La Hạ tạo thành tính thực chất tổn thương, lần này phen này công kích, nói cho cùng bất quá là một lần đơn giản thăm dò cùng với dùng làm mồi nhử thôi. Cơ hồ ngay tại Nha Vũ lưỡi dao bị cái kiếm màu đen phong bạo vô tình xoắn nát trong chốc lát, Nha Vũ Thần Quân thân ảnh liền trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ. Sau một khắc cực kỳ đột ngột xuất hiện tại La Hạ sau lưng, hắn nắm một đem khắc lấy ngân sắc thần bí đường vân, hình dạng phảng phất Nha Vũ một dạng lưỡi kiếm tựa như tia chớp phá không hung hăng đâm về La Hạ. Đinh. Liên tại đây vạn phần nguy cấp thời khắc, một cây hỗn độn thiên tinh thiết tựa như thuấn di giống như kịp thời xuất hiện, tinh chuẩn chặn Nha Vũ Thần Quân cái kia lăng lệ công kích. Người cũng là dùng kiếm. La Hạ khẽ miệng hơi hơi dương lên, cười cười, thần sắc lộ ra nhẹ nhõm và đạm nhiên. Nha Vũ Thần Quân đối với La Hạ lời nói mắt biết hai ngơ, cũng không trả lời. Hắn sắc mặt lạnh nhạt, kiếm trong tay lưỡi đao giống như gió táp mưa rào, lấy thế cuồng bạo điên cuồng tấn công về phía La Hạ. Đáng tiếc, đinh 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 đinh. Nha Vũ Thần Quân mỗi một lần công kích đều bị La Hạ tinh diệu thao túng hỗn độn tiên tinh thiết vững vàng ngăn lại. Chỉ có bản lĩnh như vậy. La Hạ cười nhạo một tiếng, cái kia một mực làm phòng ngự trạng thái hỗn độn tiên tinh thiết đống nhiên dừng lại, sau đó trong nháy mắt bộc phát ra cực kỳ kinh khủng ý chí xung kích. Và anh, bị cố này ý chí cường đại xung kích của lấy, Nha Vũ Thần Quân tựa như trong nháy mắt thấy được vô tận núi thây huyết hải. Tại trong một mảnh kia tinh hồng mờ tối thế giới, La Hạ như chí cao vô thượng sáng thế thần kỳ, treo cao tại trên trời cao. Hai tay của hắn đặt trước ngực hư nắm, từng khỏa sáng chói tinh thần tại tay của hắn ở giữa lập lòe, không bao lâu, hắn tựa như thật sự nắm giữ cả một cái vũ trụ thế giới, vô tận tinh thần quang huy tại tay của hắn ở giữa không ngừng lưu chuyển. Long thần vũ cánh bang chín tầng trời. Liên tại đây một cái chớp mắt, Nha Vũ Thần Quân bỗng nhiên nhấc lên trong tay thần kiếm, vô tận ngân sắc Nha Vũ giống như thủy triều tại phía sau hắn cấp tốc hội tụ, trong chớp mắt liền tạo thành một đôi cực lớn vô biên ngân sắc cánh. Sau một khắc, hắn dùng sức huy động trong tay thần kiếm, một đạo rực rỡ lóa mắt đến mức tận cùng kiếm mang màu bạc cuốn lấy cái kia to lớn cánh, giống như một đạo màu bạc dòng lũ giống như lấy thế bài sơn đảo hải đánh về phía cái kia treo cao tại trên trời cao, giống như sáng thế thần minh một dạng La Hạ. Chương 498, gợi ý vận mệnh. Chương 498, gợi ý vận mệnh. Cái kia mọc ra ngân sắc vũ rực mênh mông kiếm mang giống như một đầu ngân sắc cự long sông thẳng vượt tiêu, phảng phất muốn đem thế giới này sinh sinh chẳng phá, hủy diệt đi hết thảy. Nhưng mà treo ở trên bầu trời La Hạ, biểu tình như cũ đạm nhiên trang nghiêm, đối mặt cái kia bắn nhanh mà đến kinh khủng kiếm mang, hắn đặt phía trên nhẹ tay nhẹ một lần, cái kia nguyên bản phù ở giữa hai tay vũ trụ tinh thần liền xoay tít bắt đầu chuyển động, sau đó phiêu nhiên rơi xuống. Trong quá trình đoàn kia vũ trụ tinh thần bay xuống, thể tích dần dần bị lớn, rất nhanh liền hoàn toàn chiếm cứ phía dưới Nha Vũ Thần Quân tất cả tầm mắt. Giờ khắc này liền tựa như có một mảnh vô biên cực lớn vũ trụ hướng lấy hắn toàn bộ nghiền ép mà đi. Và anh, cái kia mọc ra ngân sắc vũ dược kiếm mang hung hăng đụng vào đoàn kia đã thay thế bầu trời vũ trụ tinh thần phía trên, chỉ nghe một tiếng ầm vang bạo hưởng, vũ trụ tinh thần hơi rung nhẹ một chút, trong đó có mấy viên tinh thần bởi vì kiếm mang xung kích mà bạo phái ra. Nhưng cũng vẹn vẹn như vậy mà thôi. Nha Vũ Thần Quân kiếm mang căn bản là không có cách dung chuyển cái này đoàn tinh thần vũ trụ một chút. Khi vũ trụ tinh thần đem kiếm mang của hắn hoàn toàn thôn vệ sau đó, tại Nha Vũ Thần Quân tầm mắt bên trong, chỉ còn lại cái kia vô cùng mênh mông vũ trụ trắng cảnh. Sau một khắc, ý thức của hắn linh hồn đều bị cái này đoàn vũ trụ tinh thần vô tình thôn vệ, tại bị thôn vệ trong nháy mắt, cái kia vô biên tinh thần liền bắt đầu phi tốc xoay tròn, hóa thành một cái lăng liệt vòng xoáy khủng bố, đem Nha Vũ Thần Quân linh hồn cùng ý thức triệt để ma diệt. Đó cũng không phải chân thực chiến đấu, trên thực tế, khi hỗn độn thiên tinh thiết ý chí xung kích bộc phát một khắc kia trở đi, La Hạ liền đã đem Nha Vũ Thần Quân thần hồn linh thức kéo vào một cái khác tầng diện trong chiến đấu. Đây là một hồi duy nhất thuộc về giữa linh hồn kỳ chiến. Nói như vậy, mỗi cái cường độ linh hồn của sinh linh bình thường đều cùng tự thân thể phách cường độ chặt chẽ cùng nhau móc nối. Nếu như tự thân đã là vĩnh hằng chân thần, như vậy linh hồn cường độ cũng nói chung sẽ ở vào vĩnh hằng chân thần cấp độ. Bất quá, cũng có một số nhỏ linh hồn của cường giả ý chí sẽ mạnh hơn xa linh hồn cùng tự thân thể phách. Liên như là La Phong, dưới mắt mặc dù vẹn vẹn mới là vũ trụ chi chủ, nhưng tự thân linh hồn ý chí cường độ lại sớm tại đủ loại đáng sợ ma luyện quá trình bên trong đã đạt đến vũ trụ tối cường giả cấp độ. Nha Vũ Thần Quân cường độ linh hồn là ở vào vĩnh hằng chân thần cấp độ, nhưng mà La Hạ cường độ linh hồn lại không phải như thế. Mặc dù cho tới bây giờ còn không có gì trực tiếp chứng cứ có thể cho thấy, nhưng từ dĩ vãng một chút kinh nghiệm đến xem, linh hồn của hắn không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố, mà hoàn toàn viễn siêu với mình thể phách cường độ. Cường đại linh hồn tự nhiên mang đến đáng sợ hơn ý chí cường độ cùng nộ tính thiên phú. Đến nỗi La Hạ linh hồn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, chính hắn kỳ thực cũng không rõ ràng, nhưng có một chút lại là phi thường khẳng định, đó chính là hắn cường độ linh hồn tuyệt đối phải so thần vương cường độ linh hồn càng cường đại hơn. Có thể nói, tại linh hồn tầng diện trong chiến đấu, La Hạ đối với Nha Vũ Thần Quân chính là nghiền ép, chính là vô địch. Kèm theo Nha Vũ Thần Quân linh hồn ma diệt tiêu hủy, tại trong hiện thực, cái kia nguyên bản nguy nga anh tuấn thần quân thần thể cũng trong nháy mắt hóa thành thi thể lạnh băng. La Hạ chậm rãi mở ra hai con ngươi, 16 căn đen như mực hỗn độn thiên tinh thiết hợp thành một cái huyền ảo phức tạp trận pháp, đem Nha Vũ Thần Quân tụ tập trong đó. Bọn chúng tản mát ra ý chí xung kích phong bạo, nồng đậm đến ảnh hưởng tới thực tế, tiến tới hóa thành chân chính màu đen phong bạo. Cái kia màu đen phong bạo tùy ý cuốn lấy Nha Vũ Thần Quân thi thể. Cách đó không xa, Hắc Nha hội khác hư không chân thần cơ hồ là tại Nha Vũ Thần Quân linh hồn tiêu diệt mấy mắt, liền phát giác được hắn đã mất đi sinh mệnh khí tức, từng cái lập tức đều lộ ra thần sắc hoảng sợ. Tại trong thị giác bọn họ, chỉ có thấy được La Hạ cái kia 16 căn đen như mực côn sắt cùng nhau rung động, ngay sau đó, cực lớn mà kinh khủng màu đen phong bạo liền cấp tốc tạo thành, cuốn theo ở Nha Vũ Thần Quân thân thể. Bọn hắn còn lòng tràn đầy chờ mong Nha Vũ Thần Quân có thể phá vỡ cái này màu đen phong bạo. Nhưng hiện thực là, thắng bại trong nháy mắt liền quyết định. Sao? Làm sao có thể? Thần quân làm sao có thể liền chết? Không. Cái kia 10 tên đang tại vây công giới thú đối địch cùng Đoan Mục Thanh Nhã hư không chân thần toàn bộ đều khó mà tin. Bọn hắn vô cùng cường đại, thực lực gần với hội trưởng phó hội trưởng Nha Vũ Thần Quân, vậy mà dễ dàng như vậy liền chết đi. Không có cái kia đại chiến kinh thiên động địa, không có đủ loại bí pháp, phát tác bản nguyên chi lực đụng vào nhau kịch liệt tràn diện. Nha Vũ Thần Quân liền hắn cường đại nhất thần vũ kinh thiên kiếm thậm chí đều chưa kịp thi triển đi ra, thế mà cứ như vậy không giải thích được chết. Cái này 10 tên hư không chân thần chỉ cảm thấy tâm thần giống như gặp trọng kích giống như kịch liệt chấn động, đến mức bọn hắn liên hợp lực vây công bối địch cùng Đoan Mục Thanh Nhã phối hợp đều xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Bối địch trong nháy mắt bén nhạy bắt được cơ hội khó có này, thần lực cầm vàng một phát, trong tay ám tinh hoàn nhận lập lòe lên vô cùng chói mắt tinh thần quang huy. Hắn ra sức huy động ám tinh hoàn nhận ngạnh sinh sinh vỡ ra tầng tầng không gian, ở trong chớp mắt liền tình chuẩn chém chúng trong đó một tên hư không chân thần. Tên này hư không chân thần thụ trọng thương, thân thể giống như diều đứt dây từ không trung rơi xuống dưới. Bên kia nắm lấy băng phách trưởng cung Đoan Mục Thanh Nhã tay mắt lanh lẹ mà nắm cơ hội này, lập tức dựng dây cung, cực hạn băng chi bản nguyên sức mạnh tại trên dây cung cấp tốc ngưng kết thành một chim màu băng lam mũi tên. Hiu, băng tiễn phá không bay đi, hắn ven đường chỗ đi qua không gian trong nháy mắt bị đông cứng giống như pha lê, thậm chí còn xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Tự tìm cái chết. Bối địch trận phát uy để cho Hắc Nha hội hư không chân thần nhóm trong lòng giật mình, bọn hắn vội vàng cấp tốc liễm tụ tâm thần. Mắt thấy Đoan Mục Thanh Nhã hướng đồng bạn bị thương phát động tiến công, trong đó một tên hư không chân thần lập tức bộc phát thần lực, màu đen thần lực trong nháy mắt hóa thành cực lớn màu đen vũ vực, đem cái kia màu băng lam mũi tên vững vàng ngăn lại. Chúng ta đi. Thành công cứu đồng bạn sau, những thứ này hư không chân thần lúc này liền manh động ý niệm trốn chạy. Ngay cả Nha Vũ Thần Quân đều đã vỡ lạc, bọn hắn nếu lại tiếp tục lưu lại, sợ rằng cũng phải đem tính mạng của mình nằm tại chỗ này. Nhưng mà, liền tại bọn hắn cùng nhau hóa thành hồng quang, chuẩn bị hướng nơi xa phi tốc lao đi lúc, 10 đạo đen như mực sợi tơ lại tại trong một chớp mắt đuổi kịp thân ảnh của bọn hắn. Kèm theo suy suy nhỏ bé âm thanh, những thứ này hư không chân thần đều trong nháy mắt bị xuyên thủng chân thần chi tâm, linh hồn cũng theo đó bị tiêu hủy, thần thể trong nháy mắt biến thành thi thể lạnh băng, từ trên không trung giống như con rồi không đầu thẳng tắp rơi xuống phía dưới. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các ngươi coi cái này ám sát là mời khách ăn cơm hay sao? La Hạ lẩm bẩm một tiếng, phất phất tay, đem Nha Vũ Thần Quân cùng còn lại 10 tên hư không chân thần thi thể đều thu vào. Nói đến, dưới mắt hắn trong không gian thi thể còn không ít. Trước đây liền thu Quỷ Nha Thần Quân cùng vài tên hư không chân thần thi thể, lần này Nha Vũ Thần Quân lại dẫn 10 tên hư không chân thần đi tìm cái chết. Cái này Hắc Nha hội đối với hắn thật sự là khách khí điểm. Cùng lúc đó, cái kia nguy nga hắc ám trong thần điện, ngồi ngay ngắn trên thần tọa hắc ám chúa tể, ánh mắt âm u lạnh lẽo thâm trầm. Hắn nhìn về phía trong hư không, ánh mắt trực tiếp xuyên qua tầng tầng không gian cùng thời gian, thấy được một chỗ tiểu hình vũ trụ phá diện. Nha Vũ quả nhiên cùng Quỷ Nha một dạng, đều thất bại xem ra, gợi ý vận mệnh thật sự đã mở ra. Khi vô tận vũ vực rơi xuống, nhóm quả tê minh, hoa bị ngăn mở, siêu việt hết thể điện đường liền đem mở ra kèm theo cái này không biết mùi vị nhỉ non âm thanh vang lên. Trong hắc ám thần điện, từng cái quả đen bỗng nhiên mở ra cặp mắt đỏ tươi, nhao nhao tê minh. Chương 499, Tinh Hoàn Lâu chương 499, Tinh Hoàn Lâu La Hạ bên này, sau khi thành công đánh chết đánh tới Nha Vũ Thần Quân bọn người, bọn hắn tiếp tục tiến lên. Hắn tại Nha Vũ Thần Quân trên thân cẩn thận vơ vét, lấy được 3 kiện giá trị liên thành trí bảo. Trong đó một kiện là một đem phảng phất vũ vực giống như lưỡi kiếm, từ hắn phẩm chất đến xem, hẳn là vĩnh hằng chân thần cấp trí bảo bên trong cực phẩm, ẩn chứa uy năng lớn lao. La Hạ đem hắn ném cho giới thú đối địch. Khác hai cái bên trong, có một cái là Ngân Vũ Thần Y, đây là một kiện phòng ngự loại trí bảo, đồng dạng thuộc về vĩnh hằng chân thần cấp độ, bất quá khách quan cái kia vũ vực thần kiếm, hắn phẩm chất liền muốn thấp hơn một cái cấp bậc. Mà một món cuối cùng, nhưng là một đôi lăng vũ đạp không dày, đồng dạng là vĩnh hằng chân thần cấp bậc chí bảo, nắm giữ phong chi bản nguyên uy năng cường đại. Mặc vào sau đó, có thể tăng trưởng rõ rệt tốc độ di chuyển, tại đạp không trong lúc đó, dưới chân có thể tạo ra vũ vực. Những thứ này vũ vực có đặc thù công năng, có thể tiêu ký thời không. Tại sử dụng dày uy năng thời điểm, có thể cưỡng ép đầu chuyển tinh di, thực hiện di hình hóa bị. Cái này hai cái chí bảo đều bị La Hạ cho Đoan Mục Thanh Nhã, tiểu phú bà giúp hắn đã sửa xong hỗn độn chúa tể cấp cơ giáp, hai cái chí bảo liền xem như hoàn lễ. Sát giận quốc cương vực mênh mông ngông ngẩn, bao la đến vượt quá tưởng tượng. La Hạ bọn hắn nếu muốn đi tới phía tây chỗ biên giới, ít nhất phải đi đến Lê Hiểu hỗn độn châu chủ thành, Lê Hiểu thành tiến hành truyền tống, mới có thể nhanh chóng tới mục đích. Bọn hắn một đường buôn ba, trải qua gần tới thời gian 5 năm, lúc này mới đã tới Lê Hiểu thành. Mạc Vân Thành cùng Lê Hiểu thành khách quan mà nói, liền tựa như hương trấn cùng thành thị khách quan, hai người chênh lệch có thể nói là rõ ràng, cực kỳ cách xa. Chủ nhân, chúng ta đến Lê Hiểu thành. Nhìn xem trước mắt tòa này so Mạc Vân Thành càng hùng vĩ hơn thật lớn Lê Hiểu thành, giới thú đối địch khó nén vẻ hưng phấn, kích động nói. La Hạ gật gật đầu, cất bước hướng trong thành đi đến. Giới thú đối địch cùng Đoan Mục Thanh Nhã đều theo phía sau hắn. Ba người chậm rãi tiến vào Lê Hiểu trong thành. Trong thành lui tới có thể nhìn thấy đủ loại kỳ dị sinh linh, có trên đầu trưởng sừng, có toàn thân cũng là đặc thù nham thạch sinh linh, có hoàn toàn do thiên địa nguyên tố tạo thành sinh linh. Những cái kia tại Mạc Vân thành rất khó nhìn thấy dị tộc sinh linh, ở chỗ này đều có thể nhìn thấy. Những dị tộc này sinh linh tán phát khí tức cũng không yếu đất. La Hạ cảm giác đi qua, phát hiện đại bộ phận cũng là ở vào hư không chân thần cảnh giới, trong đó còn kèm theo 2-3 cái vĩnh hằng chân thần khí tức. Ngươi có biết truyền tống trận này ở nơi nào? Lê Hiểu thành mặc dù vô cùng phấn hoa, nhưng La Hạ lại không chút nào ở đây dừng lại thêm ý nghĩ. Nghe được La Hạ hỏi mình, Đoan Mục Thanh Nhã khẽ khẽ lắc đầu, ta chưa từng tới qua Lê Hiểu thành, cũng không biết truyền tống trận ở nơi nào. Xem ra chỉ có thể tìm người hỏi một chút. La Hạ nói. Bên cạnh giới thú đối địch nghe nói như thế, lập tức hướng một bên người đi đường hỏi thăm đi. Không bao lâu, hắn đi về tới nói, chủ nhân, đã hỏi rõ, truyền tống trận ngay tại Lê Hiểu thành trong thành. Ân. Trong thành. La Hạ mặt lộ vẻ nghi hoặc, nơi đó không phải phủ thành chủ vị trí chỗ ở sao? Tại phủ thành chủ cách đó không xa, có một cái tinh hoàn lâu. Đối địch đã đem tình huống thăm dò được hết sức rõ ràng, lúc này trả lời, trật tự rõ ràng, cái kia tinh hoàn lâu liền có thể tiến hành truyền tống, chỉ là phí tổn cực kỳ đắt đỏ, muốn truyền tống đến càng xa chỗ, truyền tống phí tổn lại càng cao. Được chưa, chúng ta đi trong thành xem. La Hạ nói, hiện tại, bọn hắn hướng lấy Lê Hiểu thành trong thành tiến phát. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy được nguy nga cực lớn phủ thành chủ, cùng với tọa lạc tại phủ thành chủ cách đó không xa một tòa phảng phất có thể trích tinh thần tháp lâu. Giới thú đối địch chỉ vào tòa kia thật cao tháp lâu, nói, chủ nhân, đó chính là tinh hoàn lâu. La Hạ theo hắn phương hướng chỉ nhìn lại, phát hiện tháp này lầu cao thẳng nhập mây, chí ít có 99 tầng nhiều. Bọn hắn hướng về tháp lâu bay đi. Còn chưa bay gần tháp lâu, liền có thể nhìn thấy đông đảo tại tháp lâu ra ra vào vào đám người. Cái này một số người có giống như là một cái đội ngũ, quy mô chừng hơn 1000 người, cũng có giống như là độc hành hiệp, khí tức hùng hồn cường đại. Bọn hắn cũng đều là tinh hoàn lâu từ các nơi địa giới truyền tống mà đến, hoặc muốn mượn nơi đây truyền tống đi đến những phương vị khác. Tiến vào tháp lâu, liền có một cái ngoại hình cùng nhân tộc tương tự người phục vụ đâm đầu đi tới, vị này thần quân, thế nhưng là muốn truyền tống đi tới chỗ khác. La Hạ gật đầu một cái, ta muốn đi Bách Mục Châu Lạc Vũ Thành. Người phục vụ vừa cười vừa nói, gần nhất đi Bách Mục Châu rất nhiều người, thỉnh thần quân tự động đi tới tinh hoàn lâu 97 tầng. Đến lúc đó sẽ có người chiêu đãi thần quân. Đi. La Hạ gật đầu đáp, tại người phục vụ dưới sự chỉ dẫn, trực tiếp từ tháp lâu nơi phòng khách, hướng lấy phía trên bay đi. Không bao lâu, liền đã đến 97 tầng. Hắn phát hiện, tinh hoàn lâu 96 tầng đi lên, liền có một loại cấm chế tồn tại, cần khí tức đạt đến cảnh giới tương xứng, mới có thể đột phá loại cấm chế này, tiến vào tương ứng tầng lầu, tỉ như thứ 98 tầng, liền cần thực lực khí tức đạt đến hỗn độn chúa tể cấp độ, mới có thể tiến vào. La Hạ mang theo đối địch cùng Đoan Mục Thanh Nhã rơi xuống trong 97 tầng vòng hành lang, lập tức có một vị mỹ lệ người hầu nữ tiến lên đón tới, cung kính hành lễ nói, hoan nghênh thần quân, xin hỏi thần quân nhưng là muốn đi tới Bách Mục Hỗn Độn Châu Lạc Vũ Thành. Xem ra phía dưới người phục vụ đã thông qua một loại đặc thù nào đó thủ đoạn, đem La Hạ bọn hắn muốn đi trước chỗ cần đến cáo chi tầng này người phục vụ. La Hạ gật đầu một cái. Thế là vị này người hầu nữ liền chỉ dẫn La Hạ ba người bọn họ tiến nhập một cái căn phòng đơn độc. Đây là vĩnh hằng chân thần trở lên cường giả mới có thể được hưởng đặc quyền. Đến nỗi hư không chân thần cùng chân thần, bọn hắn muốn tiến hành truyền tống, chỉ có thể số lớn nhóm lớn cùng một chỗ tiến hành. Loại này đối đại khác biệt, giống như là trên địa cầu chuyên cơ cùng phổ thông máy bay khác nhau. Rất thực tế. Thần quân là lập tức xuất phát sao? Tiến vào trong phòng sau, người hầu nữ lại hỏi một câu. La Hạ gật đầu. Vị này người hầu nữ vì vậy chỉ dẫn nói, thỉnh thần quân các ngươi ngồi vào vị trí bên kia đi lên, ta lập tức cho các ngươi tiến hành truyền tống. La Hạ theo chỉ điểm của nàng, ngồi vào một tấm hoa lệ tinh xảo cực lớn trên thần tọa. Ngay sau đó, liền thấy cái kia người hầu nữ từ tự thân đặc hữu trong không gian móc ra một khối thất thải tinh thạch, nàng đem tinh thạch cắm vào trong phòng một cái kỳ lạ trang bị bên trên, sau một khắc, vô hình không gian ba động giống như hồ nước gợn sóng lan tràn ra. Tại trong La Hạ cảm giác rõ ràng, chỗ này tọa độ không gian, mơ hồ cùng vô tận xa xôi một chỗ tọa độ không gian sinh ra của mình. Chúc thần quân đường đi thuận lợi vui vẻ. Tại trong người hầu nữ cung kính tiếng chúc phúc, La Hạ bọn hắn tại trong không gian ba động trong chốc lát biến mất ở trong phòng. Chờ La Hạ bọn hắn tiêu thất, vị này người hầu nữ mới dám đứng dậy, chậm rãi lui ra khỏi phòng, chỉ nghe nàng tự đủ. Gần nhất đi tới Bách Mục Hỗn Độn Châu người cũng quá là nhiều, đây đều là trong 2 năm nay bên trong, muốn đi trước Lạc Vũ Thành người thứ 22 vĩnh hằng chân thần, trước đây không lâu, thậm chí ngay cả Lê Hiểu Hầu đều thông qua bên trên một tầng truyền tống đi Lạc Vũ Thành chương 500, ngẫu nhiên gặp dị bảo chương 500, ngẫu nhiên gặp dị bảo bước ra Lạc Vũ Thành tinh. Hoàn sau lầu, La Hạ đã giao phó dòng giá 300 vạn hỗn độn tinh. Phải biết, cái này vẹn vẹn ở trong nước tiến hành truyền tống, phí tổn thì đến được mỗi cái người 100 vạn hỗn độn tinh. Nhưng nếu là truyền tống đến nước ngoài mà nói, vậy thì không chỉ là 300 vạn hỗn độn tinh, mà là mỗi người cần 10 khỏa vũ trụ xa mới được. Người nơi này lưu lượng cùng Lê Hiểu Thành không kém bao nhiêu a. Khi đi tới trên đường cái lúc, Bối Địch lưu ý đến, trình độ náo nhiệt của nơi này cơ hồ cùng Lê Hiểu Thành tương xứng. Phải biết, cái này Lạc Vũ Thành bất quá là sát giận quốc biên cảnh thành trì. Ngày bình thường là tuyệt đối sẽ không náo nhiệt như vậy. Hỗn độn đạo trường sắp tái hiện tin tức đã tản ra, rất nhiều biết được sát giận quốc phía tây cảnh ngoại khu không người bên trong còn có người hỗn độn lệnh bài, toàn bộ đều tràn tới, đã từng lạnh lanh thanh thanh biên cảnh thành trì, một cách tự nhiên liền náo nhiệt. La Hạ như vậy nói ra. Tại bọn hắn trò chuyện lúc, không thiếu quá khứ người đi đường nhìn thấy La Hạ sau, đều rối rít âm thầm thầm thì. Những cái kia tiếng lẩm bẩm đều bị hắn từng cái nghe lọt vào trong tai. Lại tới một vị vĩnh hằng chân thần. Đánh giá lại là nghe khu không người có hỗn độn lệnh bài mà chạy tới. Kể từ truyền ra khu không người có hỗn độn lệnh bài tin tức sau, đã có bao nhiêu trước mặt người khác đi tìm qua, nhưng vẫn luôn không tìm được, hơn nữa còn có không ít cường giả ở trong đó mất mạng. Đúng vậy à, hơn nữa bây giờ liền hỗn độn chúa tể đều tới, những thứ này vĩnh hằng chân thần tới thì có thể có ích lợi gì chỗ đâu? Coi như tìm được, không phải là phải hiến tặng cho hỗn độn chúa tể sao? Ta nghe nói cái kia hỗn độn đạo trường bên trong cất giấu siêu việt thần vương cảnh giới bí mật, nghĩ đến không cần bao lâu, ngay cả thần vương đều biết tự thân xuất mà à. Rất có thể. Dù sao đây chính là siêu việt thần vương chi cảnh bí mật, ta cũng không tin tưởng những cái kia trí cao lại cường đại thần vương bệ hạ sẽ không tâm động. Nghe xong người qua đường nói tới những lời này, La Hạ đối với hiện tại khu không người tình trạng có trình độ nhất định hiểu rõ. Đi thôi, trước tiên tìm một nơi đặt chân. Nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chúng ta lại xuất phát đi tới khu không người. La Hạ nói như thế. Sau đó, bọn hắn ở trong thành tìm ra một nhà tiểu lâu đồng thời ngủ lại trong đó. Đợi cho ngày thứ hai, bọn hắn vừa mới rời đi Lạc Vũ Thành, đặt vào đi tới khu không người hành trình. Dọc theo con đường này, bọn hắn cũng có thể trông thấy rất nhiều đi tới khu không người sinh linh, những sinh linh này thực lực phần lớn ở vào hư không chân thần tầng cấp. Ngẫu nhiên, cũng có thể gặp gỡ bất ngờ một hai cái vĩnh hằng chân thần. Tại trên khởi nguyên đại lục, vĩnh hằng chân thần có thể nói là cực kỳ khó mà đạt thành cảnh giới. Tuyệt đại đa số sinh linh, hao hết cả đời, đều bị trói buộc tại chân thần, thậm chí hư không chân thần cấp độ, khó mà đột phá tầng này gông cùng xiềng xích. Giống La Hạ như vậy trong thời gian ngắn của thời, một đường không có bất kỳ cái gì khó khăn trở ngại, thành tựu vĩnh hằng chân thần chi vị, là căn bản không có. Đi về phía trước ước chừng 6 năm dài dằng dặc thời gian, La Hạ bọn hắn cuối cùng đã tới địa đồ trô đánh dấu đi ra ngoài, có thể còn có hỗn độn lệnh bài khu không người. Khối này tại trên địa đồ bị tiêu ký đi ra ngoài khu vực bao la vô cùng, La Hạ ở trong lòng thô sơ giản lược tính toán một phen, nếu như muốn tiến hành địa thám thức tìm kiếm, vậy ít nhất phải hao phí hơn 1000 vạn năm thời gian. Có thể thấy được mảnh này khu không người rộng lớn là bực nào rộng lớn vô ngần. Trong đó ẩn dấu nguy hiểm càng là khó mà tính toán, mặc dù ở đây không có thần vương cấp dị thú tồn tại, nhưng mà chúa tể cấp dị thú lại số lượng đông đảo. Trước đó La Hạ bọn hắn vừa tới gần bây giờ đứng phiến khu vực này lúc, liền cảm giác được một đầu hỗn độn chúa tể cấp dị thú cùng một cái hỗn độn chúa tể đang tại chiến đấu kịch liệt. Hai người chiến đấu trang diện, đơn giản có thể dùng trời sập mà sập để hình dung, nhật nguyệt đều tựa như đã mất đi tia sáng, hỗn độn khí lưu sôi trào mãnh liệt, vô biên vô tận hỗn độn gần như muốn để thế giới mở lại, đem hết thảy đều quy về hư vô, trang diện kia quả thực cực kỳ kinh người. Bây giờ, La Hạ ba người bọn họ đang đứng lặng tại một gốc cực kỳ to lớn dưới đại thụ. Trung quanh đều là xanh tươi nồng đậm rừng cây, tia sáng thậm chí đều khó mà xuyên thấu qua cái tia tầng tầng điện, rậm rạp chẳng chịt tán cây, chiếu xạ đến mảnh này tràn ngập cảnh khô lá nát cùng với mục nát mùi cánh rừng bên trong. Chủ nhân, nơi này thật sự là quá lớn, chúng ta nên như thế nào đi tìm hỗn độn lệnh bài a? Bối Địch nhìn chăm chú từ Viêm Phong Hội quán mua hàng địa đồ, trong thần sắc tràn đầy ưu sầu mà hỏi thăm. Tại trên tấm bản đồ này, Viêm Phong Hội quán vẹn vẹn tiêu ký ra một cái đại khái phạm vi, nhưng mà cái này đại khái phạm vi thật sự là quá mức rộng rãi, giống như La Hạ phía trước nói tới như vậy, nếu như muốn tiến hành địa thám thức tìm kiếm, ít nhất cần tiêu phí hơn 1000 vạn năm thời gian mới có thể đem phiến khu vực này triệt để tìm kiếm hoàn tất. Rất rõ ràng, làm như vậy thật sự là hơi quá tại lãng phí thời gian. Còn nhớ rõ Nhã Cầm là thế nào tìm được ta sao? La Hạ bỗng nhiên mặt nở nụ cười mà hỏi thăm. Đoan Mục Thanh Nhã thần sắc thoáng có biến hóa, nói: "Ta là căn cứ hỗn độn lệnh bài cùng thần quân sinh ra cộng minh từ đó tìm được thần quân nói đến chỗ này." Nàng đưa ánh mắt về phía La Hạ, thần quân là dự định lợi dụng tự thân cùng lệnh bài cộng minh cảm ứng ở đây tìm kiếm hỗn độn lệnh bài sao? Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của nàng rõ ràng có vẻ hơi kích động. Phải biết, người khác nếu muốn tại trong bao la vô cùng khu không người này tìm được hỗn độn lệnh bài, vậy thật không thể nghi ngờ liền như là mò kim đáy biển đồng dạng gian khổ. Nhưng La Hạ cũng không một dạng. Hắn cùng hỗn độn lệnh bài ở giữa, tồn tại đặc thù cảm ứng cộng minh. Nếu như căn cứ vào loại kia cảm ứng cộng minh đi tìm hỗn độn lệnh bài, La Hạ tìm được cơ hội tất nhiên sẽ so những người khác phải lớn hơn nhiều. La Hạ cười ha ha một tiếng, gật đầu một cái. Giới thú Bối Địch hưng phấn mà nói, ta làm sao lại quên, chủ nhân cùng hỗn độn lệnh bài ở giữa còn có cộng minh cảm ứng đâu. Chủ nhân, vậy ngươi bây giờ có thể cảm ứng được nơi này hỗn độn lệnh bài sao? La Hạ lắc đầu, nếu như ta cùng hỗn độn lệnh bài khoảng cách quá mức xa xôi, cũng là không cách nào cảm ứng được, chỉ có dựa vào gần. Tại hắn nhìn về phía Đoan Mục Thanh Nhã, lúc đó ngươi phát hiện lệnh bài cùng ta ở giữa phát sinh cảm ứng, là ở nơi nào? Đoan Mục Thanh Nhã suy tư một phen, nói, lúc đó ta phát hiện lệnh bài cùng thần quân ở giữa sinh ra cảm ứng. Khi đó ta đang bị Hắc Nha hội truy sát, cách Mặc Vân thành ước chừng có 3 ngày phi hành đường đi. La Hạ tính ra một chút, phát hiện Đoan Mục Thanh Nhã lúc đó cùng mình khoảng cách, ước chừng tại thập quang năm khoảng chừng khoảng cách. Theo lý thuyết, hắn cùng hỗn độn lệnh bài ở giữa cộng minh cảm ứng khoảng cách, cũng đại khái tại thập quang năm khoảng chừng. Chúng ta bắt đầu tìm đi. La Hạ chỉ địa đồ, từ chúng ta bây giờ vị trí này, bằng vào ta làm trung tâm thập quang năm phạm vi bên trong, hướng khu không người chỗ càng sâu đi tìm. Là giới thú đối địch cùng Đoan Mục Thanh Nhã đối với cái này không có ý kiến gì. Ba người bọn họ bắt đầu tìm kiếm, một đường căn cứ địa đồ chỉ dẫn, hướng khu không người chỗ càng sâu đi tìm. Khu không người dị thú đông đảo. La Hạ bọn hắn vừa mới tìm kiếm, liền gặp không thiếu chân thần cấp, hư không chân thần cấp dị thú. Những thứ này dị thú đang cảm giác đến La Hạ vĩnh hằng chân thần khí tức sau, liền xa xa bỏ chạy. La Hạ cũng không có ý định săn giết bọn hắn, liền để bọn chúng bỏ chạy. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, La Hạ vẫn như cũ không cách nào cảm ứng được nơi này hỗn độn lệnh bài. Một ngày này, khi La Hạ bọn hắn tìm được trong một chỗ tĩnh mịch hẹp trường hẻm núi, một hồi ba động kỳ dị lại đưa tới chú ý của bọn hắn. Giới thú đối địch đối với La Hạ nói, chủ nhân, trong hạp gốc giống như có dị bảo xuất thế. Cái gọi là dị bảo chính là rất nguyên thủy thiên tài địa bảo. Tỷ như La Hạ làm năm tại viên áo bí cảnh ở bên trong lấy được kỳ vật hắc mục, chính là đến từ khởi nguyên đại lục dị bảo. Chương 501, tuyệt sắc nữ tử Lê Hiểu Hầu. Chương 501, tuyệt sắc nữ tử Lê Hiểu Hầu. Dị bảo xuất thế liền sẽ có sóng chấn động sinh ra. Theo cố này ba động kỳ dị từ sâu trong hẻm núi hướng lấy bốn phía quyết tán ra, tại cái này một mảnh mấy trăm năm ánh sáng khu vực bên trong hoạt động các cường giả đều rối rít có cảm ứng. Thế là bọn hắn toàn bộ đều hướng lấy hạp cốc bay tới. Dị bảo, không nghĩ tới lại đụng phải dị bảo xuất thế. Ba động như vậy, ít nhất cũng là vĩnh hằng chân thần cấp độ dị bảo a. Nhanh nhanh nhanh, cũng đừng làm cho những người khác giành trước. Vô số cường giả hướng lấy dị bảo xuất thế hẻm núi bay tuôn ra mà đến. La Hạ bọn hắn đang muốn hướng lấy hạp cốc chỗ sâu bay đi, liền có ba đạo rộng lớn kinh khủng, cuốn lấy vô tận hỗn độn khí lưu thân ảnh tựa như tia chớp bay vọt mà đến, rơi vào hẻm núi hai bên trên đỉnh núi. Cái này ba đạo toàn thân đều chạy xuôi hỗn độn khí lưu thân ảnh, cả đám đều nguy nga cao lớn, đứng tại trong đỉnh núi, thậm chí so với thương khung còn cao lớn hơn. Bọn hắn bèn bèn thổ tức, liền có thể dẫn tới thiên địa pháp tắc tại quanh thân hiện ra, từng đạo hỗn độn khí lưu tựa như từ trong hư không chạy ra đồng dạng, quanh quẩn tại bọn hắn quanh thân, hóa thành từng đóa kỳ dị tường vân. Bách Mục, Lê Hiểu, Thiên Hồng, ba vị thực lực tuyệt cường cao lớn thân ảnh lẫn nhau kêu gọi. La Hạ cũng từ trong ba người lẫn nhau tiếng chào hỏi, biết được thân phận của bọn hắn. Trong đó, cái kia quanh thân quanh quẩn từng cái xanh lét con mắt cao lớn thân ảnh, chính là Bách Mục Hầu, một cái tam trọng cảnh hỗn độn chúa tể. Đến nỗi Lê Hiểu Hầu nhưng là một vị như tinh linh tuyệt mỹ nữ tử, nàng mặt mũi như vẽ, hai nhọn nhọn, thân mang màu xanh lam quần áo, phía trên khảm có thủy tinh một dạng sợi tơ, con mắt như đầy sao lấp lóe, tóc dài phiêu giật như mây, quanh thân quanh quẩn hỗn độn khí lưu, để cho nàng lộ ra vừa thần bí lại cao quý. Tên là Thiên Hồng Hỗn Độn Chúa Tể, thân hình hắn cao lớn kiên cường, giống như một tòa nguy nga sơn phong. Hắn toàn thân tản ra một loại uy nghiêm thần bí khí tức, phản phất cùng thiên địa tự nhiên hòa làm một thể. Tóc của hắn giống như phiêu động dáng mây, hiện ra một loại sáng lạng màu sắc, hình như có ngũ thải quang mang ở trong đó như ẩn như hiện. Khuôn mặt của hắn hình dáng rõ ràng, hai con ngươi giống như sáng chói tinh thần, thâm thúy mà sáng tỏ, trong đó tựa hồ ẩn chứa vô tận vũ trụ huyền bí. Ở phía sau hắn, hỗn độn khí lưu phảng phất hóa thành một đôi cánh khổng lồ, cái kia cánh bày ra phảng phất che khuất bầu trời thiên nga chi dực, nhẹ nhàng vô ở giữa, liền có cường đại năng lượng ba động lan ra, phảng phất hắn thật sự giống như cái kia ngao du phía chân trời thần hồng, có được siêu phàm thoát tục sức mạnh cùng uy nghiêm. Chỉ là vĩnh hằng chân thần cấp thiên địa dị bảo, hai vị cũng không cảm thấy hứng thú sao? Ba vị hỗn độn chúa tể bên trong duy nhất nữ tử, Lê Hiểu Hầu khẽ cười nói. Thanh âm của nàng phảng phất thanh thúy chu bạc, dễ nghe êm tai, lại dẫn một loại cảm giác không linh, phảng phất là từ phía chân trời xa xôi truyền đến, để cho người ta tâm thần cũng vì đó rung động. Trong thanh âm kia còn ẩn chứa một tia nhàn nhạt mị hoặc, tuy là nhẹ nhàng nhàn nhạt, nhưng lại có để cho người ta nhịn không được say mê trong đó ma lực, phảng phất có thể trêu chọc lên người nội tâm chỗ sâu nhỏ nhất cảm xúc. Chỉ là đến xem. Thiên Hồng Chúa Tể lạnh nhạt nói, cũng không bởi vì Lê Hiểu Hầu thanh âm bên trong cái kia một tia mị lực mà có chỗ tâm động. Ta cũng là đến xem. Bách Mục Hầu khẽ cười nói, đến bọn hắn cấp độ như vậy, trừ phi ở đây xuất thế dị bảo đạt đến hỗn độn chúa tể cấp, thậm chí thần vương cấp, bọn hắn mới có thể ra tay. Bây giờ buông xuống nơi đây, bất quá là bởi vì tìm không được hỗn độn lệnh bài, cô ý đến đây nơi đây quan sát một phen, lấy điều hòa tự thân tâm tình thôi. Chỉ là đến xem sao. Còn lại tới chỗ này vĩnh hằng chân thần, hư không chân thần mấy người, nghe được ba vị hỗn độn chúa tể giao lưu, đều âm thầm thở dài một hơi. Nếu là ba vị này hạ tràng, bọn hắn cũng đừng nghĩ tranh đoạt cái kia đang tại xuất thế thiên địa dị bảo. Nhanh, chúng ta mau mau tiến vào sơn cốc chỗ sâu. Theo một cái vĩnh hằng chân thần mở miệng, hắn mang theo chính mình hư không chân thần đội ngũ, hóa thành một đạo hồng quang, xông về sâu trong sơn cốc. Những cường giả khác lúc này cũng phản ứng lại, đều hướng lấy sâu trong sơn cốc bay đi. La Hạ nhìn một chút cái kia đứng ở hai bên trên đỉnh núi ba đạo thân ảnh đổ sộ, do dự một phen sau, vẫn là mang theo đối địch cùng Đoan Mục Thanh Nhã bay về phía sâu trong sơn cốc. Trên thực tế đối với cái này đột nhiên xuất thế thiên địa dị bảo, La Hạ vẹn vẹn cảm thấy hơi hơi yêu kỳ, cũng không có đem hắn đoạt vào tay ý nghĩ. Hắn tâm tư cùng ba vị hỗn độn chúa tể một dạng, cũng là sang đây xem náo nhiệt, dưới mắt dị bảo xuất thế, lần này khu vực sợ là muốn khó tránh khỏi một hồi đại chiến. Không bao lâu, một đám người trùng trùng điệp điệp liền đã đến sơn cốc chỗ sâu. Nơi đây địa thế cực kỳ mở rộng, mặc dù tới hơn 1000 người, nhưng lại không có chút nào lộ ra chân trúc. Một đám người có đứng tại đỉnh núi, có đứng tại giữa sơn núi, đương nhiên cũng có tung bay tại trên bầu trời. La Hạ bọn hắn lúc này đứng tại sơn cốc một bên kia giữa sơn núi, chung quanh cũng là người, đương nhiên những người kia đều cách khá xa, không dám tùy tiện áp sát quá gần. Hướng về dưới sơn cốc nhìn lại, liền thấy cái kia đang tản ra từng trận kỳ dị chấn động thiên địa dị bảo, một khối có cửu khiếu đỏ màu nâu nham thạch. Cái này cửu khiếu nham thạch phun ra nuốt vào lấy năng lượng thiên địa, từng đạo năng lượng thiên địa giống như dòng lũ đồng dạng, theo nó cửu khiếu tiến vào, lại có vân khí từ trong cái kia cửu khiếu phun ra, hóa thành từng khỏa sáng chói tinh thần, quanh quần nham thạch xoay tròn. Cái này dị bảo coi là thật kỳ lạ, cảnh tượng như vậy, ngược lại thật là hiếm thấy. La Hạ nhẹ giọng nỉ non nói. Bối Địch nhưng là trợn to hai mắt, chăm chú nhìn khối kia đỏ màu nâu nham thạch, chủ nhân, cái này dị bảo tựa hồ không đơn giản a, nói không chừng có cái gì đặc thù công hiệu. Đoan Mục Thanh Nhã cũng gật đầu đồng ý, chính xác, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này dị bảo tạo thành cảnh tượng, liền biết không phải đồng dạng đỉnh hàng chân thần cấp dị bảo có thể so sánh. Lúc này, trong sơn cốc đám người cũng đều nhao nhao nghị luận lên. Cái này dị bảo càng như thế thần kỳ, không biết đến tuột cùng có năng lực gì. Như thế kỳ dị cảnh tượng, nói không chừng cất giấu cực lớn bí mật. Hừ, mặc kệ có cái gì bí mật, đợi một chút cướp đến tay lại nói. Mà ba vị kia hỗn độn chúa tể vẫn như cũ đứng tại trên đỉnh núi, lặng lặng nhìn xem trong sơn cốc hết thảy, nét mặt của bọn hắn cao thâm mặt chắc, để cho người ta khó mà đoán được tâm tư của bọn hắn. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, cái tia đỏ màu nâu nham thạch bên trên tia sáng đột nhiên đại thịnh, một cỗ cường đại năng lượng ba động trong nháy mắt hướng bốn phía quyết tán ra, đám người chỉ cảm thấy rắc nhất cỗ cường đại áp lực đập vào mặt, không thiếu người thực lực hơi yếu thậm chí bị cỗ áp lực này ép liên tiếp lui về phía sau. Sắp xuất thế, có người hoảng sợ nói. Đỏ màu nâu nham thạch tia sáng càng ngày càng cường thịnh đứng lên, thậm chí không thiếu hư không chân thần cũng nhịn không được nhắm mắt lại, bực này cường thịnh tia sáng đã đủ để thương tổn tới ánh mắt của bọn hắn. Ngược lại là vĩnh hằng chân thần cùng hỗn độn chúa tể không có gì thay đổi, giống La Hạ dạng này vĩnh hằng chân thần chỉ là hơi nheo mắt lại, hướng cái kia tỏa ra hừng hực tia sáng nham thạch nhìn lại. Tại trong tầm mắt của bọn hắn, đỏ màu nâu nham thạch đang tỏa ra tia sáng ngoài, cái kia cửu khiếu phun ra nuốt vào năng lượng thiên địa cũng càng ngày càng hùng vĩ đứng lên. Ngay sau đó, đỏ màu nâu nham thạch mặt ngoài xuất hiện dạng nước vết tích này không ngừng mở rộng. Sau đó, oanh, đỏ màu nâu nham thạch đột nhiên nổ tung. Tại năng lượng kinh khủng như thủy triều hướng bốn phía mãnh liệt đánh tới nháy mắt, La Hạ hơi hơi tiến lên, đem Đoan Mục Thanh Nhã cùng giới thú Bối Địch đều hộ ở sau lưng. Ánh mắt của hắn hơi hơi bên trên giơ lên, nhìn về phía cái kia từ nổ tung trong nham thạch tung ra thiên địa dị bảo, một gốc có 12 đạo cánh sen ngọc sắc hoa sen. Chương 502, giao chiến hỗn độn chúa tể chương 502, giao chiến hỗn độn chúa tể không phải vĩnh hằng chân thần cấp dị bảo, mà là chúa tể cấp dị bảo. Khi vậy có 12 đạo cánh sen thạch liên hoa ra thế lúc, càng thêm hùng vĩ lại kỳ dị khí tức đột nhiên lan ra, toàn bộ hẻm núi phảng phất muốn mở lại luân hồi đồng dạng. Vô tận vật chất bắt đầu tái diễn hỗn độn, từng đạo hỗn độn khí lưu tựa như cựu tiên ngân hà giống như, mãnh liệt mà cọ rửa cả tòa hẻm núi. Trong chốc lát, toàn bộ trong thung lũng bầu không khí ngưng trệ, vô số người chăm chú nhìn cái kia trong hư không quay tròn trực chuyển, chảy xuôi vô tận hỗn độn khí lưu, còn có lấy 12 cánh sen thạch liên hoa, từng cái hô hấp đều rộn rộn. Bực này hỗn độn chúa tể cấp tiên địa dị bảo thật sự là quá mức hiếm thấy, mấy trăm kỷ nguyên đều chưa hẳn có thể thấy được một lần. Hơn nữa như vậy trời sinh mà trưởng dị bảo, trời sinh liền mang theo hoàn chỉnh bản nguyên pháp văn, nếu là có thể nhận được, đối tự thân tu luyện cùng chiến đấu đều có lợi ích to lớn. Và anh, Bách Mục Hầu trước tiên hành động, chỉ thấy quanh người hắn trăm con xanh lét đôi mắt đột nhiên mở ra, một cái mọc đầy con mắt đại thủ từ trong hư không hiện lên, đột nhiên chụp vào dị bảo thạch liên hoa. Hừ, mắt thấy cái kia mọc đầy xanh lét con mắt cánh tay sắp cầm tới thạch liên hoa, một đạo tiếng hừ lạnh còn như lôi đình giống như ầm vang nổ lên. Ngay sau đó, một đạo trắng loa xâm xét phảng phất chạc cây đồng dạng, xé rách hư không, tại phá giải vậy có xanh lét con mắt cánh tay sau, hóa thành tiềm điện liên tử, hướng lấy thạch liên hoa quấn quanh mà đi. Lại là Thiên Hồng Chúa Tể ra tay rồi. Hai vị, cái này thạch liên hoa cùng ta có duyên, không bằng cho ta đi. Tại thiểm điện dây xích sắp quấn trúng thạch liên hoa chi tế, Lê Hiểu Chúa Tể cũng ra tay rồi. Nàng khép cười một tiếng, tiếng cười động lòng người, quanh quẩn tại hẻm núi ở giữa, tiêm tiêm tay ngọc nắm luốt tay hoa hướng về phía trước một điểm, thế là trong hư không liên tiếp hiện lên đóa đóa kỳ dị bông hoa, những thứ này tiên diễm mỹ lệ bông hoa phóng ra cực kỳ mê người hương khí. Mùi thơm này cực kỳ thần dị, không chỉ có trong hạp cốc rất nhiều hư không chân thần tại người được hoa tươi hương khí sau lộ ra thần hồn điên đảo, thân xương xốp mềm chi thái, liền cái kia trắng lóa lôi đỉnh sấm sét cũng là trở nên xốp đứng lên, chờ từng đóa tươi đẹp hoa mọc đầy cái kia trong hư không, trắng lóa sấm sét cũng bị dìm ngập phải tiêu tán. Ba vị chúa tể độc thủ, những người còn lại chỉ có vây xem phần. Thậm chí rất nhiều nhạy bén một chút hư không chân thần đều đã bắt đầu hướng về ngoài hẻm núi lui đi. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, nếu như hỗn độn chúa tể tranh đấu, bọn hắn những thứ này hư không chân thần vẹn vẹn là đứng tại chiến trường nơi danh giới, đều rất có thể sẽ nhân chúa tể bộc phát dư ba mà bi thảm chết đi. Tại dị bảo cùng sinh mệnh ở giữa, bọn hắn sáng suốt lựa chọn sinh tồn mệnh, mà những phản ứng kia hơi có vẻ trì độn hư không chân thần đã có không ít mất mạng. Vẹn vẹn Bách Mục, Thiên Hồng cùng Lê Hiểu ba vị chúa tể thăm dò giai đoạn tranh đoạn, bọn hắn chiến đấu sinh ra dư ba, liền tuyệt không phải người bình thường có thể chống cự. La Hạ quan sát cái kia như cũ lơ lửng trong hư không thạch liên hoa, tiếp lấy đem ánh mắt nhìn về phía đang tại kịch chiến ba vị trên thân chúa tể. Đây là La Hạ lần đầu mắt thấy khởi nguyên đại lục bên trên hỗn độn chúa tể cấp bậc chiến đấu. Lê Hiểu, Thiên Ngai cùng Bách Mục sức mạnh đều cực kỳ cường đại. Bọn hắn mỗi một lần thần lực bộc phát, đều biết dẫn tới vô biên hỗn độn khí lưu phảng phất cao chọc trời sóng biển đồng dạng lan lộn, tiện tay thi triển ra chiêu thức, đều ẩn chứa kinh khủng uy năng, từng đạo pháp tắc chi lực trong tay bọn hắn diễn dịch, sau đó quy nhất hóa thành kinh khủng hỗn độn pháp tắc, trực tiếp đem hẻm núi đánh nát bấy.
Vâng.
Tại trong sụp đổ hẻm núi chằng cảnh, Lã Hạ mang theo giới thú đối địch cùng Đoan Mục Thanh Nhã bay ra ngoài. Tạm thời tìm được một cái an toàn điểm dừng chân sau, Lã Hạ hướng xa xa chiến trường nhìn lại. Lúc này ba vị hỗn độn chúa tể chính diện liệt mà chiến đấu cùng một chỗ. Tam phương đều phải đồng thời ứng đối hai người khác, nhất tâm nhị dụng, bọn hắn liền như là ba viên cực lớn tinh thần mãnh liệt đụng vào nhau, năng lượng cuồng bạo đã để cho lấy hẻm núi làm trung tâm mấy trăm năm ánh sáng khu vực bên trong đã biến thành một mảnh hỗn độn. Lã Hạ có thể nhìn thấy, rất nhiều không kịp đào tẩu hư không chân thần, đều bị ba vị hỗn độn chúa tể lực bộc phát lượng dư ba liên lụy, cơ thể cùng linh hồn hóa thành cho bụi, tiêu tan ở giữa thiên địa. Xa xa trên chiến trường, Thiên Hồng chúa tể toàn thân long lánh hừng hực ánh chớp, mỗi một đạo sấm sét cũng như cuồng long giống như lao nhanh gào thét. Hai tay của hắn vũ động, từng đạo sấm sét xen lẫn thành lưới điện, hướng Bách Mục chúa tể cùng Lê Hiểu chúa tể bao phủ tới. Bách Mục chúa tể không sợ chút nào, cái kia từng cái xanh lét trong đôi mắt bắn ra ánh sáng quỷ dị, tia sáng đan vào một chỗ, tạo thành từng mảnh vặn vẹo lực trường, đem sấm sét lưới điện nhau nhau vặn vẹo xé rách. Hắn cái kia mọc đầy con mắt đại thủ vung vẩy ở giữa, mang theo từng trận để cho người khiếp đảm ba động, cùng Thiên Hồng chúa tể sấm sét va chạm bị liệt, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Lê Hiểu chúa tể thì khẽ cười một tiếng, thân hình giống như quỷ mị lơ lửng không cố định. Nàng hai tay không ngừng kết ấn, từng đóa kỳ dị bông hoa trong hư không nở rộ, mỗi một đóa hoa đều ẩn chứa vô tận mị hoặc cùng nguy hiểm. Cánh hoa lượn vòng ở giữa, giống như lưỡi dao sắc bén hướng Thiên Hồng chúa tể cùng Bách Mục chúa tể cắt chém mà đi, những nơi đi qua không gian đều bị cắt đứt ra từng đạo đen như mực khe hở. Những người khác ở phía xa thấy kinh hồn táng đảm. Đoan Mục Thanh Nhã lộ ra trong hai con ngươi tràn đầy rung động, nàng lẩm bẩm nói, đây chính là hỗn độn chúa tể sức mạnh, thật là đáng sợ, bọn hắn mỗi một lần công kích đều tựa như có thể hủy diệt một cái thế giới. Trên chiến trường, theo ba vị chúa tể chiến đấu càng kịch liệt, toàn bộ không gian đều đang run rẩy và mèo. Sấm sét cùng tia sáng xen lẫn thành một mảnh rực rỡ và cảnh tượng khủng bố, hỗn độn khí lưu điên cuồng phun trào, giống như ngày tận thế tới. Những ngọn núi xung quanh tại bọn hắn lực lượng dư ba phía dưới nhao nhao sụp đổ, hóa thành một mịt. Những cái kia nguyên bản tồn tại hư không khe hở bị thêm một bước xé rách mở rộng, phảng phất muốn đem hết thể đều thôn vệ đi vào. Một chút hư không chân thần sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, bực này chiến đấu, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Nếu không cẩn thận cuốn vào trong đó, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ hôi phi yên diệt. La Hạ mặc dù còn chưa tới hỗn độn chúa tể cảnh giới, nhưng cũng thông qua cơ giáp phát huy quá chúa tể cấp thực lực, lúc này nhìn xem cái kia ba đạo như thần như ma thân ảnh, âm thầm tính toán mình cùng sức chiến đấu của bọn họ. Một phen dưới sự so sánh tới, hắn phát hiện, nếu là một chọi một, tại chỗ ba vị chúa tể hẳn là đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng nếu là ba vị này hỗn độn chúa tể liên thủ lại, hắn cũng chỉ có thể bộc phát cựu chuyển huyền công, cưỡng ép đem chính mình thần lực tăng lên tới thần vương cảnh giới, mới có thể ứng đối ba người công kích. Trên chiến trường, ba vị chúa tể chiến đấu cũng không có phân ra thắng bại, gốc kia kỳ dị thạch liên hoa còn lơ lửng trong hư không, xoay tít quay tròn, một đoàn giống như hoa sen tầm thường hỗn độn khí lưu theo nó thể nội tuôn ra, tạo thành một đạo hoa sen vòng xoáy. Tại chiến trường càng xa xôi, một chút không kịp thối lui đến đầy đủ khoảng cách an toàn hư không chân thần, tại trong kinh khủng chiến đấu dư ba này bên trong đau khổ dãy rủa, có trong nháy mắt liền bị cắn nát cơ thể cùng linh hồn, có thì liều mạng thi triển đủ loại thần thông tính toán ngăn cản, nhưng cũng chỉ là trì hoãn thời gian tử vong. Bách Mục chúa tể đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, hắn trên thân ánh mắt đồng thời bộc phát ra ánh sáng chói mắt, tia sáng hội tụ thành một đạo cực lớn của sáng, phóng tới Thiên Hồng chúa tể. Thiên Hồng chúa tể thấy thế, chắp tay trước ngực, một đạo càng thêm cường tráng sấm sét như trụ trời nên đón tiếp lấy. Cả hai chạm vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, năng lượng xung kích hướng bốn phía quyết tán, tạo thành từng vòng kinh khủng gợn sóng. Lê Hiểu chúa tể thừa cơ mà động, nàng thao túng vô số đông hoa tạo thành một cái cực lớn hoa trận, đem Bách Mục chúa tể cùng Thiên Hồng chúa tể cùng nhau giam ở trong đó, hoa trong trận bộc phát ra cường đại lực xoắn. Muốn phân ra thắng bại sao? Nhìn xem giữa sân thay đổi trong nháy mắt chiến đấu, Đoan Mục Thanh Nhã gặp Lê Hiểu chúa tể điều khiển vô số hoa tươi, tạo thành một cái phức tạp huyền ảo hoa trận, đem Bách Mục chúa tể cùng Thiên Hồng chúa tể khống trụ, không khỏi lên tiếng kinh hô, cảm thấy cho là thắng bại đã định. Chương 503, trốn. Truy. Chương 503, trốn. Truy. Nói đến, Bách Mục chúa tể cùng Lê Hiểu chúa tể không phải đều là sát dẫn quốc vương hầu sao? Chiến đấu đến trình độ như vậy, một số người đã phát giác chỗ khác thường, chần chờ mở miệng hỏi, vì sao Bách Mục chúa tể cùng Lê Hiểu chúa tể không liên hợp lại, cùng nhau đi đối phó Thiên Hồng chúa tể đâu? Ngươi chưa nghe nói qua sao? Có người hỏi ngược lại. Nghe nói cái gì? Lê Hiểu chúa tể cùng Bách Mục chúa tể mặc dù đều là sát dẫn quốc hỗn độn chúa tể, nhưng mà quan hệ của hai người cũng không tốt, thậm chí có truyền ngôn nói, hai người từng ra tay đánh nhau, nếu không phải sát dẫn thần vương ở giữa điều giải, sợ là trong hai vị chúa tể sớm đã có một vị vẫn lạc. Lê Hiểu chúa tể cùng Bách Mục chúa tể có cựu oán sao? Khẳng định có, nhưng hai người kết quả thế nào có cựu oán, không phải là chúng ta cái này một số người có thể dò xét. Nguyên tới song phương có cựu oán, chẳng thể trách không liên thủ. Nếu như Lê Hiểu chúa tể cùng Bách Mục chúa tể liên thủ, Thiên Hồng chúa tể đã sớm rút lui. Hiện tại Lê Hiểu chúa tể chiếm cứ lấy thượng phong, cái kia hỗn độn cấp thạch liên hoa, sợ là phải thuộc về Lê Hiểu chúa tể tất cả. Đang khi nói chuyện, đám người liền thấy Lê Hiểu chúa tể tại lấy hoa trận đem Bách Mục chúa tể cùng Thiên Hồng chúa tể vây có lúc, cái kia tiêm tiêm tay ngọc rối ra, lập tức có đóa đóa hoa tươi nở rộ ra, tụ lại thành một đóa vô cùng cực lớn đóa hoa. Cái kia đóa hoa cánh hoa mở ra, tựa như thực nhân hoa đồng dạng, hướng lấy trong hư không thạch liên hoa thoát đi. Ngay tại Lê Hiểu chúa tể đóa hoa sắp chạm đến thạch liên hoa lúc, Thiên Hồng chúa tể ánh mắt ngưng lại, trên thân ánh chớp đống nhiên một phát, từng đạo cường tráng sấm sét như điên long bàn đánh thẳng vào hoa trận. Bách Mục chúa tể cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, hắn cái kia từng cái trong ánh mắt bắn ra mãnh liệt hơn quỷ dị tia sáng đan vào một chỗ, giống như mũi tên nhọn bắn về phía hoa trận tọa độ mấu chốt. Tại hai vị chúa tể hợp lực công kích đến, hoa trận bắt đầu xuất hiện vết rách, hơn nữa cấp tốc lan tràn ra. Lê Hiểu chúa tể biến sắc, nhưng nàng không cam tâm cứ thế từ bỏ, gia tăng đối với hoa trận điều khiển. Nhưng mà Thiên Hồng chúa tể cùng Bách Mục chúa tể công kích càng mãnh liệt, cuối cùng hoa trận không chịu nổi gánh nặng, ầm vang phát toái. Ngay tại ba vị chúa tể lại độ lâm vào rằng co thời điểm, La Hạ đột nhiên hành động. Hắn thân mang hỗn độn chúa tể cấp ám tinh hủy diệt cường tập 6 hình cơ giáp, cái kia đen như mực cơ giáp tại tia sáng chiếu rọi lập lòe thần bí lộng lẫy, giống như một đạo tia chớp màu đen phóng tới thạch liên hoa. Cơ giáp cường đại động lực để cho tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới thạch liên hoa bên cạnh, một đem đem hắn bắt được. Cái gì? Biến cố bất thình lình để cho ba vị chúa tể đều khiếp sợ không thôi, bọn hắn cái kia nguyên bản rằng co lực chú ý trong nháy mắt toàn bộ tập trung đến trên thân La Hạ. Đạo trích bọn chuột nhắt, sao dám nhúng chàm gì bảo? Thiên Hồng chúa tể nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay vung vẩy ở giữa, vô số đạo kéo dài ước vạn dặm, giống như cự long chạc cây một dạng sấm sét phá toái hư không, như dày đặc như mưa rơi hướng La Hạ chút xuống mà đi. Mỗi một đạo sấm sét đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, những nơi đi qua không gian đều bị xé nứt xuất ra đạo đạo khe hở màu đen, cảnh tượng kinh khủng chưa để cho người ta sợ hãi. Đem dị bảo thả xuống. Bách Mục chúa tể cái kia từng cái trong ánh mắt tia sáng bắn mạnh, từng đạo đan vào tia sáng giống như chùm laser bắn về phía La Hạ, tia sáng chỗ đến, hết thảy đều bị xuyên thủng, lưu lại từng cái thấu sáng lỗ thủng. Tự tìm cái chết. Lê Hiểu chúa tể cũng không lưu tình chút nào, ngựa khí lạnh lẽo như hàn phòng, nàng hai tay vũ động, từng mảnh hoa mị cánh hoa như gió lốc tuyết giống như gào thét lên bay về phía La Hạ, cánh hoa biên giới lập lòe sắc bén tia sáng, phảng phất có thể cắt nát hết thảy. Đó là ai? Nơi xa quan chiến vĩnh hằng chân thần cùng hư không chân thần nhóm không khỏi hét lên kinh ngạc. Như thế nào xông lên? Hơn nữa cướp được gì bảo? Bọn hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn trên thân tựa như là cơ giới lưu cơ giáp chí bảo, có người bén nhạy phát giác cơ giáp bất phàm, hỗn độn khí tức như hồng. Đây là hỗn độn chúa tể cấp cơ giáp a. Bọn hắn kinh thán trên thân La Hạ cái này cường đại bảo vật, trong lòng đối với La Hạ xuất hiện cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mà lúc này La Hạ tại ba vị chúa tể cái kia cực kỳ kinh khủng công kích, cũng không có lùi bước chút nào dấu hiệu. Hắn bằng vào cơ giáp cường đại phòng hộ cùng tự thân nhanh nhẹn phản ứng, ở đó giống như thủy triều trong công kích tránh trái tránh phải, khi thì dùng cơ giáp ngạnh kháng xâm xét, khi thì nghiêng người tránh đi tia sáng đâm xuyên, khi thì lấy lăng lệ động tác để cho cánh hoa từ bên cạnh bay qua. Cứ việc ba vị chúa tể công kích như điên cuồng phong bạo mưa, nhưng La Hạ tại trong cái này phong bạo lại cũng lộ ra thành thạo điêu luyện, không có dễ dàng bị đánh tan. Cái này khiến ba vị chúa tể cùng mọi người chung quanh đều cực kỳ chấn kinh. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, một cái phía trước không có tiếng tăm gì người, bây giờ vậy mà có thể lấy sức một mình đối kháng ba vị hỗn độn chúa tể, còn có thể không rơi vào thế hạ phong, đây là bực nào cường đại cũng không thể tưởng tượng nổi. Né nhanh qua ba vị chúa tể công kích, La Hạ cũng không có bất kỳ dừng lại gì, mang lên giới thú đối địch cùng Đoan Mộ Thanh Nha sau, lập tức thi triển bí pháp, cân đầu vân, một cái bổ nhào, liền lướt qua trọng trọng không gian, tựa như tia chớp hướng phía chân trời xa xôi cực tốc trốn chạy. Cơn đầu vân bí pháp là từ đoạn Đông Hà nhất mạch Đông Hoa bên trong lĩnh ngộ sáng tạo ra, tốc độ nhanh vô cùng, tăng thêm La Hạ lúc này còn lái hỗn độn chúa tể cấp ám tinh hủy diệt cường tập 6 hình cơ giáp, tốc độ tăng lên, để cho người ta thấy tắc lười không thôi. Vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt, La Hạ liền dẫn giới thú đối địch cùng Đoan Mục Thanh Nhã triệt để theo số đông tầm mắt của người cùng trong cảm giác biến mất vô tung vô ảnh. Ba vị chúa tể nơi nào chịu cam tâm dị bảo liền như vậy dễ dàng rơi vào La Hạ chi thủ, hiện tại liền khí cấp bại phôi mà toàn lực đuổi kịp đi. La Hạ tại phía trước khống chế cơ giáp, thi triển bí pháp cân đầu vân, nhanh như điện chớp bay lượn lấy. Cứ việc sau lưng cái kia gắt gao truy đuổi ba vị hỗn độn chúa tể toàn lực ứng phó, nhưng trong lúc nhất thời nhưng như cũng không cách nào đuổi kịp La Hạ cái kia phảng phất như quỷ mị tốc độ. La Hạ trong lòng một mảnh trầm tĩnh, không có chút nào vẻ bối rối, chỉ là chuyên chú hướng về phương xa phi nhanh. Phía sau hắn ba vị chúa tể khắp khuôn mặt là kinh ngạc thần tình kinh ngạc, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới La Hạ lại có thể nắm giữ khủng bố như thế tốc độ, mặc cho bọn hắn như thế nào liều mạng đuổi theo, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cùng La Hạ ở giữa khoảng cách không cách nào rút ngắn. Trong quá trình như vậy điên cuồng chạy trốn, La Hạ trong bất chi bất giác bước vào một đầu hỗn độn chúa tể cấp dị thú lĩnh địa bên trong. Mảnh này lãnh địa phảng phất bị một tầng trầm trọng và đè nén kinh khủng khói mù bao phủ, mỗi một tấc không gian đều tựa hồ ẩn giấu bóng tối vô tận cùng nguy hiểm chí mạng. Bốn phía khí tức lệnh người gần như ngạt thở, phảng phất một cái không cẩn thận liền sẽ bị cái kia ẩn tàng hắc ám miệng lớn thôn phệ. La Hạ hơi hơi nhíu mày, lòng sinh một kế. Hắn không chút do dự hướng lấy dị thú khu vực hạch tâm vọt mạnh mà đi, đồng thời cố ý chế tạo ra đất rung núi chuyển một dạng động tĩnh to lớn. Cái kia hỗn độn chúa tể cấp dị thú trong nháy mắt bị La Hạ tùy tiện xâm nhập sở kích giận, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng phảng phất có thể chấn vỡ bầu trời cuồng nộ gào thét, hắn cực lớn đến khiến người sợ hãi thân thể tựa như một tòa di động sơn nhạc, từ cái kia sâu đậm chỗ bí mật lấy một loại không cách nào ngăn trở trạng thái như cuồng phong giống như bỗng nhiên xông ra, mang theo một loại đủ để hủy thiên diệt địa vô tận hung uy trực tiếp nhào về phía La Hạ. Nhưng mà, La Hạ lấy một cái cực kỳ nhanh nhẹn thân hình chuyển ngoặt, cực kỳ xảo diệu đem dị thú phương hướng công kích dẫn hướng đang đuổi sát theo ba vị chúa tể. Ba vị chúa tể nhíu mày lại, cách cực xa khoảng cách, bọn hắn liền cảm giác được trong phiến khu vực này hỗn độn chúa tể cấp dị thú. Dưới mắt nhìn dị thú tấn công mà đến, cho dù bọn hắn đã sớm chuẩn bị, lại như cũng bị cái kia dị thú công kích chậm trễ, để cho La Hạ cùng bọn hắn lại kéo ra một cái lớn vô cùng khoảng cách. Đáng chết, hỗn độn chúa tể cấp dị thú vô cùng khó mà giết chết, Thiên Hồng Chúa Tể bọn hắn một bên phải hết sức chống cự dị thú cái kia giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt hung mãnh tấn công, còn vừa phải cắn răng nghiến lợi tiếp tục liều mệnh truy tìm La Hạ. La Hạ lúc này đã hóa thành một đạo hồng quang, xa xa bay mất, đi sâu vào cái kia đen ánh mắt đều không thể xuyên thấu trong sương mù dày đặc. Chương 504, kinh khủng màu tím long cánh tay chương 504, kinh khủng màu tím long cánh tay La Hạ cuốn lấy giới thú đối địch cùng Đoan Mục Thanh Nhã, cùng nhau tại trong đó đậm đặc như mực hắc vụ bên trong chậm rãi tiến lên. Chỗ này hắc vụ lộ ra cực kỳ kỳ lạ, khi đưa thân vào trong đó, tự thân cảm giác lại bị cực lớn hạn chế. Cho dù là lấy La Hạ bây giờ cường đại như vậy cảm giác lực, tại trong cái này hắc bên trong, cũng chỉ có thể cảm ứng được lấy chính mình làm trung tâm, phương viên mấy năm ánh sáng khoảng cách mà thôi. Mà một khi vượt qua cái này phạm vi, cái kia cảm giác liền sẽ trở nên cực kỳ mơ hồ, phản phất bị một tầng mịt mù màn lụa che giấu. Mảnh này hắc vụ La Hạ nỉ non, xem xét địa đồ, sau đó phát hiện, phiến khu vực này tại trong Viêm Phong hội quán tiêu ký, càng là cực kỳ nguy hiểm chỗ. Hắn không khỏi hơi nhíu lên lông mày tới, trên bản đồ dấu hiệu, trong cái này hắc vụ bên trong, có thể không chỉ có một đầu hỗn độn chúa tể cấp dị thú tồn tại, còn cất dấu càng nhiều khó mà không cách nào thăm dò đến nguy hiểm. Dựa theo Viêm Phong hội quán tại trên địa đồ ký hiệu tin tức biểu hiện, cái này hắc vụ từng để cho một cái hỗn độn chúa tể bất lạc. La Hạ nhìn thấy tin tức này, nguyên bản liền vẻ ngưng trọng bộ phát trang nghiêm, hắn mang theo giới thú đối địch cùng Đoan Mục Thanh Nhã càng cẩn thận hơn mà tại trong hắc vụ này bên trong tiếp tục tìm tòi tiến lên. Trở thành hỗn độn chúa tể sau, cực kỳ khó mà đánh giết. Liền xem như thần vương, muốn triệt để giết chết một cái hỗn độn chúa tể, cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng bọn hắn không có ý định xông vào mảnh này hắc vụ, lại là ẩn giấu khó có thể tưởng tượng nguy hiểm, càng là để cho một vị hỗn độn chúa tể tử vong. Cái này không phải do La Hạ không cẩn thận. Hắn có mạnh đến đâu, nếu là không rất cẩn thận, không đủ cảnh giác, cũng biết lật thuyền trong mương. Hô. Tại mấy năm ánh sáng bên ngoài, La Hạ vừa mới cảm giác được một hồi ba động kỳ dị, đột nhiên, một cái tráng kiện vô cùng long thí, bao trùm lấy ám trầm tự sắc lân phiến cực lớn móng vuốt liền như là một đạo như thiểm điện xé ra cái kia đậm đặc hắc vụ, trực tiếp hướng lấy La Hạ ba người hùng hăng bổ tới. Cái này chỉ đầy tự sắc lân phiến long tí tráng kiện vô cùng, tựa như một đầu bắt ngang ức vạn dặm nguy nga sơn mạch, tại xé vứt sở tràn xương mù trong nháy mắt đó, càng là cuốn lấy từng đạo uy mãnh và có phá diệt chi lực xâm xét, lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng lấy La Hạ ba người phủ đầu bổ xuống. Nếu như thật sự bị hắn bắt được, La Hạ cùng giới thú đối địch có lẽ không có vấn đề quá lớn, nhưng Đoan Mục Thanh Nhã tình cảnh liền khó mà dự liệu. Bang! Tại nồng nặc kia đến tựa như căn bản là không có cách tan ra mực nước tầm thường hắc vụ bên trong, một tiếng lăng lệ đến cực điểm đao mình chợt vang lên, trong nháy mắt liền xé rách hắc ám. Thường hực đao mang lao nhanh gào thét lên, phản phất trong bóng tối đột nhiên dâng lên một khỏa cự hình tinh thần, kèm theo vang một tiếng đinh thai nhức góc bạo hưởng, trắng lóa hùng hồn đao mang cùng cái kia đầy tử sắc lân phiến, giữ tận vừa kinh khủng long trảo hung hăng đánh vào nhau. Ầm ầm. Thời gian tại thời khắc này tựa như dừng lại đồng dạng. Sau một khắc, giống như là một khỏa hoàn toàn mới vũ trụ sinh ra tại hai người va chạm trung tâm sinh ra, vô tận ánh sáng chói mắt kèm theo vô cùng vô tận năng lượng giống như thủy triều hướng bốn phương tám hướng phúc tản ra tới. Lôi đình như giận, đao mang như hồng. Dũng động, vô tận thâm trầm hắc vụ như là sóng lớn kịch liệt quần quật lấy, khi từ càng rộng lớn hơn góc nhìn đi xem hướng hai người va chạm khu vực, có thể thấy rõ một mảnh kia chừng mấy trăm năm ánh sáng phạm vi tại song phương va chạm cái kia trong tích tắc, trong nháy mắt trở nên trong suốt thanh minh, giống như là xua tan mây mù gặp trăng sáng. Nhưng mà, vẹn vẹn trong nháy mắt, cái kia cực hạn ám trầm đậm đà hắc vụ lại lấy thế vô thiên cái địa lại độ mãnh liệt đánh tới, giống như một tầng vừa dày vừa nặng màu mực màn tre, cấp tốc đem cái kia phiến vừa mới khôi phục tỉnh táo khu vực một lần nữa bao phủ, khiến cho lại độ lâm vào trong một mảnh bóng tối vô tận cùng hỗn độn bên trong, phản phất vừa mới cái kia ánh sáng ngắn ngủi chỉ là một hồi hư ảo bằng nước. Hô, ba động kỳ dị lần nữa sinh ra. La Hạ rõ ràng cảm giác được, cái kia đột ngột xuất hiện, nắm giữ tử sắc lân phiến long tí vậy mà lặng yên không một tiếng động biến mất. Chủ nhân, vừa mới đó là cái gì? Giới thú đối địch một mặt mở miệng hỏi. Hắn cũng không có thấy rõ ràng cái kia từ trong hắc vụ bên trong đánh tới tử sắc long tí. Hắn chỉ thấy La Hạ đột ngột huy động ám kim sắc chiến nhận, xé ra nồng nặc kia thâm trầm hắc vụ, sau đó cùng bật gì đó va chạm, tiến tới bạo phát cực kỳ khủng bố năng lượng triều tịch. Một cái có tử sắc lân tiến, tựa như long tí một dạng đồ vật. La Hạ một bên đáp lại bối địch vấn đề, một bên cảnh giác cảm giác hết thảy xung quanh, hy vọng có thể ở cái kia tử sắc long tí phát động công kích trước tiên phát giác được đối phương, đồng thời lập tức bày ra phản kích. Đoan Mục Thanh Nhã nhăn lại như liếu tầm thường lông mày nhỏ nhắn, giống long tí, hơn nữa có tử sắc lân tiến. Giới thú đối địch nghe vậy, lập tức nhìn về phía Đoan Mục Thanh Nhã, ngươi biết vật kia? Ta cần suy nghĩ một chút, Đoan Mục Thanh Nhã nói. Trong óc của nàng mặc dù có Đoan Mục thần quốc rất nhiều truyền thừa, nhưng những truyền thừa này quá mênh mông, xem như hư không chân thần hắn, dù cho muốn lợi dụng từ mấu chốt kiểm tra đến tin tức tương quan, cũng muốn tiêu phí không ít thời gian. Hô. Đúng lúc này, cái kia ba động kỳ dị lần nữa sinh ra. Chẳng. Trắng lóa lôi đỉnh xé vỡ sở tràn sương mù, cái kia tráng kiện như dãy núi một dạng tử sắc long tí lần nữa chụp vào La Hạ ba người bọn họ. Một lần này đối địch, có La Hạ nhắc nhở, cuối cùng thấy rõ cái kia quỷ dị kinh khủng tử sắc long tí. Có thể nhìn thấy, từng đạo màu trắng lóa lôi đình uốn lượn chạy xuôi tại trên đó cường tráng tử sắc long tí bên trên giống như là khe nước chảy tràn tại hạp cốc sơn mạch ở giữa. Tử sắc long tí phá vỡ sương mù dày đặc trong nháy mắt, từng đạo màu trắng lóa lôi đình đã ầm vang rơi đập, đánh về phía La Hạ ba người bọn hắn. Lôi đình bản nguyên. Cái này có tráng kiện tử sắc long tí tồn tại, nắm giữ lấy cực kỳ cao thâm lôi đình bản nguyên. Tại La Hạ trong cảm giác, hắn đối với lôi đình bản nguyên chi lực lĩnh ngộ trường khống, thậm chí đã bắt đầu lột xác thành hủy diệt bản nguyên. Từng đạo màu trắng lóa lôi đình rơi đập, không gian chung quanh nháy mắt phá toái, vô tận hắc vụ lăn lộn sóng chiều. Giới thú đối địch nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng phun ra như dòng lũ một dạng lực lượng hủy diệt, nên kích hướng cái kia rơi đập mà đến lôi đỉnh. Giang giác. Nhưng mà, trên lệch giữa song phương quá lớn. Cho dù giới thú vương giả trời sinh trưởng không hủy diệt bản nguyên, nhưng giới thú đối địch trở thành vương giả thời gian quá ngắn, hắn bất quá mới là hư không chân thần cảnh giới, mà cái này tự sắc long tí chủ nhân, ít nhất là hỗn độn chúa tể. Lực lượng hủy diệt cùng lôi đỉnh va chạm. Lực lượng hủy diệt nỗ lực chống đỡ phút chốc, liền bị màu trắng lóa lôi đỉnh xé rách, hóa thành hư vô. Cái kia lôi đỉnh không ngừng tiếp tục hướng La Hạ bọn hắn rơi đập. La Hạ một mực mặc lấy ám tinh hủy diệt tường tập 6 hình cơ giáp, mắt thấy lôi đỉnh rơi đập, màu đen kia trên cơ giáp lập lòe lên từng đạo bản nguyên bí văn, nháy mắt liền trải rộng toàn bộ nguy nga cực lớn cơ giáp thân thể. Sau một khắc, mãnh liệt năng lượng từ hắn thân thể mỗi vị trí phun ra tới, đem chúng quanh thời không hóa thành hỗn độn không gian, từng đạo vô tận hỗn độn khí lưu lan lộn. La Hạ cầm trong tay ám kim sắc chiến nhận, chém ra một đạo lại một đạo cuốn lấy hỗn độn khí lưu la mang. Hắn mặc dù dùng kiếm, nhưng bản thân đao pháp tại La Phong dưới sự giúp đỡ, cảnh giới cũng không thấp. Lúc này vung vậy chiến nhận, kinh khủng đao mang trong nháy mắt bao trùm toàn bộ hỗn độn không gian, đang cắt cắt hết thảy lóa mắt đao mang phía trước, hết thảy đều tại quay về hỗn độn, cực điểm phá thoái. Chương 505, hắc vụ bên trong nguy hiểm. Chương 505, hắc vụ bên trong nguy hiểm. Tại hắc vụ ngoại vi, Lê Hiểu Hầu Bách Mục Hầu cùng với Thiên Hồng Chúa Tể tạm thời buông xuống giữa hai bên tranh đấu. Hiện nay bọn hắn đã thoát khỏi đầu kia hỗn độn chúa tể cấp dị thú, đồng dạng bay vào trong cái này thâm trầm hắc vụ bên trong, bất quá bọn hắn mới vừa tiến vào, cũng không dám tiếp tục hướng phía trước, bởi vì liên quan tới mảnh này hắc vụ, bọn hắn cũng biết nguy hiểm trong đó. Thậm chí vị kia vẫn lạc tại trong hắc vụ này bên trong hỗn độn chúa tể, vẫn là ba vị hỗn độn chúa tể khi xưa còn biết. Không nghĩ tới cái kia mặc cơ giáp ra hỏa vậy mà trốn vào mảnh này hắc vụ khu vực. Bách Mục Hầu cắn răng nghiến lợi nói, vốn cho rằng cái kia hỗn độn chúa tể cấp dị bảo chỉ có thể bị ba người bọn họ bên trong một cái tranh đoạt đến, chưa từng nghĩ vậy mà nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim, đem dị bảo cướp đi. Bách Mục Hầu tam trong lòng người đều cực kỳ phẫn nộ cùng không cam tâm, nhưng bọn hắn đuổi tới ở đây, phẫn nộ trong lòng cùng không cam tâm đều bị hắc vụ câu lên sợ hãi tách ra một chút. Chúng ta còn muốn xâm nhập sao? Lê Hiểu Chúa Tể nhìn về phía Thiên Hồng Chúa Tể hỏi. Thiên Hồng Chúa Tể lắc đầu, trước kia Ngu Tụ Chúa Tể ở mảnh này hắc vụ bên trong vẫn lạc, từ đó về sau liền sẽ không có chúa tể cấp độ cường giả tiến vào hắc vụ chỗ sâu, dưới mắt chúng ta mạo muội tiến vào sợ là không thích hợp. Tại Thiên Hồng Chúa Tể trong nội tâm cũng định rút lui, dù sao cái kia một kiện còn không biết công hiệu hỗn độn chúa tể cấp dị bảo, còn không đáng đến bọn hắn liều lên tính mệnh. Lê Hiểu Chúa Tể nghe xong Thiên Hồng Chúa Tể lời nói, lập tức biết rõ ý nghĩ của hắn, đang muốn nói chuyện, cái kia Bách Mục Chúa Tể lại mở miệng nói, tiểu tử kia không chỉ lấy được chúa tể cấp dị bảo, trên thân còn có một tôn có thể phát huy ra chúa tể cấp cơ giáp trí bảo. Chúng ta có ba người, đối phương cũng dám xông vào, chúng ta còn không dám sao? Thiên Hồng Chúa Tể nghe vậy, nhíu mày lại, nhìn xem Bách Mục Chúa Tể nói, Bách Mục, đây là có dám hay không vấn đề sao? Đối phương có lẽ cũng không biết hắc vụ chỗ nguy hiểm, liền tựa như cái kia sơ sinh dã thú, không có tuệ linh, dù cho gặp phải mạnh hơn sự tồn tại của mình, cũng sẽ không cảm thấy sợ. Lời này dùng địa cầu lời nói tổng kết tới nói, chính là tại nói La Hạ là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp, cũng không biết hắc vụ đáng sợ nguy hiểm, mới dám đâm đầu xông thẳng vào chỗ sâu. Nhưng bọn hắn ba cái hỗn độn chúa tể là rất rõ ràng trong cái này hắc vụ bên trong có bao nhiêu nguy hiểm, cái kia Ngu Tụ chúa tể thực lực có thể so sánh ba người bọn họ bất luận cái gì một cái đều cường đại hơn không thiếu, trước đây tiến vào hắc vụ cũng đã là cựu trọng cảnh hỗn độn chúa tể, nhưng vẫn như cũ vẫn lạc trong đó. Ba người bọn họ thực lực tối cường chính là Thiên Hồng chúa tể, đạt đến tứ trọng cảnh, đến nỗi Bách Mục chúa tể cùng Lê Hiểu chúa tể cũng là tam trọng cảnh hỗn độn chúa tể. Ba người bọn họ coi như liên hợp lại đều không chắc chắn có thể chiến thắng cựu trọng cảnh Ngu Tụ chúa tể, lúc này nếu là biết rõ hắc vụ chỗ sâu nguy hiểm, còn muốn mạnh mẽ xâm nhập trong đó, đây không phải là biết do núi có hổ, thiên hướng hổ sơn đi, chính mình đem chính mình đặt nguy hiểm chi cảnh bên trong sao? Lê Hiểu chúa tể đối với Thiên Hồng chúa tể lời nói cực kỳ đồng ý, đặc biệt là ba người bọn họ ở trong còn có cái Bách Mục Hầu, nếu như cái này Bách Mục Hầu đổi thành khác tùy ý một vị hỗn độn chúa tể, Lê Hiểu chúa tể đều biết cam nguyện cùng nhau tiến vào hắc vụ chỗ sâu. Nhưng bây giờ muốn cùng Bách Mục chúa tể cùng nhau tổ đội tiến vào hắc vụ chỗ sâu, Lê Hiểu chúa tể lại là một vạn cái không muốn. Ai có thể hiểu được Bách Mục Hầu có thể hay không tại chính mình tao ngộ nguy hiểm lúc lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt đâu? Chúng ta rời đi a. Lê Hiểu chúa tể nhìn sang Bách Mục Hầu, sau đó đối với Thiên Hồng chúa tể nói, cứ việc Lê Hiểu chúa tể cũng cực độ khát vọng cái kia chúa tể cấp dị bảo cùng cơ giáp, nhưng đã sống sót vô tận tuế nguyệt nàng vô cùng rõ ràng một điểm, khá hơn nữa dị bảo cũng phải có mệnh đi hưởng dụng mới được. Bằng không, coi như theo tới hắc vụ chỗ sâu, từ La Hạ nơi đó đoạt được dị bảo cùng cơ giáp thì phải làm thế nào đây? Nếu là chết ở hắc vụ chỗ sâu, cái kia hết thảy đều đem hóa thành bọt nước. Bách Mục Hầu nhìn xem Lê Hiểu Hầu cùng Thiên Hồng chúa tể quay người rời đi, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng ba động từ sâu trong hắc vụ truyền tới, phát giác được cỗ ba động này, ba vị hỗn độn chúa tể không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía ba động truyền đến phương hướng, cái kia vô tận ám trầm lại đậm đà hắc vụ chỗ sâu. Đây là Lê Hiểu chúa tể tràn đầy kinh nghi nhìn về phía cái kia năng lượng ba động truyền đến phương hướng. Tại trong cảm giác của nàng, hiện tại cỗ này năng lượng ba động uy năng đã đạt đến nàng một kích toàn lực trình độ, mà loại này năng lượng ba động uy năng vẫn là trải qua tầng hắc vụ suy yếu sau đó mới bị nàng cảm giác đến. Bởi vậy có thể suy ra, ở đó nguyên đầu chỗ hắc vụ chỗ sâu, một hồi vượt qua nàng tưởng tượng đại chiến kịch liệt, tất nhiên đang trình diễn. Xem ra cái kia mặc cơ giáp ra hỏa, hẳn là cùng hắc vụ bên trong nguy hiểm tao ngộ. Thiên Hồng chúa tể suy đoán nói. Lê Hiểu chúa tể kinh ngạc nói, chúng ta cách bọn họ cần phải tương đương xa xôi, vậy mà đều có thể cảm giác được khủng bố như thế năng lượng ba động. Xem ra, cái kia tranh đoạt chúa tể cấp dị bảo cơ giáp tồn tại, hắn thực lực cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Bách Mục Hầu thần sắc âm trầm nói, bây giờ cái kia mặc cơ giáp ra hỏa, hẳn chính là đang cùng hắc vụ bên trong tồn tại tiến hành chiến đấu, đến nỗi có phải hay không trước đây khiến ngu tụ chúa tể nguy cơ tử vong, còn khó có thể xác định. Nói đến đây, hắn lần nữa hướng Lê Hiểu chúa tể cùng Tiên Hồng chúa tể đề nghị, nếu như bây giờ chúng ta theo năng lượng ba động đuổi theo, có lẽ có thể dễ dàng từ cơ giáp kia tồn tại trong tay đoạt được chí bảo. Lê Hiểu chúa tể cùng Tiên Hồng chúa tể nghe vậy, đều là nhìn nhau. Cùng lúc đó, hắc vụ chỗ sâu, La Hạ đã cùng cái kia không ngừng đột ngột xuất hiện, lại không ngừng chợt biến mất từ sắc long tí giao thủ không dưới trên 100 lần. La Hạ thân hình không ngừng lấp lóe, mỗi một lần đều tinh chuẩn tránh đi từ sắc long tí công kích, đồng thời trong tay lưỡi dao cũng thỉnh thoảng vùng ra, cùng long tí va chạm ra kịch liệt hỏa hoa. Cái kia tử sắc long tí góc độ công kích xảo trá vô cùng, khi thì từ bên trên đập mạnh xuống, khi thì từ khía cạnh tập kích mà tới, La Hạ hết sức chăm chú, thần kinh căng cứng tới cực điểm. Hắn không ngừng phân tích long tí công kích quy luật, tính toán tìm được sơ hở. Tại lại một lần kinh nghiệm tránh thoát long tí quét ngang sau, La Hạ chờ đúng thời cơ, vừa người hướng về phía trước đột tiến, trong tay lưỡi dao thẳng tắp đâm về long tí. Long tí tựa hồ phát giác nguy hiểm, trong nháy mắt tiêu thất, sau một khắc nhưng lại xuất hiện tại La Hạ sau lưng. La Hạ sớm đã có dự bị, một cái nghiêng người lăn lộn, lần nữa tránh đi. Song phương cứ như vậy ngươi tới ta đi, giằng co không xong. Đột nhiên, hắn lòng sinh một kế, giả bộ kiệt lực, cố ý lộ ra một cái sơ hở. Tử sắc long tí quả nhiên mắc lửa, đột nhiên hướng hắn công tới, La Hạ khỏe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười, tại long tí sắp đánh trúng hắn trong nháy mắt, hắn lấy tốc độ bất khả tư nghị vọt đến một bên, đồng thời trong tay lưỡi dao hung hăng chém về phía long tí. Chỉ nghe một tiếng sắc bén kêu to, tử sắc long tí bị La Hạ đánh trúng, hắc vụ bay cuồn một hồi. La Hạ thừa cơ ra tốc xông về phía trước, phá vỡ tầng tầng hắc vụ. Cuối cùng, cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng, La Hạ khiếp sợ nhìn xem quái vật trước mắt. Đó là một cái có ba cái đầu tồn tại, trong đó một cái đầu chính là cái kia uy vũ đầu rồng, mặt khác hai cái đầu một cái giống như lang, một cái giống như ưng, mỗi cái đầu đều tản ra khí tức kinh khủng, thân thể cao lớn tản ra khiến nhân tâm sợ cảm giác áp bách. La Hạ hít sâu một hơi, nắm thật chặt trong tay lưỡi dao, chuẩn bị nên đón kế tiếp càng gian nan hơn chiến đấu. Chương 506, ba đầu thú kinh khủng tồn tại. Chương 506, ba đầu thú kinh khủng tồn tại. Trung quanh hắc vụ bị ngắn ngủi xua tan, khiến cho La Hạ có thể rõ ràng trông thấy cái kia ẩn dấu ở hắc vụ chỗ sâu nhất tồn tại, đó là một cái nắm giữ ba cái đầu quái vật khổng lồ, thân thể vô cùng to lớn, chừng mấy năm ánh sáng cao, chân đạp từ đỏ hồng sắc tiềm điện huyền hóa mà thành giao long, đỉnh đầu màu tím đen kinh khủng kiếp vân. Ở đó ba viên trong đầu, đầu rồng ở đang bên trong vị trí, một lang một tướng thì phân biệt ở khoảng chừng hai bên. Khi La Hạ thấy rõ cái kia tử sắc long tí chủ nhân lúc, cái kia đầu ương bông dưng nhìn chằm chằm về phía La Hạ, hắn sắc bén trong đôi mắt không có chút nào nửa điểm tình cảm, chợt nhìn qua, liền phảng phất một bộ thi thể lạnh băng quăng tới ánh mắt, khiến người tỏa ra một loại dùng mình cảm giác. Nhưng mà, La Hạ chỉ là khẽ nhíu mày một cái, liền dễ dàng thoát khỏi loại này quỷ dị sợ hãi cảm giác. Tại trong hắn bước đầu phỏng đoán, đầu ương hẳn chính là am hiểu linh hồn phương diện công kích, có thể lặng yên vô tức mà cho địch nhân một loại nguyên tử linh hồn tầng diện áp lực. Ngao. Đúng lúc này, cái kia đầu sói ngựa đầu phát ra một hồi gào thét, vô hình tiếng gầm càng đem thời không chấn vỡ, tạo thành từng đạo kinh khủng triều tịch vận sóng. Kèm theo sói gào thanh âm, từng đạo đáng sợ thân ảnh huyễn hình hiện lên ở cái kia nguy nga cực lớn chúa tể bên cạnh. La Hạ không khỏi nhíu mày, nghĩ thầm cái này đầu sói chẳng lẽ am hiểu huyễn thuật công kích. Trong lúc hắn suy tư ở giữa, những cái kia từ đầu sói triệu hoán đi ra đáng sợ thân ảnh huyễn hình phảng phất giật dây con rối đồng dạng, phút chốc biến mất ở La Hạ trong tầm mắt. Sau một khắc, hắc vụ cuộn, những cái kia biến mất đáng sợ huyễn hình chợt xuất hiện tại La Hạ bốn phía, phát động đủ để dung chuyển thời không công kích mãnh liệt. Tại những này đáng sợ huyễn hình bày ra công kích đồng thời, đầu rồng cũng thao túng cái kia cường tráng tử sắc lân phiến hướng lấy La Hạ chụp tới. La Hạ ánh mắt trong nháy mắt ngưng lại, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Đối mặt từ bốn phương tám hướng mãnh liệt đánh tới đáng sợ huyễn hình cùng với cái kia chụp vào chính mình màu tím long trảo, thân hình của hắn lao nhanh chớp động, trong tay lưỡi dao vung vẩy xuất ra đạo đạo hào quang lóe ánh, đem đến gần huyễn hình dần dần chém chết. Nhưng mà, những thứ này huyễn hình phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng, vừa bị tiêu diệt một nhóm, lại có mới một nhóm hiện lên mà ra. La Hạ lạnh rên một tiếng, trên thân kia sáng phun trào, từng đạo cường đại thần lực gợn sóng hướng lấy bốn phía quét tán ra, tính toán bức lui những thứ này huyễn hình. Cùng lúc đó, hắn từ đầu đến cuối tỉ mỉ lưu ý lấy long trảo động tĩnh, cẩn thận từng ly từng tí tranh né lấy. Cái kia long trảo uy lực cực kỳ to lớn, mỗi một lần huy động đều biết mang theo kinh khủng màu trắng lóa lôi đỉnh, những nơi đi qua, không gian đều xuất hiện vặn vẹo cảnh tượng. La Hạ đang tránh né huyễn hình công kích đồng thời, còn phải phân tâm ứng đối long trảo. Hắn không ngừng mà tìm những công kích này sơ hở, rất nhanh liền tìm được phản kích thời cơ. Hắn phát giác được đầu sói đang kéo dài triệu hoán huyễn hình lúc tựa hồ có trong nháy mắt như vậy dừng lại, trong lòng của hắn khẽ động, nắm chắc cơ hội này, thân hình nhanh như tia chớp phóng tới đầu sói. Đầu rồng tựa hồ phát giác ý đồ của hắn, long trảo điên cuồng vũ động, tính toán ngăn cản hắn, nhưng La Hạ tốc độ nhanh như một vệt sáng, trực tiếp xuyên qua long trảo phong tỏa. Ngay tại hắn lúc sắp đến gần đầu sói thời điểm, cái kia đầu ưng lần nữa để mắt tới hắn, một cỗ cường đại linh hồn áp lực mãnh liệt đánh tới, nhưng mà, loại này linh hồn áp lực với hắn mà nói, liền như là làm một đạo êm ái luồng gió mát thổi qua khuôn mặt, hắn căn bản không có cảm nhận được chút nào áp lực. La Hạ cơ màu vàng sẫm chiến nhận, lóng lánh băng lanh ánh sáng lộng lẫy, chiến nhận xé rách không gian, hung hăng chém về phía cái kia đầu sói. Đầu rồng cùng đầu ưng liên tiếp phát ra gầm thét, hai người hợp lực, bộc phát ra càng cường đại hơn tuyệt luân linh hồn xung kích. nhưng La Hạ liền nguyên thủy vũ trụ xung kích đều có thể ngạnh sinh sinh đánh bác, huống chi là đầu rồng cùng đầu ưng hợp lực công kích đâu. Mặc dù thân hình của hắn tại vọt tới trước quá trình bên trong hơi hơi có chỗ đình trệ, nhưng La Hạ trong tay ám kim chiến nhận vẫn là tại đầu rồng điều khiển tử sắc long tí trong khe hở, một đao chém vào đầu sói trên thân. Ngay tại La Hạ ám kim chiến nhận chém trúng đầu sói trong nháy mắt, đầu rồng cùng đầu ưng phát ra chấn thiên nộ hống. Đầu rồng vũ động cường tráng tử sắc long tí nhấc lên năng lượng cuồng bạo phong bạo, mỗi một lần huy động đều tựa như có thể xé rách không gian. Mà đầu ưng trong đôi mắt lập lòe ánh sáng quỷ dị, từng đạo linh hồn xung kích giống như thủy triều không ngừng tuôn hướng La Hạ. Đầu sói mặc dù tổn thương, nhưng nó lập tức điều chỉnh trạng thái, cùng đầu rồng cùng đầu ưng một lần nữa tạo thành chặt chẽ phối hợp. Đầu sói phát ra trận trận kêu gào, trung quanh hắc vụ lập tức như sôi đằng giống như phun trào, huyền hóa thành đủ loại vật mèo hình thái, từ bốn phương tám hướng tấn công về phía La Hạ. Đầu rồng thì thao túng tử sắc long tí cùng hắc vụ dung hợp, tạo thành từng đạo uy lực kinh người công kích, khi thì giống như roi quật, khi thì giống như cự truy rơi đập. Đối mặt phức tạp như vậy lại ăn ý công kích, La Hạ vẫn như cũ duy trì tỉnh táo. Ánh mắt của hắn như hàn tinh lóe sáng, trên thân khí tức trầm ổn mà kiên định. Hắn linh hoạt xuyên thẳng qua tại đủ loại công kích ở giữa, khi thì dùng chiến nhận đón đỡ long tí công kích, khi thì nghiêng người tránh đi đầu sói triệu hoán đi ra huyễn hình công kích và cùng đầu đương bộ phát linh hồn xung kích. Mà cái kia ám tinh hủy diệt cường tập 6 hình cơ giáp ở dưới sự khống chế của hắn, tựa như một đầu không thể ngăn trở cự thú, mỗi một lần động tác đều mang nghiền nát hết thể khí thế. Hắc vụ tại trong bọn họ chiến đấu như sôi thủy bàn lan lộn. Nơi xa, giới thú đối địch cùng Đoan Mục Thanh Nhã thấy âm thầm tắt lưới, tầng thứ này chiến đấu đã không phải là bọn hắn có thể nhúng tay. Tại trong tầm mắt của bọn hắn, La Hạ điều khiển cơ giáp nguy nga hùng vĩ, quanh thân chạy xôi vô tận hỗn độn khí tức. Những thứ này hỗn độn khí tức quần quật lấy, dâng trào, đem chung quanh mấy trăm năm ánh sáng khu vực đều hóa thành một mảnh hỗn độn không gian. La Hạ tại mảnh này hỗn độn không gian bên trong tiến tối ung dung, cơ giáp hào quang óng ánh tại trong hắc vụ bên trong lúc gần lúc hiện. Đầu rồng, đầu sói cùng đầu ưng liên hợp thế công càng lăng lệ của bạo, nhưng La Hạ lại có thể ở trong đó tinh chuẩn tìm ra cái kia nhỏ xíu sơ hở, kéo dài không ngừng mà cho đối phương cường lực phản kích. Mỗi một lần chiến nhận ra sức vung chặt, đều có thể tại hắc vụ bên trong vỡ ra một đạo khe, khiến cho hỗn độn khí tức càng sôi trào mãnh liệt. Cơ giáp động cơ tiếng oanh minh tại hỗn độn không gian bên trong không ngừng quanh quẩn, La Hạ thao tác đã tinh chuẩn đến trình độ đỉnh cao. Hắn càng không ngừng điều chỉnh cơ giáp tư thái cùng động tác, bình tĩnh ứng đối lấy đến từ mỗi phương hướng uy hiếp. Đầu sói triệu hoán ra huyễn hình giống như là thủy triều mãnh liệt đánh tới, lại bị cơ giáp dễ dàng đánh tan. Đầu ưng linh hồn xung kích giống như dày đặc như mưa rơi nhau nhau rơi xuống, lại bị cơ giáp phòng ngự che chắn dần dần ngăn lại. Mà đầu rồng điều khiển tử sắc long tí quấn quanh lấy tráng kiện lại hừng hực màu trắng lóa lôi đỉnh, mỗi một lần huy động đều biết huy sai phía dưới từng mảng lớn lôi đỉnh, đem trời cao xé rách, lại bị cái kia long lánh chiến nhận thoải mái mà chém chết. Ta nhớ ra rồi. Đúng lúc này, Đoan Mục Thanh Nhã âm thanh vang lên. Ánh mắt nàng nhìn về phía vậy có ba cái đầu thú nguy nga bóng người to lớn, nói ra lai lịch của đối phương, nó là khi xưa Hắc Dạ Thần Vương, từng tại trên khởi nguyên đại lục, chúa tể đêm tối vĩ đại nhất thần vương một trong. La Hạ cùng giới thú đối địch cả kinh. Giới thú đối địch giật mình nhìn về phía Đoan Mục Thanh Nhã, hỏi: "Ngươi nói cái này đang cùng chủ nhân chiến đấu sinh linh là khi xưa Hắc Dạ Thần Vương?" Chương 507, đêm tối truyền thuyết chương 507, đêm tối truyền thuyết. Đoan Mục Thanh Nhã sắc mặt cực kỳ ngưng trọng gật đầu một cái, "Không tệ, tại truyền thừa của ta ghi chép ở trong, từng ghi chép qua vị này năm xưa thần vương, hắn trước kia từng là khởi nguyên đại lục bên trên có thể đến được trên đầu ngón tay trí cường nhân vật, cho dù là hiện nay Viêm Phong cổ quốc cùng Lôi Đỉnh cổ quốc thần vương, về mặt thực lực, đều phải so với vị này Hắc Dạ Thần Vương kém rất nhiều." La Hạ thừa dịp chiến đấu thỉnh thoảng, hướng lấy Đoan Mục Thanh Nhã nói, "Hắn nếu như thực sự là Hắc Dạ Thần Vương, thực lực hiện nay như thế nào chỉ bèn bèn có hỗn độn chúa tể tầng thứ đâu?" Đoan Mục Thanh Nhã đôi mắt quang mang chớp tránh, nói, "Đó là bởi vì vị này thần vương đã mất đi." Giới thú đối địch nghe lời nói này, không khỏi nhíu mày, "Ngươi nói hắn chết đi, nhưng hắn dưới mắt không đang cùng chủ nhân chiến đấu sao?" Đoan Mục Thanh Nhã đáp lại nói, "Hắc Dạ Thần Vương đã từng mưu toan đột phá cực hạn, cũng chính là siêu việt thần vương cấp độ, bước về phía cảnh giới cao hơn, loại chuyện này tại trên toàn bộ khởi nguyên đại lục là có tương quan ghi chép, người trong truyền thuyết kia nguyên đã làm được, đông đảo thần vương đều mong mỏi truy tìm nguyên bước chân. Siêu việt thần vương cảnh, nhưng mà cho đến tận này, không có người nào có thể thành công." Dừng một chút, Đoan Mục Thanh Nhã đưa ánh mắt về phía cái kia đang tại hướng La Hạ phát động tấn công ba đầu thú kinh khủng tồn tại. Hắc Dạ Thần Vương chính là rất nhiều kẻ thất bại một trong, chỉ là hắn thất bại sau đó, tình huống cùng rất nhiều thần vương khác biệt, các thần vương sau khi thất bại, có lẽ liền sẽ trì trệ không tiến, hoặc thân tử đạo tiêu, triệt để mất đi, nhưng Hắc Dạ Thần Vương không cam tâm cứ như vậy chết đi, đang trùng kích siêu việt thần vương cảnh sau khi thất bại, hắn thi triển một loại nào đó quỷ dị bí pháp, đem tự thân đã biến thành bây giờ bộ dáng như vậy. Thực lực từ thần vương cảnh lùi lại đến hỗn độn chúa tể cảnh, bản thân ý thức cũng hoàn toàn đánh mất, như là người chết đồng dạng, tại trong đậm đặc ám trầm hắc vụ bên trong hành động. Hắn sẽ càng không ngừng thôn vệ hết thể ngộ nhập trong hắc vụ bên trong cường giả, có nghe đồn rừng, Hắc Dạ Thần Vương nếu là thôn vệ thật nhiều cường giả, liền sẽ một lần nữa phục sinh, hướng chết mà sinh, thành công siêu việt thần vương cảnh, trở thành kế nguyên sau đó khởi nguyên đại lục người thứ hai. Đoan Mục Thanh Nhã giảng thuật tồn tại ở linh hồn mình bên trong, có liên quan Hắc Dạ Thần Vương ghi chép. Hắc Dạ Thần Vương tin tức khoảng cách hiện nay thực sự quá xa vời, thậm chí tại Đoan Mục Thần Quốc sáng lập phía trước, Hắc Dạ Thần Vương cố sự liền đã biến thành một loại truyền thuyết. Vô tận năm tháng đến nay, hắc vụ kèm theo chết đi Hắc Dạ Thần Vương tại toàn bộ khởi nguyên đại lục bốn phía du đãng. Cái này hắc vụ khi thì sẽ ở một phiến khu vực đỉnh trệ vô tận năm tháng, nhưng càng nhiều thời điểm cũng là tại khởi nguyên đại lục chẳng có mục đích mà du đãng. Hiện tại phiến khu vực này, hắc vụ đã ở đây dừng lại rất lâu. Nơi xa đang cùng Hắc Dạ Thần Vương giao chiến La Hạ đã nghe xong Đoan Mục Thanh Nhã kể rõ. Hắn nhìn về phía cố kia có được ba đầu thú nguy nga lại kinh khủng thân ảnh, âm thầm gật đầu một cái, chẳng thể trách cái này ba đầu thú cất ở đây giống như cường đại, nếu như không phải mình, đổi thành tầm thường hỗn độn chúa tể, sợ là tại vừa mới đối mặt lúc, liền sẽ bị Hắc Dạ Thần Vương trong nháy mắt miểu sát đi. Thực lực của đối phương mặc dù từ thần vương cảnh rơi xuống, hơn nữa cũng đánh mất bản thân ý thức, vẹn vẹn chỉ còn lại bản năng, nhưng mà hắn nắm giữ kỹ xảo chiến đấu cùng bản năng lại không có chút nào thoái hóa, ngược lại tại dựa vào bản năng sau đó, chiến đấu lộ ra càng thêm cuồng dã cùng hung bạo. Ta nghe người ta giảng, Hắc Dạ Thần Vương là giết không chết, đã từng có thần vương bước vào trong hắc bên trong, ý đồ giết chết Hắc Dạ Thần Vương, thu hoạch đối phương tất cả bí mật, nhưng cuối cùng cũng không thành công, bất đắc dĩ rút lui. Đoan Mục Thanh Nhã cuối cùng lại bổ sung nói một câu. La Hạ nghe lời nói này sau, nhìn về phía Hắc Dạ Thần Vương thân thể, ở đó kinh khủng trên thân thể, hắn trước đây không lâu lưu lại vết thương đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, mà chúng quanh hắc vụ trở nên càng thâm thúy hắc ám, một loại nặng nề khí tức tuyệt vọng đang tại bốn phía tràn ngập. Chiến đấu lâu như thế, Hắc Dạ Thần Vương khí tức như cũng không có suy sụp dấu hiệu, màu tím kia long tí, đáng sợ hắc vụ hóa hình, ý thức cường đại xung kích, vẫn như cũ duy trì trước đây hùng mạnh nhất trạng thái. Chúng ta rút lui a. La Hạ cũng không tính ở chỗ này cùng Hắc Dạ Thần Vương tiếp tục dây dưa, chủ yếu là cùng đối phương dây dưa cũng không có chỗ tốt gì. Hắn tiến vào trong cái này hắc bên trong, vẹn vẹn vì thoát khỏi Lê Hiểu chúa tể bọn hắn truy sát thôi. Hiện tại đã thoát khỏi ba vị kia chúa tể, hắn tự nhiên không cần thiết ở chỗ này cùng một cái giết không chết khi xưa thần vương liều sống liều chết. La Hạ chiến nhận đột nhiên chấn vỡ sở chặt đem thần vương chộp tới tử sắc long tí cùng lúc đó chiến nhận hướng về phía trước ra sức vung chạm, chói mắt đao mang tựa như tinh thần giống như long lánh, đem từng đạo sông lên đáng sợ viễn hình nhau nhau chém chết, sau đó treo lên đầu ưng buộc phát ý chí xung kích, cuốn lấy giới thú đối địch cùng Đoan Mục Thanh Nhã thi triển cân đầu vân, hướng lấy phương xa màu chóng đuổi theo. Hô hô hô, vẹn vẹn không đến ba cái hô hấp trong nháy mắt, hắn liền vọt ra khỏi mấy chục năm ánh sáng khoảng cách. Nhưng mà bọn hắn vẫn như cũng bị hắc vụ bao phủ, tiếp tục bay về phía trước đi. Hắc vụ, lại tiếp tục bay. Hắc vụ, rất nhanh, La Hạ ngừng lại, quanh thân vẫn như cũ tràn ngập hắc vụ, liền phảng phất bọn hắn đã rơi vào như lai trong lòng bàn tay đồng dạng, bất kể như thế nào phi hành, đều không thể thoát đi đối phương mảnh này nồng đậm lại yên lặng hắc vụ. Lúc La Hạ bọn hắn toàn lực ứng phó mà suy tư thoát đi hắc vụ phương pháp, Lên Hiểu chúa tể cùng Tiên Hồng chúa tể cuối cùng vẫn bị Bách Mục chúa tể thành công thuyết phục. Bọn hắn y theo trước đây sợ cảm ứng đến cái kia tia chấn động, nhanh như điện chớp hướng lấy La Hạ cùng Hắc Dạ Thần Vương chiến đấu khu vực bay đi. Nhưng mà, chờ bọn hắn đến sau đó, lại căn bản không có phát hiện La Hạ dấu vết, chỉ có cô kia nắm giữ ba đầu thú Hắc Dạ Thần Vương đứng sừng sững ở đó. Đó là đồ vật gì? Lên Hiểu chúa tể bọn hắn hoảng sợ nhìn về phía cái kia đứng sừng ở trong hắc bên trong, cực kỳ dữ tợn kinh khủng nguy nga cự nhân. Oanh! Không đợi bọn hắn từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cái kia Hắc Dạ Thần Vương liền giống như cuồng nộ manh thú giống như chợt phát động công kích. Chỉ thấy cái kia đầu đứng phía trên, một cỗ phảng phất có thể nghiền nát hết thể ý chí cường đại xung kích giống như thủy triều mãnh liệt tuôn ra, lấy thế bài sơn đảo hải hướng bọn hắn cuốn tới. Cùng lúc đó, đầu sói phát ra trận trận rít gào trầm trầm, trong nháy mắt liền triệu hoán ra vô số lệnh người giận cả tóc gáy kinh khủng huyễn hình, những thứ này huyễn hình dương nhanh múa vút hướng lấy bọn hắn đánh tới. Mà làm người ta sợ hãi nhất chính là màu tím kia long thí, tựa như một đầu cuồng bạo cự mãng, mang theo sức mạnh không gì sánh kịp cùng ý thế, lấy khiến người khó có thể tưởng tượng tốc độ tấn mãnh chụp vào căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu phản kháng Bách Mục chúa tể. Bách Mục chúa tể tại bất thình lình công kích đến, trong nháy mắt liền bị cái kia long tí gắt ga bắt, tiếp đó bị không chút lưu tình trực tiếp đưa vào cái kia giữ tận đến cực hạn, phản phất có thể nuốt vào toàn bộ thiên địa đầu rồng miệng lớn bên trong. Kèm theo khiến người tê cả da đầu tiếng ngai, Bách Mục chúa tể liền như vậy bị vô tình nuốt xuống, liền một tia chỗ trống để né tránh cũng không có. Sau khi thành công ăn Bách Mục chúa tể, Hắc Dạ Thần Vương khí tức liền như là bị nhen lửa liệt diễm đồng dạng, điên cuồng tăng gọn, so với phía trước rõ ràng lại mạnh mẽ rất nhiều. Cùng lúc đó, cái kia ba đầu thú trong đôi mắt cũng tựa hồ nhiều một nét khó có thể phát hiện linh động chi sắc, phản phất tại giờ khắc này, nó trở nên càng thêm tươi sống mà nguy hiểm. Chương 508, bỏ mình chương 508, bỏ mình Lê Hiểu chúa tể cùng Tiên Hồng chúa tể ngơ ngác nhìn qua cái kia ba đầu thú Hắc Dạ Thần Vương, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hết thảy phát sinh nhanh như vậy, nhanh đến bọn hắn vừa mới từ nhìn thấy Hắc Dạ Thần Vương chân thân trong kinh ngạc tỉnh hồn lại trong đáy mắt, Bách Mục chúa tể liền đã tại trong chốc lát bị Hắc Dạ Thần Vương cho sinh sinh nuốt chửng. Như thế đột ngột biến cố, như vậy khiến nhân bất ngờ không kịp đề phòng kết quả, thật sự là để cho nội tâm của bọn hắn tràn đầy khó có thể tin cùng khó mà tiếp thu, liền tựa như một hồi vô cùng hoang đường nhưng lại vô cùng chân thực các ngộng, đánh thẳng vào tinh thần của bọn hắn cùng nhận thức. Sao, làm sao có thể? Lê Hiểu chúa tể trừng lớn hai mắt, trên mặt hào vô huyết sắc mà thẳng tắp nhìn chằm chằm Hắc Dạ Thần Vương. Nàng cứ việc cùng Bách Mục chúa tể từ trước đến nay mâu thuẫn trọng trọng, cứ không hòa thuận, thế nhưng căn bản không ngờ rằng, Bách Mục hầu dạng này một vị cao cao tại thượng hỗn độn chúa tể, vậy mà lại rơi vào kết quả như vậy, bị cái kia giấu ở trong hắc vụ kinh khủng tồn tại, liền như vậy dễ dàng cho nuốt mất. Phải biết, Bách Mục hầu dù sao cũng là một vị thực lực cường đại hỗn độn chúa tể a. Đạt đến cảnh giới như vậy, như muốn giết chết, đây tuyệt đối là cực kỳ chật vật một việc a. Một bên Tiên Hồng chúa tể đối mặt như vậy và như vậy tình hình, cũng là sắc mặt kinh hãi sợ hãi. Hắn hoàn toàn chưa từng dự liệu được sẽ xảy ra chuyện như thế. Bách Mục Hầu vừa mới còn tại cùng bọn hắn tiến hành giao lưu, nhưng mà một giây sau, khi bọn hắn nhìn thấy cái kia nắm giữ ba đầu thú kỳ dị tồn tại lúc, Bách Mục Hầu liền đã bị đối phương cho sinh sinh nuốt mất, cái này. Thiên Hồng chúa tể chứ thực không biết nên vận dụng dạng gì từ ngữ đi miêu tả chính mình cảm thụ của thời khắc này, hắn trích giác nhất cổ liên quan đến sinh tử nguy cơ bỗng nhiên buông xuống đến tự kỷ trên thân, khiến tha lạnh cả người phải rét thấu xương, vô cùng băng lãnh. Trốn. Thiên Hồng Chúa Tể kinh thanh hô to, mau trốn. Tiếng nói vừa ra, hắn đã hóa thành một đạo hồng quang, hướng chư viễn phương cực tốc bỏ chạy. Lê Hiểu Chúa Tể vào lúc này cũng lấy lại tinh thần tới, theo thật sát sau lưng Thiên Hồng Chúa Tể, hướng chư nơi xa liều mạng bỏ chạy. Cùng lúc đó, Hắc Dạ Thần Vương ngang tàng phát động công kích, cái kia mọc đầy tử sắc lân phiến cự đại long tí mang theo rực rỡ màu trắng lôi đỉnh, ầm vang ở giữa chộp tới Thiên Hồng Chúa Tể. Cùng lúc đó, đầu sói triệu hồi ra kinh khủng huyễn hình từ bốn phương tám hướng vô thiên cái địa giống như đánh tới Lê Hiểu Chúa Tể, hơn nữa cái kia đầu ưng hai con ngươi chiếu rọi tại mở tối bên trên bầu trời, bộc phát ra từng đợt khiến nhân sợ hãi kinh khủng ý chí xung kích. Thiên Hồng Chúa Tể cảm nhận được sau lưng cái kia kinh khủng công kích sắp tới gần, sợ hãi trong lòng đạt đến đỉnh điểm, hắn liều mạng gia tốc, muốn thoát khỏi cái kia như bóng với hình uy hiếp. Thế nhưng long tí tốc độ thực sự quá nhanh, trong chớp mắt liền đã đuổi tới phía sau hắn. Thiên Hồng Chúa Tể khẽ cắn môi, quay người sử dụng ra tất cả vô liếng, tế ra pháp bảo của mình, tính toán ngăn cản được một kích này. Nhưng mà khi long tí cùng pháp bảo va chạm trong nháy mắt, pháp bảo trong nháy mắt phá toái, cường đại lực trùng kích trực tiếp đem Thiên Hồng Chúa Tể đánh bay ra ngoài, trong miệng hắn phun ra búng máu tươi lớn, cơ thể giống như diều đứt dây rơi xuống. Lê Hiểu Chúa Tể bên này cũng tình huống nguy cấp, những cái kia kinh khủng huyễn hình không ngừng mà công kích tới nàng tránh trái tránh phải, trên thân đã xuất hiện nhiều chỗ vết thương. Nàng một bên ngăn cản huyễn hình, còn vừa phải thừa nhận lấy cái kia kinh khủng ý chí xung kích, chỉ cảm thấy đầu sắp nổ bể ra tới. Nhưng nàng vẫn như cũ ngoan cường mà kiên trì, không ngừng mà tìm kiếm lấy cơ hội chạy thoát. Ngay tại nàng đau khổ trèo chống thời điểm, một cái bất tiểu tâm bị một cái huyễn hình đánh trúng, nàng cũng bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Mà Hắc Dạ Thần Vương lại không có ý dừng lại chút nào, hắn tiếp tục từng bước một tới gần, cái kia ba đầu thú bên trên biểu lộ càng ngày càng dữ tợn, phảng phất tại hưởng thụ lấy trận này giết hại khoái cảm. Thiên Hồng Chúa Tể cùng Lê Hiểu Chúa Tể giãy giụa đứng dậy, nhìn xem dần dần đến gần Hắc Dạ Thần Vương, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đây chính là Hắc Dạ Thần Vương cương đại, La Hạ có thể cùng hắn đánh ngang tay, nhưng mà khác Hỗn Độn Chúa Tể, gặp phải Hắc Dạ Thần Vương, cho dù thực lực của đối phương đã xuống đến Hỗn Độn Chúa Tể cảnh, nhưng mà đối mặt cùng cảnh giới những cường giả khác, vẫn như cũ có vô cùng cường thế niên áp chi lực. Bèn, tràn đầy tử sắc lân phiến long tí chụp tới, giá trích long tí thượng, có rực rỡ màu trắng lôi đỉnh, cái kia lôi đỉnh bản nguyên chi lực đã dần dần lộ sắc thành hủy diệt bản nguyên chi lực, Lê Hiểu Chúa Tể cùng Thiên Hồng Chúa Tể ra sức phản kháng, lại như cũng bị long tí bắt được, giống như con gà, bị đưa vào Hắc Dạ Thần Vương cái kia giữ tận kinh khủng trong miệng. Ngay tại Lê Hiểu Chúa Tể cùng Thiên Hồng Chúa Tể bị Hắc Dạ Thần Vương nuốt chửng lúc, La Hạ bọn hắn đang suy nghĩ biện pháp đột phá cái này hắc vụ. Chủ nhân, cái này hắc vụ tựa như là một loại đặc thù thời không lĩnh vực, trừ phi chúng ta có thể bài trừ loại này hình khuyên thời không, mới có thể từ trong hắc vụ chạy đi. Theo bọn hắn không ngừng tại trong hắc vụ phi hành, giới thú đối địch đã phát hiện hắc vụ bí mật, hiện tại đối với La Hạ nhắc nhở. La Hạ gật đầu một cái, hắn cũng phát hiện toàn bộ hắc vụ khu vực, kỳ thực là một loại đặc thù hình khuyên thời không, ở đây bất luận như thế nào bay, đều không biết bay ra ngoài. Bởi vì là hình khuyên thời không, kế tiếp, bọn hắn lại tiếp tục bay xuống đi, liền có khả năng gặp phải Hắc Dạ Thần Vương, tỉ như bây giờ, La Hạ đã mơ hồ cảm giác được Hắc Dạ Thần Vương khí tức. Trước đây bọn hắn phi hành thời điểm, một mực tại rời xa đạo này khí tức phi hành. Và anh, giới thú đối địch tại nếm thử phá vỡ sở chặt vụ không gian. Nhưng hắn sức mạnh bùng lên, vẹn vẹn phá vỡ chung quanh ngàn vạn km khu vực hắc vụ, xé mở một đạo tinh tế vết nước không gian. Cái này hắc vụ tăng cường không gian, bằng vào ta chi lực, vậy mà đều không thể dễ dàng phá vỡ. Giới thú đối địch thấy mình sức mạnh không có hiệu quả, khe như mày, kinh ngạc nói: Ta đến đây đi. La Hạ trầm ổn mở miệng. Hắn mặc màu đen vẻ ngoài kim sắc đường cong ám tinh hủy diệt cường tập 6 hình cơ giáp, trong tay nắm một thanh khổng lồ như dãy núi ám kim sắc chiến nhận, mở miệng sau khi nói xong, hắn đột nhiên huy động trong tay chiến nhận, cuốn lấy thời không chi lực chiến nhận tại phá vỡ sở chặt vụ đồng thời cũng đem không gian xé mở một cái khe nước to lớn, có thể nhìn thấy, tại kẽ hở đối diện, chính là một chỗ nguy nga cực lớn sân nhạc. Đi. La Hạ ra hiệu Bối Địch cùng Đoan Mục Thanh Nhã đi vào trước. Bối Địch lập tức mang theo Đoan Mục Thanh Nhã một trước một sau xông vào trong vết nứt không gian. Nhưng vào lúc này, một đạo cực lớn quấn quanh lấy rực rỡ trắng lôi đỉnh lòng tí tại trong một hồi ba động kỳ dị, đột nhiên từ trong hắc vụ nô ra, chụp vào La Hạ. Lại là cái kia Hắc Dạ Thần Vương tại giải quyết hết Lê Hiểu Chúa Tể cùng Thiên Hồng Chúa Tể sau, hướng La Hạ bọn hắn ở đây thuấn di mà đến, hiện tại thực lực ẩn ẩn tăng cường mấy phần Hắc Dạ Thần Vương, long tí thượng lôi đỉnh ý lực, mạnh hơn mấy phần. Cái kia lôi đỉnh long tí chưa từng tới người, La Hạ liền cảm giác toàn thân có chút tê dại. Chủ nhân. Lúc này, giới thú đối địch cùng Đoan Mộ Thanh Nhã đã bay ra hắc vụ không gian, bọn hắn tại sơn nhạc đầu kia, hướng La Hạ la lên. Luân hồi. La Hạ lấy ám kim chiến nhận thi triển kiếm pháp của mình luân hồi, lập tức một đạo lại một đạo vòng ánh sáng tại trong hắc vụ hiện lên, những thứ này vòng ánh sáng tầng tầng điện, thật giống như có vô tận thời không điệt ra trong đó, xoay nghiền hướng Hắc Dạ Thần Vương Long Tí. Cái kia Long Tí né tránh không kịp, nháy mắt bị La Hạ chém ra một đạo lại một đạo vòng ánh sáng xoay nghiền rơi mất trên đó tự sắc lân thiến, từng đạo đen như mực huyết nục vô thanh vô tức chôn bụi, Hắc Dạ Thần Vương ba cái đầu đều phát ra gào thét, vô cùng phẫn nộ. Nhưng lúc này, La Hạ đã vọt vào trong vết nứt không gian, tại Hắc Dạ Thần Vương cái kia thảm thiết trong gào thét, thoát ly mảnh này ăn người hắc vụ. Chương 509 đột phá. Chương 509, đột phá. Sơn nhạc nguy nga bên trên, mây mù nhiễu, tựa như cho ngọn núi phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn. Nham thạch to lớn xen vào nhau tinh tế mà chồng đi lấy. Sơn phong cao vút trong mây, xuyên thẳng phía chân trời. Cây cối xanh úng tươi tốt, ngoan cường mà cắm rễ ở đá núi ở giữa, vì này sơn nhạc nguy nga tăng thêm vẻ sinh cơ cùng màu xanh biếc. Trên đỉnh núi, La Hạ ba người bọn họ đứng lặng, nhìn xem cái kia vết nước không gian chậm rãi khép kín, mắt thấy vết nứt không gian liền muốn triệt để lấp đầy, cái kia hắc vụ lại từng tia từng sợi mà từ cái kia trong vết nứt không gian tràn ngập ra. Sau một khắc, một đạo cuốn lấy rực rỡ màu trắng lôi đỉnh tử sắc long tí xé mở cái kia vết nứt không gian, từ trong đó nhô ra, cuốn quanh trên đó kinh khủng lôi đỉnh, hóa thành từng cái kinh khủng thần long, cắn xé hướng trên đỉnh núi La Hạ ba người. Gia hỏa này còn có thể từ trong hắc vụ bên trong hướng ra phía ngoài phát động tiến công. Mắt thấy cái kia đạo đạo lôi đỉnh oanh kích mà đến, giới thú đối địch kinh dị hô lên âm thanh. La Hạ vung vẩy ám kim sắc chiến nhận, một đạo lại một đạo vòng ánh sáng hiện lên, đem cái kia ước vạn đạo lôi đỉnh tất cả đều phá diệt, tiếp đó đánh về phía cái kia nô ra tới tử sắc long tí. Cái kia tử sắc long tí không còn dám cùng vòng ánh sáng va chạm, trong chớp nhoáng liền từ trong vết nước không gian rụt trở về. Cùng lúc đó, vết nước không gian cũng triệt để lấp đầy. Hô, cuối cùng trốn ra được. Giới thú đối địch nhẹ nhàng thở ra, cái kia hắc dạ thần vương mặc dù không còn là thần vương, nhưng cho áp lực cũng làm cho hắn hiện tại có chút không chịu được nổi. Một bên Đoan Mục Thanh Nhã mang theo mạng che mặt, không cách nào thấy rõ biểu lộ, nhưng từ trong cặp con mắt kia vẫn như cũ có thể thấy được nàng may mắn cảm xúc. Chỉ nghe nàng hơi có vẻ vui vẻ nói, hắc dạ thần vương hắc vụ tại trong năm tháng vô tận này không biết hại chết bao nhiêu cường giả, chúng ta có thể trốn ra được đúng là không dễ. Nói đến chủ nhân, giới thú đối địch đống nhiên nhìn về phía La Hạ, chúng ta tại từ bên cạnh hắc dạ thần vương đào tẩu thời điểm, là có người hay không lại vọt vào hắc vụ bên trong? Là Lên Hiểu chúa tể bọn hắn. La Hạ nói, cái kia hắc vụ có thể hạn chế cảm giác, nhưng La Hạ linh hồn thập phần cường đại, cho nên hắc vụ đối với hắn cảm giác hạn chế hết sức có hạn. Giới thú đối địch cùng Đoan Mục Thanh Nhã không cách nào cảm giác tình hình lúc đó, hắn lại là cảm giác rõ ràng. Sau khi bọn hắn thoát đi, Lê Hiểu chúa tể ba người bọn họ liền đuổi tới bọn hắn địa phương chiến đấu. Bọn hắn thật là dám a. Giới thú đối địch mặt lộ vẻ đùa cợt nói, hắn có một chút rất chắc chắn, đó chính là hắc vụ tình huống, Thiên Hồng chúa tể bọn hắn là nhất định biết được. Không giống bọn hắn, ngay từ đầu cũng không biết hắc vụ là gì tình huống, thẳng đến gặp cái kia tử sắc long tí Đoan Mục Thanh Nhã mới nhớ tới hắc dạ thần vương truyền thuyết. Nhưng cho dù biết hắc vụ nguy hiểm, Thiên Hồng chúa tể bọn hắn vẫn như cũng lựa chọn tiến vào bên trong. Hiển nhiên là vì nhận được La Hạ cấp được hỗn độn chúa tể cấp dị bảo, cùng với trên thân La Hạ cơ giáp trí bảo, bọn hắn chắc chắn chết ở bên trong a. Đối địch nhìn có chút hạ hê nói, La Hạ không có để ý Thiên Hồng chúa tể sống chết của bọn hắn, chỉ là lấy ra trước đây cấp được thạch liên hoa. Tâm niệm khẽ động, La Hạ thần lực đã tràn vào trong thạch liên hoa. Trên khởi nguyên đại lục này, thiên tài địa bảo nhận chủ chương trình cùng nhân tạo trí bảo nhận chủ chương trình là giống nhau, chỉ cần là cấn linh hồn của mình thần thức là được rồi. Theo La Hạ thần lực dung nhập trong đó, thạch liên hoa mặt ngoài hòn đá chậm rãi chóc từng mảng, lộ ra trong đó bích ngọc tầm thường chất liệu. Chất liệu này hết sức đặc thù, nhìn xem giống ngọc, nhưng lại không phải ngọc, tỏa ra thất thải thần quang, từng đạo hỗn độn pháp tắc lưu chuyển, tại La Hạ quanh thân hiện ra từng đạo hỗn độn pháp tắc hiển hóa hoa sen. La Hạ nhìn xem cái kia nở rộ đóa đóa hỗn độn hoa sen, nghịch thiên ngộ tính trực tiếp bộc phát, lập tức ngồi xếp bằng xuống, trực tiếp tiến nhập đốn ngộ trong trạng thái. Tại loại này trong trạng thái, từng đạo hỗn độn pháp tắc ý vị tại quanh người hắn hiện ra, chỉ nghe ầm vang một tiếng bạo hưởng, tại giới thú đối địch cùng Đoan Mục Thanh Nhã trong ánh mắt kinh ngạc, chung quanh mấy trăm năm ánh sáng khu vực, chợt hóa thành một mảnh hỗn độn không gian. Từng đạo hỗn độn khí lưu sôi trào mãnh liệt, cái kia ngọc sắc hoa sen ở trên đỉnh đầu La Hạ xoay tít quay tròn, từng đạo hỗn độn pháp tác hiện hóa hoa sen liên tiếp hiện lên, đem cái kia hỗn độn khí lưu tiếp dẫn đến La Hạ trong thân thể, thông qua hắn chân thần chi tâm, tràn vào cái kia ở xa trong vũ trụ hải tiểu hình vũ trụ bên trong, để cho nguyên bản liền vô cùng cực lớn tiểu hình vũ trụ bắt đầu một vòng mới quyết trương. Ầm ầm. La Hạ tiểu hình vũ trụ bên trong, đệ tử của hắn Đế Đà kinh ngạc nhìn lấy mình sư tôn tiểu hình vũ trụ lần nữa quyết trương, không khỏi kinh ngạc không thôi. Động tĩnh như vậy, đồng dạng đưa tới vô số cường giả nhìn trộm. Nguyên tổ nhìn qua La Hạ lại bắt đầu quyết trương tiểu hình vũ trụ, kinh ngạc nói: Luân hồi chi tổ tiểu hình vũ trụ tại sao lại quyết trương? Lần trước hắn tiểu hình vũ trụ quyết trương là bởi vì cảnh giới của hắn đột phá đến vĩnh hằng chân thần, dưới mắt lại tiếp tục quyết trương, chẳng lẽ là bởi vì thực lực của hắn lần nữa đột phá? Cái này sao có thể? Bên cạnh người sáng lập cự phủ lắc đầu, trên mặt cảm xúc cũng rất là kinh ngạc, nhưng hắn vô ý thức phản bác nguyên tổ mà nói, cách hắn trở thành vĩnh hằng chân thần mới qua bao lâu? Ta cũng cảm thấy không có khả năng. Hỗn độn thành chủ cũng đi theo lắc đầu, ta đệ tử kiêm ngộ tính mặc dù vô cùng cường đại, nhưng cũng không thể tại ngắn như vậy thời gian liền lại tiến hành đột phá a. Ta nhớ được phía dưới một cái cảnh giới chính là hỗn độn chúa tể. Cảnh giới cỡ này, vị nào cường giả không phải hao phí vô tận 5 tháng mới có thể chứng được. Dưới mắt nhân tộc cao tầng chỉ có 3 người bọn hắn còn tại, đến nỗi những cường giả khác cũng đã tiến nhập tân thế giới, như La Phong, dưới mắt ngay tại trong tân thế giới tiếp nhận truyền thừa. Nguyên tổ nghe xong người sáng lập cự phủ cùng hỗn độn thành chủ lời nói, lắc đầu nói, xem ra các ngươi đối với La Hạ đứa bé kia hiểu rõ còn chưa đủ. Bao nhiêu lần? Mỗi lần chúng ta đều cảm thấy làm không được sự tình, hắn lại luôn có thể làm được, bất luận là trước đây thông quan thí luyện tháp, vẫn là về sau nô dịch nguyên thủy vũ trụ, còn chưa đủ cho các ngươi giáo hơn sao? Người sáng lập cự phủ cùng hỗn độn thành chủ lẫn nhau. Nguyên tổ tiếp tục nói, sở dĩ các ngươi cảm thấy không có khả năng, bất quá là đem chính mình thay bảo. Thế nhưng là La Hạ là La Hạ, hắn chính là chúng ta nguyên thủy vũ trụ, thậm chí chúng ta cái này một triệu độ kỳ tích. Bất luận cái gì chúng ta cảm thấy làm không được sự tình, tại hắn trên thân cũng là có khả năng phát sinh. Cho nên, La Hạ thật sự tại đột phá trở thành hỗn độn chúa tể. Người sáng lập cự phủ trần chờ nói, đằng sau liền biết. Nguyên tổ nói, tiếng nói rơi xuống, Nguyên tổ đã tiêu thất tại chỗ. Hỗn độn, ngươi cho là thế nào? Người sáng lập cự phủ nhìn về phía Hỗn độn thành chủ. Hỗn độn thành chủ cười lắc đầu, lão sư nói rất đúng, ta đã rất nhiều lần tại đệ tử ta trên thân nhìn lầm, lần này nói không chừng hắn nhìn về phía đang tại khuyết trương tiểu hình vũ trụ, lúc này tiểu hình vũ trụ hình thể đã bắt kịp nguyên thủy vũ trụ một ba lớn nhỏ. La Hạ thật có thể tại đột phá. Hỗn độn thành chủ nói như thế, người sáng lập cự phủ nghe vậy cũng thu hồi trên mặt hoài nghi, nói: nếu thật sự là như thế, ta nguyên thủy vũ trụ nhân tộc sau này muốn tại khởi nguyên đại lục đặt chân, liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Chương 510, một khối khác lệnh bài. Chương 510, một khối khác lệnh bài. Trước tạm không nói nguyên thủy vũ trụ bên kia, đông đảo nhân tộc cao tầng bởi vì La Hạ tiểu hình vũ trụ lại độ khuyết trương mà cảm thấy kinh ngạc. Tại trong vũ trụ hải, đông đảo khác vũ trụ thời đại các cường giả cũng bởi vì La Hạ tiểu hình vũ trụ kéo dài khuyết trương mà rất sốc. Khởi nguyên đại lục, khu không người. Tại cái này khu không người chỗ sâu, một mảnh mấy trăm năm ánh sáng khu vực, tất cả đều hóa thành hỗn độn không gian. Một tòa núi cao trôi nổi tại sâu xa thăm thẳm hỗn độn không gian bên trong, trung quanh hỗn độn khí lưu sôi trào mãnh liệt, còn có từng đóa kỳ dị ngọc sắc hoa sen hiện lên, chỉ thấy cái này từng đạo hoa sen hiện ra huyền ảo hỗn độn pháp tắc. Tại cái này bị ngọc sắc hoa sen vây quanh vị trí trung tâm, ngồi ngay thẳng một cái cao lớn thanh niên. Thanh niên nhắm mắt, cảm nộ cái kia từng đạo hỗn độn pháp tắc, quanh thân khí tức không ngừng tăng cường, ẩn ẩn cùng cái kia mênh mông vô biên hỗn độn không gian sinh ra của mình. Hô, trong lúc đột ngột, thanh niên mở ra hai con ngươi, ở trong mắt đó sáng lạn như tinh thần, từng đạo quang hoa lưu chuyển, vô tận pháp tắc giống như thủy triều phun trào. Cái kia vô biên hỗn độn khí lưu trong chốc lát tiêu tán, sâu xa thăm thẳm hỗn độn không gian cũng theo đó tiêu tan. Toàn này nguyên bản trôi nổi tại sâu xa thăm thẳm hỗn độn không gian bên trong sơn nhạc cũng đột nhiên về tới trên khởi nguyên đại lục. Ở đây cũng không phải là tốt đẹp đột phá chi địa. La Hạ thấp giọng nỉ non, ánh mắt xuyên qua tầng tầng thời không, trong nháy mắt nóng nhìn hướng về phía vô tận xa xôi một cái phương hướng. Hắn mơ hồ cảm giác được một khối khác hỗn độn lệnh bài chỗ. Mặc dù còn chưa hoàn toàn bước vào hỗn độn chúa tể cấp độ, nhưng lần này thu được hỗn độn huyền ngọc liên, quả thực để cho thực lực của hắn trên diện rộng tinh tiến. Trước mắt chỉ kém bước ra bước then chốt kia, liền có thể trực tiếp chứng được hỗn độn chúa tể cảnh giới. Chủ nhân, ngươi có phải hay không muốn đột phá? Giới thú đối địch kinh ngạc nhìn qua La Hạ hỏi. Hắn là biết được La Hạ cảnh giới tốc độ đột phá có bao nhiêu nhanh chóng. Tại ngắn ngủi không đến ngàn vạn năm thời gian bên trong, liền đã trở thành vũ trụ hải hư không chân thần. Bực này tấn thăng tốc độ, quả thực là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Nhưng ngay sau đó phát giác được La Hạ có khả năng muốn từ vĩnh hằng chân thần đột phá đến hỗn độn chúa tể, giới thú đối địch vẫn như cũ cảm thấy cực kỳ rung động. Một bên Đoan Mục Thanh Nhã càng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình chỗ đuổi theo thần quân, càng là lợi hại như thế, vẹn vẹn thu lấy một cái hỗn độn chúa tể cấp thiên địa dị bảo, đều có thể từ trong cảm ngộ đến thường nhân khó mà cảm ngộ hỗn độn pháp tắc, từ đó sắp đột phá. Liền xem như trước kia mở ra thần quốc Đoan Mục thần chủ, cũng chưa từng như thế kinh tài tuyệt diễm a. Là muốn đột phá. La Hạ gật đầu một cái, thần sắc của hắn lộ ra đạm nhiên lại bình tĩnh, mà ở trong nội tâm, trên thực tế đối với mình lần này đột phá sớm đã có dự cảm. Lần này đột phá điều báo, vốn là tới thuận lý thành trường. Cho dù không có cái kia hỗn độn huyền ngọc liên, hắn cũng gần như tức muốn đột phá. Mà hắn sở dĩ có thể đột phá đến nhanh như vậy, ngoại trừ tự thân ngộ tính cực cao, trong mơ hồ, tựa hồ còn có mặt khác một tầng nguyên do. Cái này nguyên do, từ nơi sâu xa, phản phất chỉ liên đối đến một cái sừng sững ở thời gian không gian cùng với chư thiên vạn giới cuối tồn tại. Theo hắn thực lực bản thân càng cao thâm, hắn đối với cái kia sừng sững ở chư thiên vạn giới thời không cuối tồn tại cảm ứng cũng càng rõ ràng. Nhưng ngay sau đó loại này rõ ràng nhưng vẫn chưa đủ thông thấu, trong mơ hồ còn có một tầng lụa mỏng cách trở tại giữa song phương, liền như là Đoan Mục Thanh Nhã trên mặt mang lấy tầng kia khăn che mặt bí ẩn đồng dạng, đến nay để cho La Hạ đều không thể nhìn trộm đến Đoan Mục Thanh Nhã chân chính dung mạo. Ta đột phá sự tình tạm thời thả một chút, trước đi tìm một khối khác hỗn độn lệnh bài a, ta đã có cảm ứng. La Hạ nói như thế. Đoan Mục Thanh Nhã nghe nói như thế, thần sắc kinh hỉ nói, thần quân đã cảm ứng được một khối khác hỗn độn lệnh bài sao? Ân, đi thôi. La Hạ gật đầu, sau đó mênh mông vĩ lực lập tức cuốn lấy Đoan Mục Thanh Nhã cùng giới thú đối địch, hóa thành một đạo mờ mịt cái bóng, hướng lấy cảm ứng được phương vị cực tốc lao đi. Không bao lâu, La Hạ liền dẫn bối địch cùng Đoan Mục Thanh Nhã đi tới một chỗ vô biên ao đầm bầu trời. Cái này đầm lầy phía trên phiêu đãng đậm đà trướng khí, này trướng khí cực kỳ khủng bố, nếu như hư không chân thần tùy tiện xâm nhập, cũng không cách nào chống cự trướng khí xâm nhập, bởi vì cái này trướng khí ngưng trệ thần lực, hành động khó khăn. Chủ nhân, hỗn độn lệnh bài tại cái này phương. Giới thú bối địch nóng nhìn cái này bị trướng khí bao phủ vô biên đầm lầy, mở miệng hỏi. Lấy hắn cùng Đoan Mục Thanh Nhã thực lực, dưới mắt nếu không phải là có La Hạ cung cấp che chở, đã muốn bản thân chịu nơi đây trướng khí ảnh hưởng tới. Ngay tại phía dưới, La Hạ mở miệng nói ra, đồng thời vươn tay ra, vô biên thần lực lập tức chấn động ra tới, trong chốc lát hóa thành một cái cuốn lấy quần cuộn pháp tắc ý vị cự thủ. Cái này chỉ cuốn quanh lấy quần cuộn pháp tắc ý vị cự thủ trực tiếp thăm dò vào nồng nặc kia lại kinh khủng chướng khí đầm lầy bên trong, không ngừng xâm nhập, tại trong vùng ủng từng trận rung động vang dội, mang ra một khối giống như có thể sánh ngang Âu Á đại lục kích cỡ tương đương đầm lầy khối. Ông, theo cự thủ đống nhiên chấn động, cái kia đầm lầy khối lập tức hóa thành vô biên nước bùn, liền như là bùn nhão dòng lũ đồng dạng đều trượt xuống. Rầm rầm, rất nhanh, tại bàn tay khổng lồ trong lòng bàn tay liền nhiều hơn một khối xưa cũ lệnh bài, là hỗn độn lệnh bài. Đoan Mục Thanh Nhã con mắt lập tức sáng lên. Ầm ầm, La Hạ tâm niệm khẽ động, cái kia ngưng kết thành bàn tay khổng lồ thần lực lập tức tán đi, quay về hắn thần thể, cùng lúc đó, cái kia xưa cũ lệnh bài cũng hướng lấy hắn bay tới. Nhưng mà, ngay lúc này, một tiếng hét lên đột nhiên từ cái kia chướng khí ao đầm chỗ sâu truyền đến. Ngay sau đó, tầng tầng không gian liền như là da thịt bị người dùng lực đè ép đồng dạng, sinh ra từng đạo nham nheo, một cây đỏ tươi, mọc đầy gai ngược đầu lưỡi từ trong nồng nặc kia chướng khí đột ngột cuốn tới. Bang, kiếm mang lập lòe. Tại đầu lưỡi kia còn chưa cận thân thời điểm, một quả đen như mực đại nhật đã tại trong chướng khí chậm rãi dâng lên. Cái kia đen như mực đại nhật có được vô tận kinh khủng thôn vệ chi lực, đem chúng quanh vô tận tia sáng, chướng khí cùng với đầm lầy nước bùn hết thảy thôn vệ, mãi đến chôn bụi. Thế này sao lại là đen như mực đại nhật, rõ ràng chính là một quả hắc động. Cái kia cuốn tới tinh hồng trưởng lưỡi cũng bị đen như mực đại nhật thôn vệ, trong chốc lát liền biến mất nhị giữa thiên địa, cùng lúc đó, một tiếng thảm thiết gào thét từ sâu trong cái kia chướng khí truyền ra, La Hạ một kiếm chém ra, rực rỡ kiếm mang mang theo đủ để chém chết hết thảy khí tức, đem vô biên đầm lầy phân chia ra, tạo thành một đạo sâu đầm hẻm núi. Mà tại thung lũng chỗ sâu nhất, một đầu tựa như con quốc, lại toàn thân có hắc kim cứng rắn chất ra vĩnh hằng chân thần cấp dị thú, đã bị chia làm hai nửa, cơ thể cùng linh hồn đều bị cái kia chém chết hết thảy kiếm mang chém giết. La Hạ nhìn cũng không nhìn cái kia vĩnh hằng chân thần cấp dị thú, cầm hỗn độn lệnh bài, vĩ lực mênh mông, cuốn lấy bối địch cùng đoàn một thanh nhã, hóa thành hồng quang, rời đi cái này vô biên trường khí đầm lầy. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một chỗ tràn ngập kỳ hoa dị thảo sơn cốc. Dương mắt nhìn lên, sơn cốc tựa như một cái bị di rơi thần bí tiên cảnh. Bốn phía sơn phong cao vút trong mây, phản phất cự nhân giống như yên lặng thủ hộ lấy mảnh này yên tĩnh chi địa. Trong sơn cốc, đủ loại kỳ hoa dị thảo ganh đua sắc đẹp, màu sắc sặc sỡ đóa hoa tùy ý nở rộ, giống như một vài bức hoa mỹ bức tranh trải ra ở trên mặt đất. Ta sẽ tại chỗ này bế quan đột phá. La Hạ mở miệng nói ra, không cần bối địch cùng Đoan Mục Thanh Nhã trả lời, hắn hơi hơi đưa tay, liền có 16 căn đen như mực tây cột bay ra, đứng ở sơn cốc bốn phía, tạo thành một cái cự hình trận pháp, đem sơn cốc này từ mảnh này thời không bóc ra mở, để cho ngoại nhân không cách nào phát giác được nơi đây chỗ. Chương 511, thành tựu hỗn độn chúa tể chi cảnh. Chương 511, thành tựu hỗn độn chúa tể chi cảnh. Ở đó xa xôi không biết tên trong sơn cốc, La Hạ sắp đột phá chuyện này, Đoan Mục Thanh Nhã cùng giới thú bối địch lại cũng không nắm giữ dị nghị. Nương theo La Hạ vận dụng 16 căn hỗn độn thiên tinh thiết đem sơn cốc thời không từ khởi nguyên đại lục sinh sinh bóc ra ra, làm cho tự thành một cái độc lập thời không sau, hai người bọn họ liền trong sơn cốc riêng phần mình tìm kiếm thích hợp vị trí, cũng mở ra thuộc về bọn hắn chính mình tu hành trình. La Hạ cũng không để ý Đoan Mục Thanh Nhã cùng giới thú bối địch, hắn trong sơn cốc tìm được một chỗ tràn đầy chim hót hoa nở chi địa, tại trên một tảng đá lớn ngồi xếp bằng, tiếp lấy đem cái kia hỗn độn huyền ngọc liên lấy ra, đặt ở trước ngực, từng đạo từ hỗn độn pháp tác hiện hóa mà thành ngọc hoa sen, dần dần tại quanh người hắn hiện lên. Vâng. Đúng như lúc thiên địa sơ khai ầm ầm nổ vang truyền đến, cái kia tự thành một thời không sơn cốc trong nháy mắt hóa thành hỗn độn không gian, từng đạo hỗn độn khí lưu tùy ý cuộn cuộn, lưu chuyển không ngừng. La Hạ đột nhiên mở ra hai con ngươi, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước cái kia hỗn độn sâu xa thăm thẳm chỗ. Ở đó hỗn độn sâu xa thăm thẳm chỗ, từng đạo tối vi sơ thủy hỗn độn pháp tắc bắt đầu hiện ra. La Hạ làm tức dẫn dắt những thứ này hỗn độn pháp tắc, ong 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 theo hỗn độn sâu xa thăm thẳm chỗ pháp tắc bị dẫn dắt mà đến, càng nhiều hỗn độn pháp tắc hoa sen tại La Hạ quanh thân hiện hóa. Những thứ này hỗn độn hoa sen chậm rãi tung bay đến La Hạ đỉnh đầu. Sau đó chậm rãi rơi xuống, không có vào trong đầu của hắn. Càng ngày càng nhiều hỗn độn hoa sen nhao nhao bay xuống. Lúc này La Hạ đã hoàn toàn bị hỗn độn pháp tắc bao phủ, hắn tựa như cái kia chưa phá xác trứng gà đồng dạng, bị hỗn độn pháp tắc biến thành một đạo sắc gắt gao bao trùm, tại cái này sắc lên, tràn ngập từng đạo hỗn độn pháp tắc thâm thúy hàm ý tại cái này sắc bên trong, La Hạ mở ra đối với hỗn độn pháp tắc càng thêm xâm nhập càng ngộ lịch trình. Thời gian ngày ngày mà trôi qua, bây giờ bị sắc chặt chẽ bao vây lấy, phản phất trứng gà một dạng La Hạ, đem chính mình toàn bộ tâm thần đều chút xuống ở cảm ngộ hỗn độn pháp tắc phía trên. Hắn đã hoàn toàn không cách nào phát giác được thời gian lặng yên biến thiên, đúng như cái kia hỗn độn mở mịt không biết mặt trời. Một năm trôi qua đi, hai năm qua đi, 1000 năm đi qua, 1000 năm qua đi. Rất nhanh, một kỷ dài dằng dặc thời gian thông thả trôi qua. Ở đó chim hót hoa nở trong sân cốc, Đoan Mục Thanh Nhã cùng giới thú đối địch đứng ở một chỗ trên đỉnh núi, hướng lấy cái kia vô tận hỗn độn khí lưu quần quận không ngừng hỗn độn không gian phóng tầm mắt tới, bọn hắn lờ mờ thấy được một cái giống như trứng gà một dạng vật. Đối địch, ngươi nói thần quân có thể đột phá thành công sao? Đoan Mục Thanh Nhã mở lời hỏi đạo. Nắm giữ một cái thần quốc truyền thừa nàng vô cùng rõ ràng, từ vĩnh hằng chân thần đột phá đến hỗn độn chúa tể là bực nào hung hiểm gian khổ. Nhưng tuyệt đối không nên cho rằng vĩnh hằng chân thần đột phá đến hỗn độn chúa tể liền không tồn tại nguy hiểm. Nếu như tự thân không thể chịu đựng cái kia hỗn độn khí rội rửa tẩy lễ, như vậy kết cục sau cùng liền chỉ có thân tử đạo tiêu. Chủ nhân đương nhiên có thể đột phá thành công. So với Đoan Mục Thanh Nhã sầu lo, giới thú đối địch đối với La Hạ tràn đầy lòng tin. Hắn chưa bao giờ thấy qua so với mình chủ nhân càng thêm lịch tiên tồn tại. Tại đối địch trong lòng, cho dù là khởi nguyên đại lục bên trên chư vị thần vương, tại phương diện thiên tư, chỉ sợ cũng khó mà cùng La Hạ cùng so sánh. Cạch cạch cạch, ngay tại hai người nói chuyện ngoài, cái kia hỗn độn chỗ sâu bị hỗn độn khí lưu cuốn theo phương hướng, đột nhiên truyền ra sâu xa thăm thẳm vỡ tan thanh âm. Thanh âm này giống như hồng lữ trung lớn, rõ ràng lại mở mịt mà vang vọng tại Đoan Mục Thanh Nhã cùng giới thú đối địch trong lòng. Giờ khắc này, bọn hắn rõ ràng không có thấy rõ ràng cái kia hỗn độn khí lưu bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn lại như cũ thấy được, ở đó vô tận hỗn độn chỗ sâu, một cái giống như trứng gà tầm thường đổ vỡ, mặt ngoài chảy xuôi từng đạo hỗn độn pháp tắc ý vị, cái này giống như trứng gà tầm thường đổ vỡ. Bây giờ tầng kia sắc xuất hiện vết rách, trong vết nước kia chảy xuôi cực kỳ hùng hồn đậm đà hỗn độn pháp tắc khí tức, thật giống như tại trong đó trứng gà tầm thường đổ vỡ, hỗn độn pháp tắc sinh ra đồng dạng. Cạch cạch cạch, càng thêm rõ ràng vỡ vụn thanh âm truyền đến. Tại trong thanh âm này, bối địch cùng Đoan Mục Thanh Nhã đều lâm vào một loại không hiểu cảm ngộ trong trạng thái. Tại lúc này, bọn hắn đối tự thân nắm giữ pháp tắc có càng thêm rõ ràng lĩnh ngộ cùng nhận biết. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng nhìn thấy cái kia trứng gà tầm thường đổ vỡ bên trên khe hở trở nên lớn hơn, từ trong cái khe chảy ra hỗn độn pháp tắc khí tức cũng càng ngày càng mênh mông cường đại lên. Cách, soạn. cuối cùng cái kia trứng gà tầm thường đồ vật triệt để phá vỡ. Bối Địch cùng Đoan Mục Thanh Nhã nhìn thấy một đạo nguy nga to lớn thân ảnh từ cái kia trứng gà trung sinh trưởng đi ra. Hắn có cực kỳ vĩ đại thân thể, một cước đạp ở thời gian phần cuối, một cước lại là đạp ở vô tận mênh mông không gian kia chỗ. Thân thể của hắn giống như đại dương mênh mông đại lục, vắt ngang ở trong chư thiên vạn giới, từng đạo lưu chuyển mãnh liệt hỗn độn pháp tắc với hắn quanh thân hiện hóa. Là chủ nhân. Bối Địch cao hứng la lên. Đoan Mục Thanh Nhã cũng cực kỳ kích động, thần quân thành công. Tại trong hai người gọi, La Hạ mở ra hai con người, giờ khắc này, thiên địa quay về hỗn độn, bỗng nhiên sau một khắc, lại có một đạo cực hạn ánh sáng từ vô tận hỗn độn chỗ sâu hóa thành một thanh nguy nga xưa cũ thần phủ, đem cái này vô tận hỗn độn bổ ra, vô tận hỗn độn pháp tắc theo đại phủ rơi xuống, bắt đầu diễn hóa chư thiên vạn giới. Ầm ầm. Theo chư thiên vạn giới tạo thành, lại một cái chớp mắt ngưng kết tạo thành La Hạ hai cái đôi mắt. Giới thú Bối Địch cùng Đoan Mục Thanh Nhã thần sắc cực kỳ khiếp sợ nhìn xem, hai người cũng không biết nên dùng dạng lời gì để hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Bọn hắn chỉ cảm thấy cực kỳ rung động. Rung động đến tột đỉnh. Toàn trình xem xong La Hạ đột phá trở thành hỗn độn chúa tể qua trình hai người, giống như là thấy được thế gian vạn vật mới đầu mở ra cảnh tượng. Hô, kèm theo một đạo tiếng hít thở, La Hạ quanh thân vô tận hỗn độn không gian trừ khử mà đi, ngay sau đó, hắn nguy nga thân thể khổng lồ cũng chợt đã biến thành bình thường lớn nhỏ, nháy mắt xuất hiện ở Đoan Mục Thanh Nhã cùng giới thú Bối Địch bên người. Chúc mừng chủ nhân thành tựu hỗn độn chúa tể chi vị. Chúc mừng thần quân thành tựu chúa tể chi vị. Bối Địch cùng Đoan Mục Thanh Nhã nhao nhao hướng La Hạ nói chúc. La Hạ mỉm cười, nhìn về phía Bối Địch cùng Đoan Mục Thanh Nhã, gật đầu một cái, nói: "Hai người các ngươi tại ta đột phá trong khoảng thời gian này, thực lực đồng dạng tinh tiến không ít. Nhất là giới thú Bối Địch, hắn thân là giới thú vương giả, trời sinh nắm giữ hủy diệt bản nguyên, dù cho không tu luyện, theo tuế nguyệt chậm rãi trưởng thành, hắn cũng có thể cuối cùng đăng lâm đỉnh cao nhất. Bây giờ tại La Hạ bế quan đột phá thời điểm, hắn tìm không thấy sự tình làm, liền cũng đi theo cảm ngộ tự thân hủy diệt bản nguyên, thực lực cuối cùng đột phá đến vĩnh hằng chân thần cấp độ. Đến nỗi Đoan Mục Thanh Nhã, bây giờ cũng đã trở thành thập trọng cảnh hư không chân thần. Nay phía dưới khoảng cách ta bế quan thời điểm, đã qua bao nhiêu thời gian?" La Hạ hỏi thăm. Đoan Mục Thanh Nhã hồi đáp: "Thần chúa tể miễn hạ, bây giờ cách ngài ngày đó bế quan thời điểm, đã qua một kỷ." La Hạ nghe vậy, trong lòng sâu xa tham thẳm có cảm ứng, chỉ thấy hai khối cổ pháp lệnh bài từ trong không gian của hắn từ từ bay ra trôi nổi tại trước người. Cái này hai khối xưa cũ lệnh bài bình thường cũng không có cái gì dị tượng. Nhưng lúc này, hai cái hỗn độn lệnh bài giai chiến động, từng đạo hỗn độn khí lưu vô căn cứ hiện lên, quanh quẩn hai khối lệnh bài lưu chuyển. Sau một khắc, hai khối lệnh bài đột nhiên nở rộ thần quang. Thần quang xông thẳng vào tiêu, phá diệt thời không, ở đó thần quang phần cuối, vô tận mênh mông hỗn độn khí lưu chỗ sâu, một tòa nguy nga xưa cũ đạo trưởng ẩn ẩn hiện ra. Chương 512, Đạo môn khảo nghiệm chương 512, Đạo môn khảo nghiệm giới thú Bối Địch cùng Đoan Mục Thanh Nhã không hẹn mà cùng đồng thời ngửa đầu, hướng lấy cái kia mênh mông vô ngần thương khung phần cuối nhìn lại. Ở đó hùng hồn bàng bạc hỗn độn khí lưu chỗ sâu, một tòa cổ pháp mà nguy nga đạo quán như ẩn như hiện. Cái kia chẳng lẽ là hỗn độn đạo trưởng? Đoan Mục Thanh Nhã nhịn không được kinh dị hô to, thanh âm bên trong tràn đầy khó mà ức chế rung động. Giới thú Bối Địch nháy máy mắt, đầu tiên là nhìn cái kia mơ hồ hiện lên đạo trưởng, mà sau sẽ ánh mắt chuyển hướng La Hạ, nói: "Chủ nhân, chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy cái này đạo trưởng kiến tạo phong cách cùng trên địa cầu có chút tương tự." La Hạ hơi hơi nhướng mày: "Sao? Đắc, đích xác có này cảm giác." Ông ngong ngong, liền tại bọn hắn trò chuyện lúc, cái kia hai khối hỗn độn lệnh bài kéo dài phát sinh biến hóa. Chỉ thấy bọn chúng kịch liệt rung động, từng đạo hỗn độn khí lưu tựa như dũng tuyển đồng dạng từ trong hư không cốt cốt chảy ra, thời gian dần qua tại La Hạ trước mặt của bọn hắn, cấu tạo trở thành hai đạo cổ pháp lại nguy nga môn hộ. Tại cánh cửa này phía trên, La Hạ cùng Đoan Mục Thanh Nhã nguồn gốc tính danh chậm rãi hiện lên. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình hình như vậy, chính là bởi vì tại thu hoạch hỗn độn lệnh bài sau đó, La Hạ cùng Đoan Mục Thanh Nhã liền phân biệt đối nó tiến hành nhận chủ. Chỉ có đi qua nhận chủ hỗn độn lệnh bài, mới có thể dẫn dắt đám người tiến vào trong hỗn độn đạo trường bên trong. Theo hai người tên ở đó cổ phát nguy nga trên cánh cửa hiện ra, La Hạ đối với Đoan Mục Thanh Nhã tên thật ngược lại là cũng không biểu hiện ra kinh ngạc. Chỉ vì rời đi Mặc Vân Thành, bước vào khu không người thời điểm, Đoan Mục Thanh Nhã liền đã hướng La Hạ bọn hắn thẳng thắn bẩm báo. Ngược lại là Đoan Mục Thanh Nhã khi nhìn đến La Hạ tên thật lúc, không khỏi nao nao. Nàng vẫn cho là La Hạ tên thật chính là Tôn Ngộ Không. La Hạ nhìn về phía giới thú Bối Địch, lời nói: "Hỗn độn đạo trưởng đã mở ra, ngươi liền chờ đợi ở đây ta cùng với Thanh Nhã." "Là, chủ nhân." Giới thú Bối Địch liền vội vàng gật đầu nhận lời, ánh mắt nhìn chằm chằm La Hạ cùng Đoan Mục Thanh Nhã bước vào trong cái kia hai cánh cửa nhà. Bước vào trong cánh cửa, La Hạ cùng Đoan Mục Thanh Nhã cũng không cảm thấy chút nào khó chịu, chỉ cảm thấy có một cỗ kỳ dị lại lực lượng nhu hòa tác dụng với tự thân. Chợt, một đạo trong minh minh dẫn dắt chi lực từ vô tận hỗn độn chỗ sâu truyền đến, nhanh chóng mà đem bọn hắn lôi kéo hướng cái kia nguy nga xưa cũ đạo trưởng. "Hô." Không đến một cái hô hấp trong nháy mắt, La Hạ cùng Đoan Mục Thanh Nhã liền ở một tòa cánh cửa khổng lồ phía trước đứng nghiêm thân hình. Tại bên người của bọn hắn, lần lượt có từng đạo hồng quang lộn xộn nhiên rơi xuống, lại là khác thu được hỗn độn lệnh bài sinh linh, cũng bị dẫn dắt đến nước này. La Hạ ngửa đầu ngóng nhìn hướng cái kia nguy nga cực lớn đạo môn. Chỉ thấy cái kia to lớn đạo môn bên trên, có từng đạo phảng phất khe rãnh một dạng hoa văn, những hoa văn này đều là hỗn độn pháp tắc hiển hóa, bọn chúng đan vào lẫn nhau tổ hợp, tạo thành quay quanh tại trên cánh cửa cự long cùng phượng hoàng. Khi La Hạ nhìn về phía cự long cùng phượng hoàng đầu lúc, mơ hồ trong đó cảm giác được một tia linh động hoạt bát khí tức. Cái này cự long cùng phượng hoàng chẳng lẽ là vật sống? La Hạ thấp giọng nỉ non. Theo sát lấy hắn liền bản thân trả lời, đích thật là sống, bất quá kỳ thực là cái kia hỗn độn pháp tắc hoạt đi qua, nguyên nhân chính là cái kia từng đạo hỗn độn pháp tắc hoạt đi qua, từ bọn chúng tạo thành cự long cùng phượng hoàng mới có thể làm cho người ta cảm thấy rất sống động cảm giác. La Hạ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Chỉ là cự long cùng phượng hoàng cũng không phải là địa cầu trong thần thoại sinh vật sao? La Hạ lông mày nhíu chặt, lòng tràn đầy đều là nghi hoặc. Khởi nguyên đại lục nên không có bực này truyền thuyết mới đúng, vì cái gì trên hỗn độn đạo trường bên trên sẽ còn có sinh vật như vậy hình tượng? La Hạ tiếp tục nói nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh cửa kia bên trên cự long cùng phượng hoàng điêu khắc, trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải. Tại lòng tràn đầy nghi ngờ đồng thời, La Hạ ẩn ẩn cảm thấy tòa này đạo trưởng phá lệ quen thuộc, liền như là trước đây hắn cùng với hỗn độn lệnh bài sinh ra cộng minh đồng dạng, luôn cảm thấy từ nơi sâu xa hình như có một loại nào đó thần bí chi vật tại chỉ dẫn hắn đến chỗ này. Có loại rất tin tưởng cảm giác, La Hạ nhẹ giọng tự nói, nhưng ta chắc chắn, hẳn chính là lần đầu bước vào cái này hỗn độn đạo trường. La Hạ lắc đầu, tính toán trải vớt cái này khó phân tạp nhạp suy nghĩ, nhưng có thể có được tin tức đều quá ít, hắn hoàn toàn không cách nào từ hiện hữu đủ loại trong tin tức nhận được thứ mình muốn đáp án. Hắn không còn đem tự thân lực chú ý tập trung tại hỗn độn đạo trường đạo môn bên trên, mà là đưa mắt về phía chung quanh những sinh linh khác. Những thứ này bị hỗn độn lệnh bài dẫn dắt mà đến sinh linh, bộ dáng có thể nói thiên kỳ bách quái, nhưng mà toàn thân tán phát khí tức lại đều cực kỳ khủng bố. La Hạ chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, liền thấy được ba vị thần vương cấp kinh khủng tồn tại. Đến nỗi những người khác, thực lực yếu nhất đều ở vào vĩnh hằng chân thần cấp bậc. Ba vị kia thần vương, tựa hồ lẫn nhau quen biết, bọn hắn tung bay tại vô tận hỗn độn bên trong, ánh mắt xa xa tương đối, từng đạo người bên cạnh không cách nào nghe giao lưu đang khi bọn họ ở giữa nhanh chóng tiến hành. Thái Hư, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Truyền thuyết hỗn độn đạo trường bên trong có thể siêu việt thần vương bí mật, ta tự nhiên muốn tới. Tất nhiên tất cả mọi người là vì bí mật kia mà đến, vậy thì chờ lát nữa liền đều bằng bản sự à? Tự nhiên, cũng không biết muốn thế nào tiến vào cái này hỗn độn đạo trường. Có lẽ có thể đẩy cửa vào. Ba vị trí cao thần vương giao lưu lúc, cái kia nguy nga thật lớn đạo môn phía trước, cuối cùng đã không còn hồng quang đung xuống. La Hạ cẩn thận đến, hỗn độn lệnh bài nguyên bản tổng cộng có 99 đạo, nhưng hôm nay có thể đến hỗn độn đạo trường môn hộ phía trước, tính cả hắn cùng Đoan Mục Thanh Nhã, cũng chỉ vẹn vẹn có 81 đạo. Còn lại 18 đạo hỗn độn lệnh bài, nghĩ đến là chưa từng bị bất luận cái gì sinh linh nhận chủ trường khống. Lại chờ đợi phút chốc, cũng không còn hồng quang buông xuống, tất cả đến nơi này sinh linh cường giả, đống nhiên trong lòng đều có mà thay đổi, cùng nhau nhìn về phía cái kia nguy nga cao lớn đạo môn. Chỉ thấy vậy do từng đạo hỗn độn pháp tắc khe rãnh ngưng tụ thành cự long phượng hoàng sống đi qua, bọn chúng từ cánh cửa kia bên trên từ từ bay ra, một tả một hữu xoay quanh bên trên, nói ra từng câu châm ngôn, có thể gõ vang dội đạo môn giả, đều có thể đi vào. Có thể gõ vang dội đạo môn, vang dội một tiếng, có thể vào hỗn độn thông thiên tháp một tầng. Có thể gõ vang dội đạo môn, vang dội hai tiếng, có thể vào hỗn độn thông thiên tháp tầng hai. Có thể gõ vang dội đạo môn, vang dội ba tiếng, có thể vào hỗn độn thông thiên tháp tầng ba. Có thể gõ vang dội đạo môn, gây nên long ngâm phượng mình, có thể nhập hỗn độn thông thiên tháp chí cao tầng. Nghe được cái kia cự long cùng phượng hoàng nói ra châm ngôn, tại chỗ sinh linh cường giả, tất cả tận như có điều suy nghĩ. Ba vị kia chí cao thần vương đường rẽ, xem ra chúng ta một lòng muốn tìm kiếm siêu việt thần vương chi cảnh bí mật ngay tại trong cái kia hỗn độn thông thiên tháp. Mặc dù không biết cái này hỗn độn thông thiên tháp nội bộ đến tột cùng có dấu loại nào chí bảo bí pháp, nhưng theo cái này long phượng lời nói, cái này số tầng càng cao hỗn độn thông thiên tháp, có khả năng lấy được chỗ tốt tất nhiên càng nhiều. Gõ vang dội đạo môn, nghĩ đến chính là muốn dẫn dắt cánh cửa kia bên trên từng đạo pháp tắc khe rãnh, nếu như có thể đem hắn toàn bộ dẫn dắt dẫn ra, nghĩ đến cuối cùng liền có thể khiến long ngâm vượt mình, từ đó có thể tiến vào cái kia hỗn độn thông thiên tháp chí cao tầng. Cánh cửa này không tầm thường, bằng vào ta cảnh giới bây giờ, càng không có cách nào thấy rõ hắn toàn cảnh. Cái kia từng đạo pháp tắc khe rãnh, càng đến gần cự long cùng phượng hoàng chỗ, thì càng phảng phất thiên hồng địa uyên, thật cao mịt mờ khó mà chạm đến, yếu ớt sâu xa thăm thẳm không cách nào tìm kiếm. Càng là muốn kiểm tra xem xét chúng ta đối với pháp tắc cảm ngộ sao? Ba vị trí cao thần vương giao lưu ở giữa, đã đem gõ vang dội đạo môn sau lưng thực chất, tức hỗn độn đạo trưởng dò xét bọn hắn đối với pháp tắc cảm ngộ cái này một khảo nghiệm, nghĩ đến rõ rành rành.